Chương 342, tinh quang lấp lánh, 2, chương 342, tinh quang lấp lánh, hạ, để biểu đạt lòng tôn trọng của mình, Trần Tư Tuyển và Tần Lạc bước tới cửa khách sạn đón khách. Anh Luân và Trầm Bích Quân đã tới, không ít người đều vây ở cửa khách sạn chờ mong xem mình tinh nào khác nữa sẽ bước vào. Ngoại trừ ký giả mà Trần Tư Tuyển mời tới, còn có một số ký giả của giới giải trí cũng nhận được tin tức, nhao nhao lao về phía này. Người xem tụ tập ở cửa càng lúc càng nhiều, khách sạn còn đặc biệt phái thêm bảo vệ tới duy trì hiện trường. Một chiếc xe đua màu đen tối tân nhất đi tới trước cửa khách sạn thì dừng lại, sau đó, một cô gái thân mặc váy dạ hội màu đen, đeo kính râm đẩy cửa xe bước ra. A, Lưu Nhược Nhược. Đúng là Lưu Nhược Nhược rồi. Tôi sắp ngất rồi. Lưu Nhược Nhược cũng tới. Nữ thần của tôi. Có ký giả xông lên chụp ảnh, có người xem muốn lao lên xin chữ ký, chụp ảnh với Minh Tinh. May mà bảo vệ của khách sạn kịp thời xuất động, tay nắm tay tạo thành một bức tường người, ngăn cho Minh Tinh không bị cuốn dậy. Trần Tư Tuyền bước nhanh tới đón, cười nói, "Lưu tiểu thư, hoan nghênh quang lâm." Thật sự rất cảm kích. Tư Tuyển, đừng khách khí. Từ An là chị em tốt của tôi mà. Tôi không thể không nể mặt cô ấy được. Ha ha. Từ An đâu? Cô ta còn chưa tới à? Có thể là sắp tới rồi. Được rồi. Mời vào. Tôi một lát nữa sẽ vào chiêu đãi cô. Đừng khách khí, cô cứ làm việc của mình đi. Minh Tổ Chân. Trời ơi, đúng là Minh Tổ Chân rồi. Đừng kéo đừng kéo. Tôi đang nhìn ban nhạc BB. Ôi, năm anh chàng đẹp trai. Da thịt của bọn họ mịn quá, tôi muốn sờ một cái. Đây là một buổi tối mà tinh quang lấp lánh. Đây mà một tối có thu hoạch bất ngờ, đây là một tối không ngừng có tiếng vỗ tay và tiếng gào thét chói tai. Các minh tinh lần lượt xuất hiện ở cửa khách sạn, thậm chí còn có một số tiền bối đã ở ẩn nhiều năm cũng tới ủng hộ. Đây là một trường thịnh hội, một trường hoàng kim văn yến. Khi một chiếc xe Ferrari bóng lộn màu đó vẽ một đường cong hoàn mỹ rồi dừng lại ở cửa khách sạn, mẹ tử An đầu đầy bím tóc xuất hiện. Sự có mặt của cô ta khiến bầu không khí của hiện trường đi tới cao trào. A a a. Mẹ tử An an an. Mẹ tử An, anh yêu em, ha ha ha, đúng là mẹ tử An rồi. Mễ Tử An không phải là chưa từng tham gia một hoạt động thương nghiệp nào sao? Mễ Tử An đưa chìa khóa xe có một tiểu đệ của bãi đậu xe, mặt mày lạnh lùng bước tới trước mặt Tần Lạc, hỏi: "Lần này anh đã hài lòng chưa?" "Không tồi." Tần Lạc gật đầu, "Đa tạ. Anh còn biết nói cảm ơn à? Tôi không giống như cô. Tôi tuy không học cao, nhưng tôi là một người có tố chất." Mễ Tử An hung hăng trợn mắt lườm Tần Lạc, sau đó bước vào trong khách sạn. "Còn có ai tới nữa không?" Trần Tư Tuyển vừa mỉm cười ứng đối với các phóng viên vừa nhỏ giọng nói với Tần Lạc ở bên cạnh. "Không biết." "Sao anh không hỏi?" "Quên." Vậy chúng ta có cần vào không? Tần Lạc nghĩ một lát, nói, vào đi. Để trợ thủ của cô tiếp đại ở đây. Sự có mặt của những minh tinh này, thoáng chốc đã khiến Tiểu Yên vừa rồi còn vắng vẻ trở nên náo nhiệt. Bọn họ mặc hoa phục, thưởng thức rượu ngon, túng năm tụm bảy nói chuyện, thỉnh thoảng lại chuyển ra tiếng cười khúc khích như chuông bạc. Ký giả cầm máy ảnh liên tục đi lại trong hội trường, thỉnh thoảng lại bấm máy. Đèn đột nhiên tắt hết, chỉ có trên đài chủ tịch là có chút ánh sáng. Trần Tư Tuyển thân mặc lễ phục, phong tình tiêu sái bước lên sân khấu, trên mặt mang theo nụ cười hài lòng. Cô ta nhìn vào những người khách ở dưới đài, sau đó cười nói, cảm ơn mọi người đã tới tham dự Hoàng Kim Tiểu Yến tối nay. Đối với sự có mặt của các vị, tôi vô cùng kinh hỉ và vinh hạnh. Đặc biệt phải cảm ơn sự nhiệt tình của An tiểu thư. Là nhờ cô ấy đã giúp chúng tôi qua được cửa khó, khiến chúng tôi tối nay không phải tiếc nuối. Những gì Trần Tư Tuyền nói là sự thực, sự cảm kích của cô ta cũng là phát ra từ nội tâm. Nếu như không có lời mời của Mễ Tử An thì những người khách này sẽ không tới. Nếu như không phải Mễ Tử An tới giúp đỡ, ngày mai bọn họ sẽ trở thành trò cười của giới truyền thông. Trần Tư Tuyền bị xấu mặt, bị bạn bè trong giới thả bổ câu tập thể. Hoàng Kim Thịnh Yến thành Hoàng Kim Lanh Yến, phấn dưỡng ra Kim Dung không có ai tới ủng hộ. Minh Tinh vắng mặt tập thể, Trần Tư Tuyển khó chống đỡ được cục diện. Thậm chí, còn có những suy đoán ác liệt hơn. Tới lúc đó, không chỉ danh dự của Trần Tư Tuyển mất hết, ngay cả sức tiêu thụ của phấn dưỡng ra Kim Dung cũng bị ảnh hưởng. Phải biết rằng, phấn dưỡng ra Kim Dung chủ yếu là tiêu thụ ở trong những người giàu có, nếu như những người này thấy phấn dưỡng ra Kim Dung mà bọn họ ủng hộ không được những mình tình tới cổ vũ, vậy thì trong lòng bọn họ có dao động không? Còn có thể nói, có phải là loại sản phẩm này có vấn đề về an toàn chất lượng không? Nghe thấy Trần Tư Tuyển cảm tạ mình, Mẹ Tử An đang cầm chén rượu cùng ân sư Trần Bích Quân đứng lên nhìn Tần Lạc, trong lòng thầm nghĩ, tôi là bị ép đến, không dẫn theo nhiều bạn bè, hắn không giúp tôi trị bệnh thì biết làm sao đây. Tần Lạc tiếp nhận ánh mắt của cô ta, nhưng lại giả vờ như không thấy. Hiện tại, xin mời Tần Lạc tiên sinh, người nắm bí phương lên đọc diễn văn. Trần Tư Tuyển đưa tay ra mời. Tần Lạc lúc trước không nói là muốn phát biểu, Trần Tư Tuyển đây là lâm thời nghĩ ra. Nhưng, cô ta đã nói ra rồi thì Tần Lạc phải lên sân khấu thôi. Đây là vấn đề tôn trọng người khác. Tần Lạc quần áo màu đen, khí chất nho nhã, khi cười lên còn lộ ra một chút xấu hổ bước lên bục. Sau khi ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, cao giọng nói, rất vinh hạnh được gặp các vị. Tôi là Tần Lạc, Tần trong Tần Hoàng Hán Vũ, Lạc trong Lạc Thủy. Mọi người có thể nhớ cái tên này của tôi, bởi vì sau này mọi người có thể sẽ nói như thế này, Tần Lạc tiên sinh, rất vinh hạnh được quen anh. Tôi tới Đài Loan không phải là để chào hàng sản phẩm, mà là để giới thiệu sản phẩm cho các vị. Phấn dưỡng da Kim Dũng là thuần phối phương trung dược, có mấy trăm năm lịch sử. Đây là một xa xỉ phẩm cổ đại có lai lịch nhất, mọi người thử qua là biết. Thị tuyến của Tần Lạc rơi lên người Mễ Tử An, nói, Mễ Tử An tiểu thư là một người khách trung thành của phấn dưỡng gia Kim Dung của chúng tôi, đối với sự có mặt của cô ấy, tôi rất lấy làm biết ơn. Hiện giờ, chúng tôi có lời mời Mễ Tử An tiểu thư lên phát biểu. Phát biểu? Mễ Tử An trừng mắt. Tôi phát biểu cái gì? Các người có nói là tôi phải phát biểu đâu? Còn có cái phấn dưỡng da kim dũng gì đó, tôi đã dùng qua bao giờ đâu? Xin mời Mễ Tử An tiểu thư. Tân Lạc lại mời một lần nữa, còn vỗ tay đầu tiên, thế là tiếng vỗ tay ở dưới đài vang lên như sấm. Đầu óc của Mễ Tử An mông lung, cô ta cảm thấy mình bị tên hôn đản này lợi dụng rồi. Từ lúc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, mỗi một bước đi của mình đều bị hắn tính kế. Tiếng vỗ tay càng lúc càng nhiệt liệt, thị tuyến của tất cả mọi người đều tập trung lên người cô ta. Cô ta biết mình không lên sân khấu thì không được, hơn nữa, cô ta còn phải hết lời ca ngợi loại sản phẩm mà cô ta chưa bao giờ dùng từ này. Cô ta không biết là mình lên sân khấu như thế nào, muốn cười nhưng lại cười không ra. Ừ, loại sản phẩm này quả thực là không tồi. Tôi đã dùng rất lâu rồi. Hiện tại tôi giới thiệu nó cho mọi người. Hy vọng mọi người cũng thích, cảm ơn. Mễ Tử An nói với vẻ mặt cứng nhắc, sau đó nhanh chóng xuống đài. Cảm ơn sự giới thiệu của Mễ Tử An tiểu thư. Tân Lạc cười nói. Chúng tôi đã chuẩn bị đồ dùng thử cho các vị quý khách và bạn bè giới truyền thông. Mọi người có thể tự mình kiểm chứng hiệu quả của nó. Hiện giờ, xin mọi người tận tình xuống ẩm. Tân Lạc từ trên sân khấu bước xuống, Trần Tư Tuyên bước tới, nói, phát biểu hay lắm, có điều, Mễ Tử An tiểu thư đúng là khách hàng trung thành của chúng ta ạ. Sau này sẽ là như vậy. Tân Lạc cười nói. Khi hai người đang nói chuyện thì Mễ Tử An tức giận bừng bừng đi tới. Tôi đáp ứng anh rằng sẽ phát biểu lúc nào hả? Tôi dùng sản phẩm của các người bao giờ? Mễ Tử An nhìn chằm chằm vào Tân Lạc. Cô ta cảm thấy, tên đầu sỏ chính là gã nam nhân giàu hoạt này, chứ không liên quan gì đến Trần Tư Tuyền. Chỉ là lời nói dối có thiện ý thôi mà. Tân Lạc cười nói. Hơn nữa, sản phẩm của chúng tôi quả thực là không tồi. Cô có thể dùng thử, lời nói dối có thiện ý. Anh đây là bảo tôi đi lừa người tiêu dùng thì có. Mễ Tử An tức giận nói. Có thể hiểu là như thế này không? Nếu tôi không nói ra bí mật của cô thì có phải là lừa những fan ủng hộ cô không? Tuy tiết mục trên sân khấu hình chữ T đã biết thành cuộc biểu diễn nhảy nhót, nhưng bầu không khí ở dưới còn náo nhiệt hơn. Còn có một số quan khách trẻ tuổi đứng dậy nhún nhảy theo tiếng nhạc. Hà Á Vĩ bước nhanh vào trong bao sương, ghé vào tai lão bản Nôn Thừa Hoan nói mấy câu. Dầm. Nôn Thừa Hoan đập vỡ chén rượu trong tay, tức giận hét, bọn họ sao lại tới chứ? Bọn họ tới đó làm gì? Mễ Tử An không phải là trước giờ chưa từng tham gia hoạt động thương nghiệp ư? Vì sao lại chạy tới ủng hộ bọn họ? Cái này thì tôi cũng không hiểu. Hà Á Vĩ nói với vẻ xấu hổ. Không hiểu ư? Không hiểu thì đi tìm đáp án cho tao. Mày ăn mà lớn hả? Còn không mau đi điều tra. Nôn Thừa Hoan há miệng chửi. Vâng, ông chủ, tôi đi điều tra ngay đây. Hà Á Vĩ gật đầu nói. Nôn Tổng, có chuyện gì vậy? Nam nhân mặt kiểm thò đầu ra khỏi ngực nữ nhân, hỏi. Mễ Tử An tới tham gia vãn yến của Trần Tư Tuyền. Nôn Thừa Hoan nói. Mễ Tử An. Nam nhân mặt ngựa hít một hơi lạnh. Cô ta sao lại tới chứ? Cô ta căn bản là không tham gia hoạt động thương nghiệp cơ mà. Có người ra giá 500 vạn tân đại tệ, chỉ là mời cô ta tới hiện trường ra mặt. Cô ta còn không đồng ý cũng chưa từng nghe thấy là cô ta có quan hệ với Trần Tư Tuyền. Tôi không nuốt trôi được cục tức này. Nôn Thừa Hoan hung hăng bóp ngực của cô gái ngồi bên cạnh, mặc kệ cô ta kêu lên đau đớn cũng không chịu buông tay ra. Chương 343. Xin anh im miệng. Chương 343. Xin anh im miệng. Hoàng Kim Vạn Niên kết thúc tốt đẹp. Trần Tư Tuyền và Tần Lạc đứng ở cửa khách sạn nhiệt tình tiễn khách. Mỗi một vị khách mời và ký giả tham dự đều nhận được bộ dùng thử mà Trần Tư Tuyền đã chuẩn bị từ trước, còn có một phần lễ vật giá trị không nhỏ. Chắc bọn họ sẽ không keo kiệt câu chữ mà ca ngợi bữa tiệc tối nay. Mọi người hài lòng rời đi. Chỉ có Mễ Tử An lúc ly khai là sắc mặt có chút bất hảo. Có điều, vẻ mặt này chỉ là nhắm vào Tân Lạc, còn đối với Trần Tư Tuyển thì vô cùng nhiệt tình. Tử An hình như có chút không vui. Trần Tư Tuyển đứng ở bên cạnh Tân Lạc, giống như là một đóa hoa tươi đang nở rộ. Ngủ một giấc là khỏe thôi, ngày mai ngủ dậy là cơn giận sẽ tan hết. Tân Lạc cười nói. Anh không tới an ủi một chút à? Trần Tư Tuyển hỏi thăm dò. Nếu Tân Lạc thật sự tới an ủi, vậy thì chứng là giữa bọn họ có quan hệ. Nếu như Tân Lạc không đi thì chứng tỏ là giữa bọn họ không có quan hệ hoặc là tạm thời chưa có quan hệ. Không cần. Tần Lạc lắc đầu. Cô ta cũng mệt rồi, để cô ta nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ừ. Trần Tư Tuyền gật đầu. Cuộc sống về đêm của Đài Loan vô cùng phong phú. Tôi dẫn anh đi tham quan một vòng nhé. Tần Lạc nghĩ một chút rồi nói, thôi. Tối nay cô cũng mệt rồi. Hơn nữa. Hắn chỉ vào váy dạ hội gợi cảm trên người Trần Tư Tuyền và đôi giày cao gót có tinh phiến của cô ta, nói, cô chuẩn bị cùng tôi đi dạo phố như thế này hả? Trần Tư Tuyền cười cười, nói, tôi cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Hôm nay đúng là mệt bã người rồi. Anh cũng biết, lúc nhận được điện thoại là bọn họ không thể đến. Tôi lo lắng muốn chết luôn. Nếu tối nay thực sự không có ai đến, thanh danh của tôi bị hủy thì không nói, nhưng ngay cả sản phẩm của chúng ta cũng gặp xui xẻo theo. Anh và Lệ Yêu Tinh tin tưởng tôi như vậy, lại giao sản phẩm tốt như vậy cho tôi làm, tôi sao có thể để nó bị hủy như vậy được? Không nghiêm trọng như thế đâu. Tôi tin vào năng lực của cô, cũng tin vào sản phẩm của chúng tôi. Cho dù lần này thất bại, lần sau vẫn có thể vực dậy mà. Tần Lạc cười an ủi. Hơn nữa, hiện tại chẳng phải là không sao cả ư? Đúng là không sao cả, cho nên tôi rất cảm kích Mễ Tử An. Trần Tư Tuyền nói. Tuy rằng tôi không thích cô ta. Vì sao lại không thích cô ta? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Vừa rồi hai người còn thân thiết như chị em cơ mà. Bởi vì cô ta là tình địch của tôi. Trần Tư Tuyền che miệng cười, đôi mắt đẹp mang đầy thâm tình nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lạc. Con gái luôn có bản lĩnh như vậy, cùng một câu, nhưng bọn họ có thể nói ra hai loại hiệu quả. Anh nếu coi lời họ nói là thật, vậy thì chính là thật. Anh nếu như cho rằng những gì cô ta nói là giả, vậy thì nó là giả. bọn họ vĩnh viễn sẽ không để mình lâm vào trong hoàn cảnh xấu hổ, vĩnh viễn đều đứng ở thế bất bại. Tần Lạc cười cười, nói, về đi ngủ đi. Ừ, tôi trước tiên sai người đưa anh về khách sạn. Tôi ở lại đây xử lý nỗi mất chuyện. Trần Tư Tuyền nói, sáng ngày mai tôi sẽ cùng anh ăn sáng, sau đó chúng ta vào 9 giờ sẽ tới cửa hàng thể nghiệm sản phẩm. 10 giờ sẽ có bắt đầu hoạt động nghĩa trận. Tham gia sổ tiền hai hoạt động này, công tác của anh tại Đài Loan kết thúc toàn bộ. Nếu như không có việc gì thì tôi có thể cùng anh đi tham quan Đài Loan. Tới lúc đó rồi tính. Tần Lạc gật đầu, nói. Hoàng Kim Thịnh ỉ hệ ủn sao sáng lấp lánh, dịch thể Hoàng Kim Thịnh hành tại hòn đảo ngọc. Mễ Tử An với một tạo hình khác lạ tham gia hoạt động, hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Phấn dưỡng da Kim Dũng, Bí Phương làm đẹp đến từ hàng trăm năm trước. Chỉ là quảng cáo hay là hiệu quả rõ ràng. Vì sao phấn dưỡng da Kim Dũng hấp dẫn nhiều minh tinh như vậy tới ủng hộ? Trần Tư Tuyền mặc áo vest tay áo bảy phân, áo sơ mi màu bạc, trên cổ tay đeo đồng hồ da, lộ ra vẻ già dặn và thời thượng. Cô ta trong tay cầm một cốc sữa bò, chỉ vào đống báo chất cao như núi, cười nói, Đài Loan vô cùng chú trọng sự phát triển của ngành giải trí, hoạt động có minh tinh tham dự luôn có thể hấp dẫn nhiều ánh mắt, cũng có thể giành được vị trí bắt mắt nhất trên báo chí. Tối qua có nhiều minh tinh như vậy đến dự tiệc, hơn nữa hai nhân vật thuộc hàng đại tướng trong giới giải trí như Mễ Tử An và Trầm Bích Quân đồng thời xuất hiện, khiến hoạt động của chúng ta chiếm được vị trí đầu đề trong các trang báo về giải trí. Tôi có dự cảm, sản phẩm của chúng ta sắp hút khách rồi. Cung ứng sản phẩm vẫn theo kịp chứ? Tân Lạc cắm đầu vào trong chén cháo, hỏi. Nếu chỉ thị trường Đài Loan thì vẫn có thể cung ứng được. Nhưng nếu muốn mở rộng ra Nhật Hàn và các quốc gia Đông Nam Á thì có thể là cùng không kịp cầu. Tân Lạc, tôi trước giờ không ngờ rằng một công ty bán đồ trang điểm và làm đẹp lại có thể làm được tới quy mô và trình độ như thế này. Bảo Khiết so với chúng ta còn cường đại hơn nhiều. Tân Lạc cười nói. Tôi một mực cho rằng sự thành công của Bảo Khuất rất khó phục chế. Bởi vì bọn họ chiếm cứ một nửa giang sơn, các công ty đồ trang điểm khác rất khó chen vào. Nhưng hiện tại tôi thấy, nếu chúng ta có thể bảo trì thế tăng trưởng như thế này, cũng không phải là không có cơ hội vượt qua. Trần Tư Tuyền nói với vẻ tràn ngập lòng tin. Chúng ta và nó về mặt chức năng sản phẩm vẫn có chút khác biệt. Chúng ta chủ yếu là chiếm mảng thẩm mỹ, mà bọn họ thì chủ yếu là làm vật dụng thường ngày. Tạm thời chưa thể hình thành cạnh tranh. Trần Tư Tuyền cười hi hi nhìn Tân Lạc, nói, anh luôn thích né tránh vấn đề. Cạnh tranh là điều khó tránh, rồi sẽ có một ngày cạnh tranh sẽ đến. Tới rồi hắn nói. Tân Lạc dùng khăn lau miệng, nói, đi thôi, chúng ta đi tới cửa hàng thể nghiệm sản phẩm. Anh chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Trần Tư Tuyền cười giảo hoạt, nói, khi bọn họ lái xe tới cửa hàng thể nghiệm sản phẩm ở trung tâm Thiên Thành của Đài Bắc, nhìn thấy dòng người chen chúc xếp hàng đợi được tiến vào thể nghiệm, Tân Lạc mới minh bạch vì sao Trần Tư Tuyền lại nói bảo hắn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô đã biết từ trước rồi hả? Tân Lạc nhìn đoàn người lố nhố ở trước cửa, cười khổ, nói, trợ thủ đã gọi điện cho tôi từ trước rồi, lúc 9 giờ, trong cửa hàng đã chật kín người. Chỉ mới qua nửa tiếng mà lại tụ tập thêm nhiều người như vậy. Chúng ta làm thế nào mà vào được đây? Đây là vấn đề của cô. Tân Lạc nói. Nhìn Âu Dương Lâm Câm Như Hến đang ngồi ở hàng ghế sau, thầm nghĩ, dẫn tên này tới Đài Loan đúng là không tồi. Hôm nay phỏng chừng hắn có thể giúp đỡ được đấy. Nếu tất cả mọi người đều là do một mình trần trị, vậy thì sẽ mệt chết mất. Tân Lạc và Trần Tư Tuyển vừa xuống xe, lập tức bị người tinh mắt xuất hiện. Trần Tư Tuyển tới rồi, còn có cả bạn trai của cô ấy nữa. Ồ, bọn họ chính là nam nữ chính trong cả đời vẽ lông mày cho nàng. Anh chàng đẹp trai vẽ lông mày hả? Anh chàng đẹp trai vẽ lông mày ở đâu? Hai người vừa thò đầu ra lại vội vàng chui vào xe, đóng chặt cửa xe lại. Trần Tư Tuyển trước tiên gọi điện thoại cho trợ thủ ở trong cửa hàng, bảo họ dẫn mấy nhân viên công tác ra đón tiếp. Sau đó, Trần Tư Tuyển mới mở cửa xe ra. Dưới sự vây quanh của bốn cô gái trẻ tuổi mặt đồng phục, mấy người mới giết ra được một con đường, thành công tiến vào cửa hàng. Trong cửa hàng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, bày xong bàn để trật trị. Dưới yêu cầu của Tân Lạc, lại lâm thời tăng thêm một cái bàn nữa. Thế là, Tân Lạc và Âu Dương Lâm mỗi người một bàn, bắt đầu án chiếu theo thứ tự người trước người sau mà mời khách vào trật trị. Tân Lạc tiên sinh, tôi nhìn thấy trên truyền đơn, nói anh là trung y vô cùng lợi hại. Anh có phải là bệnh gì cũng trị được hết phải không? Xếp ở vị trí đầu tiên là một nữ nhân trung niên ăn mặc rất đẹp, cũng có bệnh không trị được. Tân Lạc cười nói, bụng tôi không khỏe, mỗi khi kinh nguyệt đều rất đau. Tân Lạc đưa tay ra bắt mạch cho bà ta, lại quan sát biểu chứng của ngũ quan, sau đó túi đầu viết phương thuốc. Mỗi ngày sắc một thang, sáng tôi uống một lần, một tháng là có thể khỏi. Tân Lạc đưa phương thuốc trong tay ra, thế là được à? Nữ nhân có chút không dám tin, hỏi, thế là được rồi. Tân Lạc gật đầu, đây không phải là lừa người sao? Trị bệnh mà dễ dàng như vậy à? Nữ nhân vẫn không bằng lòng rời đi, mặt mày hoài nghi, nói, tôi vì sao lại phải lừa bà? Tân Lạc nhìn nữ nhân trung niên, hỏi, anh căn bản không biết trị bệnh, cho nên mới biết linh tinh. Mấy ngày sau, thân thể của tôi không khỏe thì biết làm sao? Nữ nhân trung niên nói, chính vì trị bệnh quá nhanh cho nên thành không biết trị bệnh à? Đây là logic kiểu gì vậy? Anh dù sao cũng phải nói cho chúng tôi biết rằng rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, chúng tôi sinh bệnh gì, đâu phải qua loa như thế được. Tân Lạc cười cười, nói, bà mỗi lần tới kỳ kinh có phải là máu ít mà kéo dài không? Đúng vậy. Nữ nhân trung niên gật đầu, bị một nam nhân chỉ ra ẩn tật trong thân thể của mình, bà ta vẫn có chút xấu hổ. Có lúc đến sớm, có lúc lại trễ, không có thời gian cố định. Đúng không? Đúng vậy. Nữ nhân trung niên bắt đầu có chút kinh ngạc. Cậu bé này chỉ sờ sờ tay của mình, không hỏi vấn đề gì mà sao lại biết vậy? Khi bà con trẻ, từng phá thai một lần. Hơn nữa còn là dự lưu. Tôi nói có sai không? Không thể nào. Hắn ngay cả chuyện này cũng biết sao? Những người vi quan mặt mày đầy vẻ kích động, cảm thấy mình tìm được danh y rồi. Mà có một số nữ nhân thì có rút người lại, có người giả vờ nhận điện thoại, hét á lộ á lộ rồi chui ra khỏi dòng người. Trước mặt tên ma quỷ này, bí mật gì cũng lộ hết, có còn để người ta sống nữa không? Tân Lạc nói với nữ nhân trung niên sắc mặt đang đỏ bừng, bà làm máu ứ lúc dược lưu không được bài tiết sạch sẽ, chú ứ trong cơ thể tạo thành khối xương. Bà có thể ấn vào bụng dưới của mình, có phải là hơi đau không? Nữ nhân án chiếu theo sự phân phó của Tân Lạc, đúng là cảm thấy đau đau. Tân Lạc chỉ vào tờ giấy ở trong tay nữ nhân, nói, phương thuốc này chính là để bài độc tan ứ cho bà. Điều trị một đợt là có thể thuyết giảm. Cảm ơn. Nữ nhân trung niên xấu hổ nói, cho vừa cảm kích lại vừa xấu hổ. Tân Lạc nhìn đám người xếp hàng ở phía sau, cười nói, tôi nghĩ, các vị nhất định hy vọng tôi lúc trần trị cho các vị sẽ ý miệng, không nói gì hết. Đúng không? Chương 344. Nụ cười khuynh thành chương 344, nụ cười khuynh thành lời nói của Tân Lạc dẫn tới một tràng cười đầy thiện ý, những nữ nhân đó cười khúc khích, nhưng không có ai lên tiếng phản bác. Chứng tỏ bọn họ quả thực là hy vọng Tân Lạc sẽ ngậm miệng lại vào lúc chữa bệnh. Bí mật thân thể nữ nhân thì bản thân biết là được rồi. Nói ra trước mặt mọi người, bọn họ vẫn có chút khó có thể chịu được. Tân Lạc đứng dậy, nói to, bởi vì khách tới thể nghiệm hôm nay quá nhiều, cho nên chúng tôi phải tăng nhanh tiến độ mới được. Thứ nhất, tôi dùng nhân cách của mình để đảm bảo, tôi sẽ đối đãi với mỗi vị khách đều cẩn thận. Vấn đề của các vị tôi cũng nhất định sẽ chẩn trị tử tế và tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Nếu tôi không thể giải quyết thì sẽ lập tức nói cho các vị. Thứ hai, để tôn trọng sự riêng tư của người bệnh, khi tôi chẩn trị sẽ hết sức bảo trì sự trầm mặc. Nếu ai có vấn đề gì muốn hỏi thì có thể đề ra, tôi sẽ giải đáp. Thứ ba, xin tin vào sự chuyên nghiệp của tôi. Tân Lạc nói xong thì lại ngồi xuống. Những người bệnh này bắt đầu lần lượt bước lên cho hắn chẩn đoán. Không cần phải dây dưa giải thích cho bệnh nhân, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Đội ngũ dài dằng dặc cuối cùng cũng từ từ biến mất. Oa, anh chàng này đẹp trai quá. Bà chủ tìm từ đâu về vậy? Một nhân viên công tác trong cửa hàng thấp giọng hỏi. Ăn, đừng nói linh tinh, đây chính là bạn trai của bột của chúng ta đấy, chẳng lẽ cô muốn cướp nam nhân với bột à? Hi hi, tôi chỉ là cảm thấy anh ấy quá lợi hại mà thôi. Cô có thấy không? Anh ấy dường như là bệnh gì cũng trị được hết vậy. Cô không phải là cảm thấy ngực mình hơi nhỏ sao? Lên hỏi anh ta xem có cách nào để ngực to hơn đi. Nghe nói thuật bơm ngực của trung y rất lợi hại đó. Thật ư? Mắt cô bé lập tức sáng lên. Tôi thực sự muốn đi hỏi. Nhưng cô nói xem nếu làm vậy thì bột có tức giận không? Sắc, bột không thèm để con quỷ nhỏ như cô vào mắt đâu. Đáng ghét. Tiểu thư, thân thể của cô tất cả đều bình thường. Tân Lạc nói với cô bé xinh đẹp ngồi đối diện với hắn. Tôi biết, tôi mỗi tháng đều đi kiểm tra thân thể. Cô gái cười hì hì, gật đầu nói. Vậy cô tới đây để làm gì? Tôi tới là để anh vẽ lông mày cho tôi. Cô gái nói, rồi bắt đầu mở túi sách của mình rồi từ bên trong lấy ra cái loại công cụ như gương, bút kẻ lông mày, vân vân. Tôi rất thích bộ dạng chuyên chú vẽ lông mày của anh ở trong cả đời vẽ lông mày cho nàng. Anh sao lại có thể đẹp trai như vậy được? Nào, vẽ lông mày cho tôi đi. Tiểu thư, tôi hiện tại rất bận. Tôi cũng rất bận. Nhưng tôi vẫn chạy đến xếp hàng đấy. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa. Anh xem kìa, ở phía sau còn có rất nhiều người đang đợi đấy. Bọn họ cũng đều bận cả. Cái này thật sự là không được. Tân Lạc cười khổ, nếu tất cả mọi người đều chạy đến bảo hắn vẽ lông mày, vậy thì hoạt động nghĩa trận này sẽ thành cái gì? Tụ họp ve vãn nhau hả? Vì sao lại không được? Vẽ lông mày thôi mà, anh sao lại nhỏ nhen như vậy? Tôi không phải là nhỏ nhen. Chẳng lẽ vẽ lông mày thì có thể có thai hả? Mặc kệ, cho dù là mang thai thì tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Tôi sẽ một mình nuôi đứa trẻ thành người. Cô gái cười rất ngọt ngào. Tân Lạc toát mồ hôi, thầm nghĩ, sao lại không có ai tới lôi cô ta ra nhỉ? Trần Tư Tuyền bước tới khuyên bảo, khách khứa xếp hàng ở phía sau đoán thán rầm rầm, phí không ít công phu mới mời được fan trung thành này của Tân Lạc rời xuống. Trước khi đi, ánh mắt hai bàn của cô ta đúng là khiến ai thấy cũng phải thương tâm rơi lệ. Tân Lạc lần này coi như là được thực sự kiến thức y thuật của Âu Dương Lâm, vì y phái của bọn họ đứng sừng sững cả ngàn năm, tất nhiên là có độc một bí phương của mình. Tốc độ chẩn đoán khám bệnh của Tân Lạc cực nhanh, nhưng hắn so với Tân Lạc còn nhanh hơn hai phần. Có bệnh nhân hắn cần khám mạch, nhưng có người thậm chí chỉ cần nhìn mấy cái là có thể biết được thân thể của bệnh nhân đó xuất hiện vấn đề gì. Hắn không nói câu nào, chẩn đoán, kê đơn, xem ra rất là lạnh lùng, cũng hấp dẫn không ít nữ nhân thành thục. Có lúc hắn bắt mạch cho bệnh nhân, còn có người âm thầm dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của hắn. Chỉ là, hắn ban thờ ơ như một tên đồ gỗ, khiến những nữ bệnh nhân đó mất sạch hứng. 10 giờ chưa bắt đầu nghĩa trận, cho tới tận 12 giờ mà người xếp hàng bên ngoài vẫn dài dằng dặc. Không ngừng có người đi ra, lại không ngừng có người tiến vào. Những khách nhân tiếp nhận trận trị thậm chí còn gọi điện thoại gọi bạn bè tới thể nghiệm. Dẫu sao thì cũng không mất tiền mà, nói không chừng còn thật sự hữu dụng nữa. Cho nên, sau 2 tiếng, khách không những giảm bớt mà còn càng lúc càng nhiều. Mà tình huống bên này cũng hấp dẫn sự chú ý của giới truyền thông, ký giả ở bên ngoài đã càng lúc tụ tập càng nhiều, thậm chí có một số đài TV còn trực tiếp lái xe phỏng vấn tới phát sóng trực tiếp ở hiện trường. Chẩn đoán trị bệnh là một việc cực kỳ hao phí tâm thần, cho nên những danh y cổ đại có quy củ mỗi ngày ngày chỉ khám cho một người. Trần Tư Tuyền thấy trên mặt của Tân Lạc đã hơi có vẻ mệt mỏi, mà trán của Âu Dương Lâm đã đầy mồ hôi, liền bước tới, ghé vào tai Tân Lạc, nói khẽ, "Tân Lạc, hay là chúng ta đi nghỉ ngơi một lát đã?" Tân Lạc nhìn đám người đông nghìn nghịt ở bên ngoài, nói, "Thế này đi, tôi và Âu Dương hai người thay nhau khám. Tôi tạm thời còn có thể kiên trì được, bảo hắn đi ăn cơm nghỉ ngơi trước đi." sau 2 tiếng nữa thì hắn tới thay ca cho tôi. Trần Tư Tuyển nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Bên ngoài có nhiều khách đang chờ đợi như vậy, còn có rất nhiều ký giả đang phỏng vấn, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để xây dựng danh tiếng tốt. Nếu bọn họ đều chạy đi ăn cơm rồi bỏ mặc khách nhân ở đây, bị một số ký giả có dụng tâm khác bới móc, sẽ dẫn tới ảnh hưởng xấu. Anh còn có thể kiên trì ư? Tần Lạc nhìn Tần Lạc, đau lòng hỏi. Không vấn đề. Tần Lạc cười nói. Vậy được rồi. Tôi trước tiên dẫn Âu Dương đi ăn cơm. Trần Tư Tuyển nói. Tần Lạc gật đầu, lại bắt đầu tiếp đại khách cửa. Thời gian chậm chậm trôi qua, người mà Tần Lạc chẩn đoán càng lúc càng nhiều, mà hàng dài ở trước cửa không hề có xu thế thuyên giảm. Thân thể Tần Lạc càng lúc càng mệt mỏi, mồ hôi trên trán cũng càng lúc càng nhiều. Tới 1:30 thì bụng hắn bắt đầu kêu ọc, bắt đầu hối hận vì bữa sáng không ăn nhiều thêm một chút. Tần Lạc uống một ngụm nước cho ấm bụng, vẫy tay với một nữ nhân trung niên mặc quần dài, tỏ ý bảo bà ta bước tới. Không ngờ nữ nhân đó không bước lên, ngược lại còn quay mặt lại nói với đội ngũ ở đằng sau, bác sĩ mệt rồi. Chúng ta để bác sĩ nghỉ ngơi một lát đã, được không?
Được.
Không ít người ứng tiếng.
Đúng vậy, bác sĩ, anh nghỉ ngơi một lát đi.
Ăn chút cơm nghỉ ngơi cho lại tinh thần đã.
Chúng tôi có thể lại mà.
Anh chàng đẹp trai, anh nếu mệt mỏi thì chúng tôi cũng đau lòng lắm.
Mọi người tránh ra một chút nào, tôi để mẹ tôi nấu súp cho thần y đi.
Nghỉ ngơi một lát đi.
Không thể để người ta nói người trên đảo chúng ta không hiểu đối đãi được.
Bác sĩ bận cả nửa ngày rồi, quả thực là rất khổ cực.
Tần Lạc nhìn bát súp và các loại hoa quả đã gọt sạch sẽ được đưa lên bàn mình, cảm kích nói, cảm ơn.
Cảm ơn gì chứ, người nói cảm ơn phải là chúng tôi mới đúng.
Bác sĩ à, chỉ bằng vào thái độ đầy trách nhiệm của các anh, sau này tôi sẽ dùng sản phẩm của các anh.
Đúng vậy, tất cả chúng tôi sẽ tuyển chuyển giúp bác sĩ.
Mọi người đừng nói nữa,
để thần y ăn đã.
Nhìn cảnh tượng hòa hợp vui vẻ này, nội tâm của Trần Tư Tuyển giống như là bí thứ gì đó lấp đầy. Nam nhân này, hắn luôn có thể mang tới sự kinh hỉ cho người ta. Hắn không làm quá nhiều, hắn chỉ làm nhiều hơn người khác một chút mà thôi. Nhưng cũng chính là một chút này lại có thể mang tới sự đồng cảm và cảm động của người khác. Lấy tâm ra đối đại với tâm, chính là phát tâm. Tôi hiện tại đang đứng ở trước cửa một cửa hàng kinh doanh đồ trang điểm làm đẹp của Đài Bắc tên là Mỹ Nhược Thiên Hành. Hôm nay tại đây cử hành một lần hoạt động nghĩa trận, mời 2 vị trung y nổi danh tới chẩn đoán miễn phí cho tất cả khách vào cửa hàng. Bắt đầu từ giữa trưa kéo dài cho tới giờ vẫn chưa kết thúc. Mà trong quá trình này, một vị bác sĩ chưa từng rời khỏi bàn chẩn đoán, liên tục kiên trì làm việc 4 tiếng đồng hồ. Thậm chí ngay cả cơm trưa cũng không có thời gian để ăn. Người thiện tâm thì trời không phụ. Sự kiên trì của anh ta đã giành được sự tôn trọng của tất cả khách nhân, kết quả xuất hiện một cảnh rất cảm động. Khi anh ta vẫy tay gọi một vị khách tới khám, tất cả khách nhân đều không bằng lòng đi lên. Bọn họ nặng nặng đòi bác sĩ ăn cơm nghỉ ngơi trước, có người tặng canh, có người tặng các loại hoa quả, còn có người tặng các loại bổ phẩm và lễ vật khác. Anh ta chính là dùng hành động của mình để làm cảm động dân chúng, cảm động Đài Loan. Các khán giả thân mến, tôi phải giới thiệu một nhân vật đặc biệt với các vị. Có lẽ anh ta trước đây chưa hề xuất hiện trong tầm nhìn của các vị, nhưng sau này các vị nhất định phải quan chú. Chào mọi người, tôi là Giao Giao, người chủ trì chương trình giải trí 8 giờ. Tôi hiện tại cũng đang ở hiện trường hoạt động của Mỹ Nhược Thiên Thành. Xin chào mọi người, vị tiểu thư này họ Vương, bà ấy là người đầu tiên hôm nay được bác sĩ Tần Lạc chẩn đoán, hiện tại bà ấy tự nguyện nhận sự phỏng vấn của bản đài.
Vương tiểu thư, bà có gì muốn nói không?
Nếu tôi trẻ đi 10 tuổi, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh ta.
Tôi có thể trẻ đi 10 tuổi không?
Không thể.
Cho nên, tôi chỉ có thể lặng lẽ ủng hộ anh ta.
Anh ta đúng là một bác sĩ tốt, rất ưu tú.
Hôm nay là ngày thuộc về Tần Lạc. Tất cả giới truyền thông đều đưa tin về hắn và tán dương hắn, tất cả chủ đề đều lấy hắn là trung tâm. Khi tất cả Đài Loan đều đang thảo luận về hắn, một thanh niên tuấn tú mặc áo đen, một mực lặng lẽ ngồi ở đó, tiếp đãi từng người bệnh.
Chương 345. Lời mời kỳ quái. Chương 345. Lời mời kỳ quái. Tiểu thư, máy bay còn 15 phút nữa mới hạ cánh xuống sân bay đảo viên quốc tế của Đài Loan. Mã Duyệt nhìn biển xanh bao la và hòn đảo giống như một quả trứng ở giữa biển, lên tiếng báo cáo. Văn nhân Mục Miệt rời mắt khỏi quyển sách tâm lý học mà cô ta đọc suốt đường đi, nghiêng mắt nhìn mảng thế giới xa lạ ở bên dưới. Trưởng tử Hà Nhược Ngu của Hà Tức Sĩ nếu đến đón tiếp thì giờ đã tới sân bay rồi. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chủ tử, Mã Duyệt tiếp tục báo cáo.
Hắn cũng đang ở Đài Loan à?
Văn nhân Mục Miệt đột nhiên lên tiếng hỏi, hỏi rất đột nhiên mà vấn đề cũng khiến người ta mạc danh kỳ diệu.
Đúng vậy.
Mã Duyệt hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hơn nữa còn đưa ra đáp án chuẩn xác nhất. Cô ta đã quen với tư duy có tính nhạy quắc của tiểu thư rồi. Văn nhân Mục Miệt giống như là không nghe thấy đáp án, lại rơi vào trầm tư.
Xuống máy bay, một đoàn người vây quanh Văn nhân Mục Miệt ra khỏi thông đạo của hành khách. Từ xa đã nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc sơ mi màu trắng, anh tuấn phong cách, đeo kính râm đang mỉm cười vẫy tay về phía này, sau đó hắn túi đầu nói gì đó với nam nhân trung niên ở bên cạnh, một đám vệ sĩ mặc áo đen ở đằng sau hắn lập tức tiến lên, lại bao vây chặt thêm quanh người Văn nhân Mục Nguyệt. Hà Nhược Ngu không bước lên trước Hàn Huyên với Văn nhân Mục Nguyệt, mà sau khi làm ra động tác mời thì đi trước dẫn đường. Đám người rầm rập bước tới một chiếc xe đỗ ở bên ngoài.
"Đành chịu thôi, sân bay là nơi long xà hỗn tạp, mà thân phận của Văn nhân Mục Nguyệt lại quá mất cảm, bọn họ phải thật cẩn thận mới được.
Hơn nữa, nếu như bọn họ không ly khai thật nhanh thì những ký giả nghe tin mà tới sẽ có thể vây kín bọn họ đến một giọt nước cũng không lọt, tới lúc đó muốn đi cũng không được." Cho tới tận khi đưa Văn nhân Mục Nguyệt lên một chiếc xe đua có thể chống đạn, Hà Nhược Ngu mới thở phào một hơi, đưa tay ra rồi cười nói với Văn nhân Mục Nguyệt, "Cửu ngưỡng mỹ danh Trung Quốc kinh doanh chi thần của Văn nhân tiểu thư, hôm nay được gặp, Nhược Ngu vô cùng vinh hạnh."
Văn nhân Mục Nguyệt bắt tay hắn, nói, "Cảm ơn."
Hạ Nhược Ngu sớm đã biết được từ các loại tư liệu liên quan rằng cô gái này tuy thiên tư thông đĩnh, là một người xuất sắc trong lớp người trẻ tuổi của Trung Quốc, cũng là kinh doanh chi thần được mọi người tán dương, nhưng tính tình lại lạnh lùng cô độc, không dễ tiếp cận. Ngoại trừ một số tâm phúc bên người cô ta ra, những người khác rất khó tiếp cận được cô ta. Cho nên, đối với thái độ của Văn Nhân Mục Nguyệt, hắn cũng không quá để ý. Cha tôi tỏ lòng nhiệt liệt hoan nghênh đối với sự có mặt của Văn Nhân tiểu thư, ông ấy cũng rất coi trọng sự hợp tác giữa hai nhà. Vốn là muốn tự mình tới nên tiếp, nhưng tuổi tác lớn hơn rồi, ra ngoài không tiện, tôi đành giành lấy vinh dự này. Còn muốn trên đường có thể thảo luận với Văn Nhân tiểu thư về thương nghiệp và đạo kinh doanh. Hà Nhược Ngu cười ha ha, nói: "Khuôn mặt anh tuấn, thân hình rắn giỏi, mắt sáng quắc có thần cùng với khí chất quý tộc trong mỗi cái ngẩng đầu như mày, thực sự là một nam tử rất mê người." Nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt rõ ràng là phớt lờ tất cả những điểm này. Cô ta tiện tay cầm lấy quyển sách tâm lý học đưa cho Hà Nhược Ngu, nói: "Xí nghiệp là vật chết, người là vật sống. Nghiên cứu nhân tâm liền có thể biết được con đường tiếp theo mà họ phải đi. Nhanh hơn người ta một bước thì có thể giành được tiên cơ." Hà Nhược Ngu ngây người, sau đó mặt đầy vẻ kinh hỉ nhận lấy quyển sách tâm lý học, nói: "Cảm ơn Văn Nhân tiểu thư đã tặng sách." Lời này khiến Nhược Ngu nhận được không ít lợi ích, quay về nhất định sẽ nghiên cứu nghiêm túc. Mã Duyệt biết tiểu thư không thích nói chuyện, nhưng trong trường hợp này cô ta lại không thể bảo trì trầm mặc được. Thế là liền tiếp tục câu chuyện, hỏi rất trách nhiệm: "Hà tiên sinh, xin hỏi hành trình hai ngày nay an bài thế nào? Chúng ta phải phối hợp ở những phương diện nào?" Hà Nhược Ngu cười cười, nói: "Chúng tôi đã an bài chỗ ở cho mọi người rồi. Là một nhà riêng của Hà gia, xin Văn Nhân tiểu thư chớ chê là giả lậu. Mọi người trên đường vất vả rồi, buổi chiều Văn Nhân tiểu thư có thể an tâm nghỉ ngơi. Buổi tối sẽ có một bữa tiệc chúc mừng Văn Nhân gia tộc và xí nghiệp Hà gia đạt thành hợp tác đồng minh chiến lược. Tới lúc đó, một số nhân vật của chính giới và nhân vật nổi tiếng của thương giới sẽ tới chứng kiến thời khắc có tính lịch sử này. Hà tiên sinh, tiểu thư có một người bạn đang gây dựng sự nghiệp ở Đài Loan, có thể phát thiếp mời cho anh ta không?" Mã Duyệt hiểu rõ tâm tư của Văn Nhân Mục Nguyệt, liền lên tiếng hỏi: "Bạn của Văn Nhân tiểu thư ư?" Hà Nhược Ngu ngây người, sau đó cười nói: "Đương nhiên là không có vấn đề. Bạn của Văn Nhân tiểu thư cũng là bạn của Hà Nhược Ngu tôi. Chỉ là Nhược Ngu mắc kém, không ngờ lại không biết Văn Nhân tiểu thư có bạn đang ở Đài Loan. Thực là xấu hổ." "Không sao cả, anh ta cũng vừa mới tới thôi." Khoe miệng của Văn Nhân Mục Nguyệt hơi nhếch lên, nói khẽ: "Cô ta đang cười ư?" Hà Nhược Ngu nhìn cảnh này mà ngây ngốc. Chẳng lẽ nữ thần cũng biết cười à? Hai tay của Mễ Tử An nắm chặt ga giường, răng cắn chặt, mày lộ ra vẻ thống khổ, khắp đầu và người đều là mồ hôi mang theo quái vị. Cái áo ngủ mà cô ta mang theo đã ướt đẫm rồi, màu hồng nhạt đáng yêu sạch sẽ lúc ban đầu đã không thấy đâu, biến thành một mảng màu đen ô trọc. Khi hai tay của Tần Lạc rời khỏi người cô ta, thân thể của cô ta đã thoát lực, về mặt nằm đó, không động đậy. "Được rồi, có thể đi tắm rồi đó." Tần Lạc dùng khăn lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Không động đậy được." Mễ Tử An lười biếng nói: "Vậy cô nghỉ ngơi một lát đi." Tần Lạc nói: "Là tôi dùng sức mà sao thấy cô còn mệt hơn tôi nhỉ?" Nghe thấy nghi vấn của Tần Lạc, Mễ Tử An vừa rồi còn như một đống bùn thoáng chốc đã bật dậy, chỉ vào Tần Lạc, mắng: "Tôi vì sao không thể mệt? Chẳng lẽ anh không biết chịu đau cũng là một việc rất phí sức à? Tôi cũng thấy là đây, vì sao tình hình của tôi càng lúc càng tốt mà anh thì lại càng ngày càng dùng sức thêm? Anh muốn khiến người ta đau chết hả? Tôi đâu có đắc tội với anh. Anh bảo tôi với Văn Yến của anh ủng hộ, tôi tới rồi. Anh bảo tôi khen ngợi cái sản phẩm gì đó mà tôi chưa hề dùng thử, tôi cũng khen rồi. Tôi còn có chỗ nào đắc tội với anh nữa hả?" Cô cảm thấy cô đã đỡ rồi. Tần Lạc cười hỏi: "Dẫu sao thì tôi cũng không còn ngửi thấy mùi gì nữa." Mẹ Tử An nói: "Mẹ tôi cũng không ngửi thấy." "Được rồi, cô đã cảm thấy như vậy thì chúng ta sẽ không chỉ nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô không cần tới nữa." Tần Lạc nhìn khuôn mặt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng của cô ta, nói: "Sao? Không nguyện ý à?" Tần Lạc nói với vẻ rất hứng thú: "Tôi rốt cuộc là đỡ hay chưa? Còn phải bị anh dạy vọt như vậy bao nhiêu lần nữa?" Mẹ Tử An phát tiết một hồi, nộ khí do nỗi đau kịch liệt của thân thể mang tới cũng tiêu tán đi không ít. Khi thế nói chuyện cũng yếu đi nhiều. "Chỉ là sự thuyên giảm của tính lửa gạt thôi." Tần Lạc cười nói. "Quả thực cô hiện tại đã không còn ngửi thấy cố quái vị đó nữa rồi. Nhưng, đây là thân thể của cô lừa cô. Tạo cho cô dấu hiệu giả." "Là sao?" "Loại bệnh này là do từ trong ra ngoài, bởi vì khí huyết thân thể không thông, kinh mạch ách tắc, cho nên ở lớp ngoài thân thể mới có loại mùi này. Mà thân thể của cô hiện tại không có mùi, cũng chỉ là chứng tỏ khí huyết của cô tạm thời lưu thông. Muốn trị tận gốc còn phải đi từ từ. Còn phải xoa bóp, phải châm cứu, phải dùng trung dược trong một tháng. Bảo trì thói quen ăn uống nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới có thể trị dứt được bệnh." Tần Lạc giải thích. Mễ Tử An vô lực nằm trên giường, nói: "Còn phải lâu như vậy à? Vậy thì tôi sẽ chết mất. Thân thể là của cô có thể cự tuyệt nhận trị liệu." Tần Lạc gợi ý cho cô ta. Mễ Tử An trừng mắt nhìn hắn, nói: "Anh nghĩ hay nhỉ? Chuyện anh bảo tôi đã làm rồi, hiện tại cũng là anh hoàn thành lời hứa của mình. Anh nói dẫn theo một minh tinh thì giúp tôi trị liệu một lần, anh tự mình tính xem có bao nhiêu minh tinh tới dự đi. Ban nhạc BB và ban nhạc Lựu Đạn đều có 9 người đấy." Mễ Tử An lại trợn mắt lên lườm Tần Lạc, giống như là khách hàng thích soi mói đang quan sát thương phẩm, nói: "Giới truyền thông không phải là rất ủng hộ anh sao?" Nụ cười khuynh thành. "Khách nhân của hòn đảo Ngọc, nhân vật làm cảm động Đài Loan, bọn họ vẫn hiểu quá ít về anh." "Đúng vậy." Tần Lạc gật đầu. "Giới truyền thông chỉ hiểu những gì mà chúng ta biểu hiện ra bên ngoài thôi. Thứ mà chúng ta không muốn để giới truyền thông biết thì chúng ta dùng hoa tươi và nước hoa che lại. Khốn nạn, tôi liều mạng với anh." Khi Trần Tư Tuyền ấn chuông cửa, Mễ Tử An đang cầm gối truy sát Tần Lạc. Trong phòng hỗn loạn, chén uống trà vỡ mấy cái. Tên khốn nạn này, lúc nào cũng thích xỉa sói như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết như vậy là chạm đúng tới dây thần kinh mẫn cảm của người ta à? Tần Lạc sau khi nghe thấy chung đen, đưa ra thỉnh cầu đình chiến, nói: "Dừng, có khách tới rồi. Nếu cô không muốn để truyền thông biết loạn một mạch thì tốt nhất là ngoan ngoãn đi tắm đi." Mễ Tử An ném gối vào Tần Lạc, sau đó xách túi đi vào phòng tắm. Tần Lạc nhìn qua lỗ cửa thấy Trần Tư Tuyền đứng bên ngoài, lúc này mới yên tâm mở cửa. "Anh đang làm gì đấy?" Trần Tư Tuyền nhìn vẻ bừa bộn trong phòng, kinh ngạc hỏi. "Vừa trị liệu cho Mễ Tử An." Tần Lạc nói. "Chị bệnh này phải kịch liệt như vậy ạ?" Trần Tư Tuyền bĩu môi, nói: "Hôm nay không cần phải đi mua đồ lót à?" "Không cần, cô ta tự mang tới." Tần Lạc xấu hổ nào. "Ồ, tôi còn muốn hỏi là có cần tôi làm thay không?" Trần Tư Tuyền chê ợ. "Chúng tôi không phải như cô nghĩ." "Tôi nghĩ cái gì?" Chương 346. "Dạy mày làm người như thế nào?" Chương 346. "Dạy mày làm người như thế nào?" Hà Nhược Vũ. "Ai là Hà Nhược Vũ? Vì sao lại kỳ quái?" Tần Lạc mặt mày ngu ngơ hỏi. "Anh không biết Hà Nhược Vũ à?" Trần Tư Tuyền trợn tròn mắt, hỏi. Tần Lạc lắc đầu. Hắn không thích không hiểu lại giả vờ hiểu, càng không thích hiểu còn giả vờ không hiểu. Có điều, đại đa số người đều phạm phải điều đầu tiên hoặc là điều thứ hai. "Anh từ trước tới giờ không đọc tạp chí tài chính và kinh tế à?" Trần Tư Tuyền hỏi. "Không đọc." Tần Lạc đáp. "Tôi chỉ có đọc tạp chí y khoa thôi." "Vậy anh kinh doanh khuynh thành quốc tế như thế nào vậy? Tập đoàn công ty lớn như vậy, lại có tới mấy công ty con, còn chuẩn bị khai thác thị trường Đông Nam Á nữa, anh quản lý thế nào vậy?" "Tôi không quản lý, đều là do Khuynh Thành quản lý cả." Tần Lạc nói. "Tôi biết cô ta đang quản lý, nhưng ý của tôi là, anh tin cô ta như vậy, chuyện gì cũng không hỏi, để cô ta thích làm gì thì làm đấy à?" Trần Tư Tuyền kinh ngạc hỏi. "Cô ta sẽ không lừa tôi đâu." Tần Lạc thật thà nói. Trần Tư Tuyền ngây người, mắt chớp chớp nhìn Tần Lạc, một hồi lâu vẫn không nói gì. "Sao vậy?" Tần Lạc bị cô ta nhìn chằm chằm, không nhịn được lên tiếng hỏi. "Ai, hai người đúng là quái thai." Trần Tư Tuyền cảm thán. "Lệ Yêu Tinh đúng là hạnh phúc. Có cô ta giúp tôi cũng đỡ hơn không ít." Tần Lạc cười nói. "Tần Lạc, anh không hiểu đâu." Trần Tư Tuyền lại cảm thán. "Quan hệ giữa người và người kỳ thực rất mỏng manh, cha con anh em biến thành kẻ thù là chuyện rất thường xảy ra, tất cả đều vì một chữ lợi. Chúng ta không thể qua tin tưởng người khác, cũng không thể dành cho người khác một sự tín nhiệm thái quá. Anh và Lệ Yêu Tinh rất là đặc biệt. Tôi rất hâm mộ trạng thái này. Được một người tin tưởng hết mình như vậy, nhất định là rất hạnh phúc. Tôi cũng tin cô." Tần Lạc nói với Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền gật đầu cảm kích, nói: "Tôi cũng đảm bảo rằng, tôi tuyệt đối sẽ không lừa gạt anh." Tần Lạc cười cười, nói: "Hà Nhược Ngu là ai? Vì sao lại gửi thiệp mời cho cô? Không phải cho tôi mà là cho chúng ta. Anh ta còn đặc biệt nhắc tới anh. Nói là xin anh nể mặt mà tới dự. Tôi cho rằng các người quen nhau, cho nên mới chạy tới hỏi anh. Không ngờ anh còn mơ hồ hơn cả tôi." Trần Tư Tuyền cười khổ, nói: "Bọn họ không phải đưa nhầm đấy chứ? Hoặc là anh ta cũng bị sự tích quang vinh của anh làm cho cảm động rồi, cho nên mới có lòng kết giao." "Có khả năng." Tần Lạc cười nói. "Nghe cô nói vậy, anh ta hình như là một đại nhân vật thì phải." "Đương nhiên là đại nhân vật rồi. Một trong những công tử có danh vọng nhất Đài Loan ấy, con một của Hà Tức Sĩ, thiếu đông gia của tập đoàn Đài Tố. Mấy năm trước còn giành được hai học vị tiến sĩ quản lý kinh tế và tài chính quốc tế tại Học viện Hà Bắc, hiện tại một mình quản lý thông tín vạn đạn, trị giá hơn 300 ức, tài sản cá nhân hơn 100 ức. Thế có tính là đại nhân vật không?" Trần Tư Tuyền giải thích với vẻ tự hào, giống như Đài Loan xuất hiện nhân vật ưu tú như vậy, cô ta cũng được thơm lây. "Lợi hại vậy hả?" Tần Lạc kinh ngạc nói. "Vậy chúng ta tối nay có tới tham gia yến hội không?" "Đương nhiên là phải đi rồi. Đây là cơ hội tối để chúng ta kết giao với nhân vật có tiếng trong giới chính trị và thương nghiệp. Sau này Mỹ Nhược Thiên Thành của chúng ta muốn phát triển còn phải có qua lại với những người này đấy." Trần Tư Tuyền nói. Cô ta nhìn quần áo trên người Tần Lạc, bảo: "Anh không thể mặc quần áo như thế này đến tham gia yến hội được. Tôi dẫn anh đi chọn một bộ đồ tây nhé." "Không cần, tôi mặc thế này được rồi." Tần Lạc cự tuyệt. Hiện tại vẫn chưa tới lúc hắn mặc đồ tây. Tiệc chúc mừng của Hà gia không phải cử hành tại tiểu điếm mà là ở trong một hào trạch tư nhân của Hà gia dưới chân núi Liên Hoa. Trần Tư Tuyền thân mặc lễ phục màu đen rất gợi cảm, tóc dài cuốn lên đỉnh đầu, lộ ra cái cổ dài hơn một chút so với cổ người bình thường, lại tạo cho người ta một loại cảm giác phú quý ung dung. Cô ta tối nay không lái xe mà là tìm một lái xe rồi ngồi sánh vai với Tần Lạc ở ghế sau, thân thể như có như không dựa vào Tần Lạc, mùi hương thoang thoảng tỏa ra, mê hoặc trái tim không an phận của Tần Lạc. Hà gia có thể coi là một trong những gia tộc lớn nhất ở Đài Loan, điện tử thông tin, năng lượng, bất động sản cùng với công nghiệp điện tử, tất cả họ đều nhúng tay vào, thực lực phi thường hùng hậu. Bất kể là bối cảnh chính trị hay thương nghiệp đều rất lợi hại, là một nhân vật không thể đắc tội nhất ở Đài Loan. Trần Tư Tuyền giới thiệu với Tần Lạc. Tần Lạc chỉ ngồi an tĩnh, vừa phải hao phí tinh thần để kháng cự lại sự dụ hoặc mà Trần Tư Tuyền mang tới cho mình, ngoài ra còn phải suy nghĩ xem nguyên nhân mà Hà Nhược Ngu mời mình tới dự tiệc là gì. Hiện tại hắn có thể thể hội tâm tình của Mễ Tử An. Têu đau không phí sức, mà muốn nén nhịn cơn đau mới là vô cùng hao phí tinh lực. Nếu hắn có thể phát tiết dục vọng ra, cũng không phải là một chuyện khó khăn. Nhưng bảo hắn khống chế dục vọng, hơn nữa không thể để người khác biết, điều này thực sự là quá khó. Xuyên qua một con đường to dài phong cảnh tú lệ, sau đó xe dừng lại trước cửa một hào tranh đèn đốt sáng trưng. Nhìn từ xa, giống như là một nửa sườn núi Liên Hoa đều bị tòa đại trạch này chiếm cứ. Trước cửa giới bị xâm nghiêm, hơn chục bảo vệ mặc tây trang màu đen phụ trách kiểm tra xe cộ đi qua và thiếp mời của mỗi một vị khách. Khi xe đi tới, Trần Tư Tuyền đưa thiếp mời của mình ra. Bảo vệ áo đen cầm lấy thiếp mời nhìn, lại thò đầu vào trong xe quan sát một lượt, sau khi không phát ra điều gì bất thường mới phất tay cho đi. Xe đi trên đường giống như là bò lên núi vậy. Trên đường có đèn chỉ thị, hơn nữa phía trước còn có đội xe dài ngoằng dẫn đường, không cần bọn họ phải tìm đường. Đội xe ở phía trước giảm tốc đi chậm lại, bọn Tần Lạc có thể từ cửa sổ xe mở ra nhìn thấy một tòa thành giống như cung điện đồng bền trôi nổi giữa sườn núi. Hoàng Kim Tiểu Yến lần trước cũng tính là tụ hội nhiều xe đẹp, nhưng so với tràng diện ngày hôm nay thì thực sự là còn kém xa. Ở cửa cung điện là bãi đỗ xe rộng thênh thang, có vô số xe đẹp đang đỗ. Cho dù là một kẻ không hiểu về xe như Tần Lạc nhìn thấy tạo hình xa hoa hoặc là cổ điện của những chiếc xe này cũng biết giá trị của chúng không rẻ. Hiện tại biết thực lực của nhà họ rồi chứ? Trần Tư Tuyền cười nói. Khi xe dừng hẳn lại, cô ta khẽ ôm tay Tần Lạc, hai người giống như một đôi tình nhân bước vào trong. Trên đường nhìn thấy nam thì thân sĩ hữu lễ, nữ thì đoan trang xinh đẹp, thực sự là giống như cuộc sống trên tiên đường vậy. Dạng hình ảnh này, Tần Lạc không xa lạ gì, bởi vì nó thường xuất hiện trong một số phim thần tượng của Đài Loan hoặc là Nhật Hàn. Trần Tư Tuyền lúc trước là một người mẫu có danh tiếng trong giới người mẫu, cho nên vẫn có không ít khách khứa hoặc là bạn bè trong giới chào hỏi với cô ta. Mà người không khách lạ như Tần Lạc thì một mực bảo trì im lặng. Tuy hai ngày nay giới truyền thông của Đài Loan nhắc tới hắn rất nhiều, thậm chí còn đặt cho hắn rất nhiều tên gọi dễ nghe, nhưng vậy thì sao chứ? Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Thực lực của anh càng mạnh, người khác càng tôn trọng anh. Nếu anh không có thực lực, cho dù là có danh tiếng hơn nữa thì trong mắt những người có quyền hoặc là có tiền thì vẫn không đáng để nhắc tới. Danh tiếng là cái gì? Bọn họ chỉ cần bằng lòng, có thể lột trần một ngôi sao nam hoặc nữ rồi đè xuống giường. Thực lực của Tần Lạc không đáng để bọn họ chạy tới hàn huyên thân thiết. Đại đa số người còn nhìn hắn mà như không thấy. Trần Tư Tuyền tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi. Phía sau bọn họ, đột nhiên có người cao giọng nói. Tần Lạc và Trần Tư Tuyền đồng thời quay lại, liền thấy lao bản Nôn Thừa Hoàn của tập đoàn Thanh Định đang cầm một chén rượu đứng sau bọn họ. Mà bên cạnh hắn có mấy vị bằng hữu quần áo chỉnh tề, giống như là hiểu rõ ân oán giữa hai người, cho nên đứng ở phía sau đợi xem một màn kịch hay. Đúng là bất hạnh thật. Trần Tư Tuyền cười nói, phát ngôn cực kỳ trầm trọng. Cô ta đã từ bạn bè biết được Nôn Thừa Hoàn cưỡng bách bọn họ tối hôm đó tới biểu diễn, cho nên bọn họ mới không có cách thoát thân. Hiện tại nhìn thấy kẻ thù suýt chút nữa thì hủy danh dự của mình và sản phẩm phấn dưỡng da Kim Dũng, tâm cảnh của cô ta sao có thể bảo trì được bình tĩnh? Lời này của Trần Tiêu Thư quá xa lạ rồi. Sau khi tại Yến Kinh Tình cờ gặp phải sự cự tuyệt của Trần Tiểu Thư, Nôn Mộ thực sự nhớ nhung Trần Tiểu Thư vô cùng. Nôn Thừa Hoan cười ha ha, nói: "Hôm nay gặp mặt, bất kể là như thế nào cũng phải uống hai chén với Trần Tiểu Thư." "Xin lỗi, tôi không có tâm tình đó." Trần Tư Tuyền lạnh lùng nói. "Tối hôm đó để Nôn tổng phải thất vọng rồi, thật là xin lỗi." "Trần Tư Tuyền, cô đừng tưởng mình hay, có Mễ Tử An chống lưng thì cô sẽ yên ổn ư? Cô thực sự cho rằng tôi dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy hả?" Nôn Thừa Hoan tuy vẫn cười, nhưng nụ cười trên mặt lại biến thành vô cùng ác độc. "Vậy anh muốn gì?" Tần Lạc cười hỏi. Nôn Thừa Hoan lúc này mới đưa ánh mắt sang Tần Lạc, nói: "Thằng nhóc, ở đây không có chỗ cho mày nói chuyện. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Trước tiên tự xem lại mình đi đã. Mày cho rằng được giới truyền thông thổi phồng là mày bay lên trời à? Tỉnh lại đi, thằng bé ngốc. Cô ta có thể cự tuyệt anh một lần thì có thể cự tuyệt lần nữa." Tần Lạc không hề bị hắn dọa mà sợ hãi. "Tôi có thể đánh thủ hạ của anh một lần thì cũng có thể đánh thêm lần nữa." Nôn Thừa Hoan cười rất buồn vọng, nói: "Mày cho rằng mày là ai? Mày cho rằng mày đang ở đâu? Mày cho rằng mày đang nói chuyện với ai? Mày cho rằng mày đang nói chuyện với tao ở đâu?" "Tôi là Tần Lạc. Tôi đang ở Đài Loan." Tần Lạc nói. "Những cái này tôi rất rõ. Chỉ là anh quên rất nhiều thứ. Xem ra tao phải dạy cho mày làm người như thế nào." Nôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, giống như là một con sói đói khát đang nhìn đồ ăn của mình. "Tôi cũng muốn vậy đấy." Tần Lạc thật thà gật đầu. Chương 347. Anh đến rồi chương 347. Anh đến rồi đúng vào lúc hai người đang giằng co, không ai chịu nhường một bước thì bên trong đại sảnh đột nhiên rối loạn. "Hà Tước Sĩ ra rồi. Cô gái đó là ai vậy? Có chút lạ mắt. Cô gái xinh đẹp quá, sao trước đây chưa từng gặp nhỉ?" Trên cầu thang xoáy tròn màu trắng, Hà Tước Sĩ thân hình thẳng tắp mặc tây trang đang bước xuống, bên cạnh ông ta là cô gái xinh đẹp mặc lễ phục màu lam. Tóc cô gái vẫn trên đỉnh đầu, giống như là mũ của nữ vương. Trên cổ đeo một viên bảo thạch xanh thắm, mặt như trăng sáng nắng chiều, mắt như thái dương buổi sớm, chói lọi đến mức người khác không dám nhìn thẳng. Váy dài quét trên đất, giống như là con gái của Long Vương muốn xuất giá, lại giống như mỹ nhân ngư lê bơi dài dưới đất. Vào thời khắc mà cô gái này xuất hiện, toàn trường trở nên yên tĩnh. Tất cả nam nhân đều bị sự lãnh diễm cao quý của cô ta chinh phục, tất cả nữ nhân trong lòng đều tràn ngập cảm giác thất bại, chua xót. Thị tuyến của tất cả mọi người đều tập trung trên người cô ta giống như là ánh sáng duy nhất trong bóng tối và là tiêu điểm duy nhất trong đám người có cả ngàn vạn người. Cô ta là duy nhất. Cô ta sao cũng tới ư? Tần Lạc lẩm bẩm. Hắn nhận ra Văn Nhân Mục Nguyệt, quen thuộc ví Văn Nhân Mục Nguyệt, còn có một chút thấu hiểu Văn Nhân Mục Nguyệt. Nhưng hắn trước giờ chưa từng thấy Văn Nhân Mục Nguyệt ăn mặc long trọng như vậy. Tuy Văn Nhân Mục Nguyệt trong cuộc sống thường ngày đã khiến người ta kinh diễm, khiến người ta có một loại cảm giác hư ảo khó có thể sở tới được. Nhưng khi cô ta trang điểm ra ngoài, mặc lên mình bộ chiến ý đẹp nhất, thì sự xinh đẹp vẫn vô cùng tinh tâm động phách. Cho dù là Tần Lạc đã hơi có năng lực miễn dịch đối với sự xinh đẹp của cô ta cũng không phải là ngoại lệ. Trong một khoảng thời gian rất dài, đầu óc của hắn không có cách nào suy nghĩ được. Hắn nghĩ, trong nháy mắt vừa rồi, nếu như Ngôn Thừa Hoan đột nhiên rút ra một thanh đao đâm hắn, có lẽ là mình căn bản không có biện pháp né tránh. Có điều, bộ dạng của Ngôn Thừa Hoan càng bất kham hơn. Cho tới hiện tại, hắn vẫn còn đang dùng ánh mắt ngốc trệ nhìn chằm chằm vào cô gái giống như tiên nữ đang nhẹ nhàng bước xuống bậc thang. Lúc này, hắn lấy đâu ra sức mà rút đao? Vào giây phút nhìn thấy cô ta, mê để trong lòng Tần Lạc cũng được giải quyết. Chẳng trách Hà Nhược Ngu trước giờ chưa từng gặp mặt lại nhiệt tình đối đãi với mình như vậy, khẳng định Văn Nhân Mục Nguyệt ở trước mặt họ đã nhắc tới tên mình. Trên thế giới này, không có hận vô duyên vô cớ, càng không có yêu vô duyên vô cớ. Nếu một người đột nhiên đối tốt với bạn, bạn phải cẩn thận một chút. Hoặc là hắn yêu bạn, hoặc là trong lòng hắn rất hận bạn. Cô gái xinh đẹp quá. Trần Tư Tuyền cũng từ trong ngây ngốc tỉnh lại, cười khổ, nói, tối hôm nay là ngày kiếp nạn của tất cả nữ nhân. Bạn nam ở bên cạnh họ nhất định không thể đặt tâm tư lên người họ nữa rồi. Phí công trang điểm thật đẹp để rồi trở thành vô ích. Luôn có những chuyện bất ngờ mà. Tần Lạc cười nói, cái này thì chẳng liên quan gì tới bất ngờ cả. Mắt người luôn biết truy tìm những sự vật đẹp. Sức đề kháng của nam nhân đối với mỹ nữ càng là con số 0. Bọn họ yêu nữ nhân bên cạnh mình, nhưng không chứng tỏ rằng bọn họ có thể cự tuyệt hơn thưởng mỹ nữ ở bên cạnh. Anh nhìn những nam nhân ở xung quanh là biết ngay thôi. Trần Tư Tuyển phân tích rất chuyên nghiệp. Có điều mị lực của cô gái này đúng là quá lớn. Cũng là nữ nhân mà không còn kìm lòng được bị cô ta hấp dẫn, anh chẳng phải là cũng vậy sao? Tần Lạc cười cười, không nói gì. Nếu như mình nói với cô ta rằng cô gái này từng là vị hôn thê của mình, nhưng lại bị mình đến cửa cự tuyệt, cô ta nhất định là sẽ không tin đâu nhỉ. Hà Tước Sĩ do Văn Nhân Mục Nguyệt dắt tay, hai người sánh vai bước tới một sân khấu cỡ nhỏ hình chữ T nơi sớm đã chuẩn bị tốt thiết bị khoét âm dùng để phát biểu. Hà Tước Sĩ là một lão nhân hơn 60 tuổi, tuy tóc đã hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng rất sâu nhưng eo lưng thẳng tắp, xem ra trạng thái tinh thần tốt vô cùng. Đại danh của ông ta phụ nữ và trẻ em của Đài Loan đều biết, cũng chính lão nhân này chấp trưởng tập đoàn Đài Tố khổng lồ. Các vị tiên sinh, nữ sinh, rất hân hạnh có thể mời được cái vị tới tham gia tiểu yến của Hà Mỗ. Hôm nay, tôi rất long trọng giới thiệu với các vị một cô gái ưu tú vô cùng trẻ tuổi, xinh đẹp, trí tuệ. Mọi người ở dưới đều chú ý thấy, Hà Tước Sĩ liên tục dùng các loại từ ngữ như trẻ tuổi, xinh đẹp, trí tuệ cùng với ưu tú để khen ngợi cô gái ở bên cạnh. Điều này đối với Hà Tước Sĩ luôn kiệm lời khen ngợi người khác mà nói thực sự là rất hiếm hoi. Hà Tước Sĩ quay người lại nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt ở bên cạnh, nói, cô ấy chính là Văn Nhân Mục Nguyệt tiểu thư ở bên cạnh tôi đây. Đối với danh tự này, tôi nghĩ tất cả các bằng hữu ở bên dưới đều đã từng nghe nói đến. Nhưng tôi không muốn giới thiệu nhiều về những truyền kỳ về cô ấy. Tôi chỉ muốn mời mọi người tới chứng kiến, Hà gia cùng với tập đoàn xí nghiệp mà Văn Nhân tiểu thư chấp trưởng ước định thành lập một xí nghiệp liên minh chiến lược. Đối với việc này, Hà Mô rất cảm thấy tự hào và vinh hạnh. Những lời này càng dẫn tới sự hoảng sợ và dậy sóng. Những người đã nghe qua và quen thuộc với cái tên Văn Nhân Mục Nguyệt tất nhiên biết cô gái này đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho thực lực, đại biểu cho tư bản, đại biểu cho một con hồng hoàng cự thú hùng chiếm một mảnh đất rộng lớn, giàu có tại Trung Quốc. Mà những người trẻ tuổi chưa nghe thấy danh tự này thì sự chấn kinh trong lòng chắc không nghĩ cũng biết. Hà Tước Sĩ là dạng nhân vật gì chứ? Là người đứng đầu một trong những xí nghiệp được người ta tôn trọng nhất tại Đài Loan. Hơn nữa, tài phú mà ông ấy trực tiếp và gián tiếp chấp trưởng vượt quá ngàn ước. Dạng người này, không ngờ lại cảm thấy vinh hạnh khi hợp tác với một cô bé. Hiện tại, xin Văn Nhân Mục Nguyệt tiểu thư nói mấy câu với mọi người. Hà Tước Sĩ lui sang một bên, làm ra tư thế mời. Đợi khi tiếng vỗ tay tắt hẳn, Văn Nhân Mục Nguyệt bước tới, đôi mắt mê người lướt qua toàn trường, nói, tôi cũng vậy, có thể hợp tác với tiền bối trong thương giới như Hà Tước Sĩ đây tôi cũng rất cảm thấy vinh hạnh. Cũng hy vọng có thể có cơ hội hợp tác với các vị bằng hữu ở bên dưới. Tôi thích Đài Loan, nơi đây có phong cảnh mê người và những người bạn rất hiếu khách. Cảm ơn. Nói xong liền gật đầu rồi lui sang một bên, chứng tỏ mình đã nói xong. Đây vốn là tính cách của cô ta. Cô ta chỉ nói những lời mình bằng lòng nói và nên nói. Những lời sáo rỗng vốn không phải là sở trường của cô ta. Mọi người không ngờ lời phát biểu của Văn Nhân Mục Nguyệt lại kết thúc nhanh như vậy, cả hội trường lặng im, cho tới khi Hà Nhược Ngu ở bên dưới vỗ tay thì mọi người mới nhiệt liệt vỗ tay theo. Mục Nguyệt, tôi dẫn cô đi làm quen với mấy bằng hữu. Bọn họ sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đối với sự nghiệp của cô. Hà Tước Sĩ giống như là trưởng bồi hiền tử, mặt nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt với vẻ khen ngợi, nói: "Cảm ơn Tước Sĩ." Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu. Trường hợp này không xa lạ gì đối với cô ta. Tụ hội, tiến hội là nơi tốt nhất để kết giao bạn bè với bàn bạc làm ăn, cho nên mỗi lần có tụ hội như thế này, những nhân sĩ thành công bất kể là bận rộn như thế nào đi chăng nữa cũng đều tới tham dự. Tụ hội có quy cách càng cao thì càng khiến người ta mong chờ. "Ai, cô khách khí với tôi làm gì? Đừng xa lạ như vậy, tôi hy vọng cô coi tôi như người nhà." Hà Tước Sĩ cười nói. Sau đó dẫn Văn Nhân Mục Nguyệt bước xuống đài, đi về phía đám người đang đứng túm năm tụm ba ở Mục Nguyệt, vị này là Lý Vũ Điển tiên sinh, viện trưởng viện hành chính. Vị này là Vương Đại Thụ tiên sinh của viện lập pháp. Vị này là Thái Minh Ngọc tiên sinh, tổng tài của tập đoàn Bách Niên. Thái tiên sinh, sản nghiệp dưới cờ Mục Nguyệt cũng là nguồn sinh lực có thể thu về lại với nhau rồi, sau này hai nhà các vị có thể hợp tác nhiều hơn. Bất kể là danh tiếng của Văn Nhân Mục Nguyệt và tài phú khổng lồ mà bản thân cô ta đại biểu thì cô ta vẫn là một nữ nhân, điều kiện bên ngoài của cá nhân cô ta khiến cô ta đi tới đâu cũng đều là đối tượng mà mọi người quan chiếu, ra sức lấy lòng. Văn Nhân Mục Nguyệt ở trong đại sảnh phú lệ hào hoa này giống như là một nữ vương, một quân lâm thiên hạ chờ đợi các thần dân của nàng ta cung bái và ca tụng. Ngôn Thừa Hoan nhìn đến xin ngốc, ánh mắt trở nên nóng bỏng chuyển động theo thân ảnh của Văn Nhân Mục Nguyệt. Đây chính là một bưu vật của nhân gian, đáng tiếc là không thể bắt nàng ta bỏ vào túi. Nam nhân chính là quái thai như vậy. Nếu nữ nhân đầu hàng quá tùy ý, bọn họ lại không có cảm giác chinh phục. Nếu nữ nhân quá lạnh lùng cao quý, khiến bọn họ chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, thì bọn họ lại cảm thấy tiếc nuối. Tiếp theo là một màn khiến hắn kinh hỉ xuất hiện. Chỉ thấy dưới sự bồi bạn của Hà Tức Sĩ, Văn Nhân Mục Nguyệt bước về phía bọn họ. Nôn Thừa Hoan là lão tổng của một công ty cỡ lớn, Nam Trinh bắt chiến nhiều năm, cũng tính là một người từng trải, nhưng thời khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy tim của mình đang run rẩy, không che giấu nổi sự tham lam trong ánh mắt. Hắn muốn biểu hiện ra sự trấn định, hờ hững, phong độ, nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng có chút khoa trương, có chút quá ân cần. "Các vị đại ca, hôm nay các vị đừng cướp ngồi của tôi nhé." Hắn cố giả vờ trấn định quay người lại, nói đùa với mấy vị bằng hữu đứng cạnh hắn. "Nôn tổng giỏi thật, có mị lực quá cao." "Đúng vậy, vẫn chưa có mỹ nhân nào mà Nôn tổng không đối phó được." Trần Tư Tuyền lạnh lùng nhìn Nôn Thừa Hoan một cái rồi nói với Tần Lạc ở bên cạnh, "Chúng ta đi thôi." Nói xong liền kéo Tần Lạc chui vào góc. Cô ta không cho rằng Văn Nhân Mục Nguyệt giống như nữ thần hạ phàm sẽ tới chào hỏi họ. Cô ta càng không muốn nhìn thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Nôn Thừa Hoan. Công ty của Nôn Thừa Hoan thực lực không tồi, Hà Tước Sĩ rất có thể giúp đỡ giới thiệu. Không ngờ, Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn thấy cảnh này lại nhíu mày lại. "Tôi đi gặp một người bạn." Văn Nhân Mục Nguyệt nhỏ giọng nói với Hà Tước Sĩ. Cô ta buông tay Hà Tước Sĩ ra, sau đó lộ tuyến bước đi cũng nghiêng theo, không ngờ lại đuổi theo về phía góc hành lang mà Tần Lạc vừa đi tới. "Anh tới rồi." Cô ta đứng trước mặt Tần Lạc, ôn nhu nói. Nôn Thừa Hoan sớm đã chuẩn bị tốt sắc mặt, trong lòng cũng nghĩ sẵn trong đầu mấy câu chào hỏi ấn tượng, đang định lộ ra nụ cười mê người nhất để chuẩn bị nên đón nữ thần tới liền trợn tròn mắt, tất cả nam nhân đang chiếu thị tuyến lên người Văn Nhân Mục Nguyệt cũng vậy. Ngay cả Trần Tư Tuyền cũng trợn tròn mắt, mặt mày ngơ ngác nhìn nữ nhân ở trước mặt, không ngờ lại thất lễ đến mức quên cả chào hỏi. Chương 348. Bỏ nhà theo trai, 1, chương 348, bỏ nhà theo trai, thượng, giọng nói của cô ta rất ôn nhu, nụ cười trên mặt cô ta rất nhạt, nhưng vì cảm giác mà cô ta tạo cho người khác là quá kiệm lời, quá lãnh đạo. So sánh hai thứ với nhau thì sự ôn nhu và nhạt nhẽo này vẫn khiến người ta cảm thấy lóa mắt. Văn Nhân Mục Nguyệt giống như là Phật tổ ở sau đầu lấp lánh hào quang, cô ta mỉm cười đứng đó, thế là Tần Lạc liền bị hào quang của cô ta chiếu phủ, cho nên thoáng một cái cũng trở thành tồn tại mà toàn trường chú mục. Không có ai có thể ngờ rằng, vì sao Văn Nhân Mục Nguyệt lại chủ động đuổi theo một nam nhân tới góc hành lang, hơn nữa còn lộ ra một nụ cười mà hôm nay chưa từng xuất hiện đối với hắn. Càng không có ai ngờ rằng, người mà cô ta đuổi theo lại là một nhân vật nhỏ mà lúc trước bị mọi người bỏ qua. Phải biết rằng, vừa rồi là dưới sự dẫn dắt giới thiệu của Hà Tức Sĩ thì cô ta mới hờ hững chào hỏi với mọi người. Hiện tại, cô ta vì sao lại làm ra chuyện khác người như thế này? Thân phận của nam nhân này có đáng để tìm tòi hay không? Những công tử gia đình giàu có chút hào cảm với Văn Nhân Mục Nguyệt tim giờ như vỡ nát. Còn chưa kịp tiến vào trạng thái chiến đấu đã bị bại trận một cách mạc danh kỳ diệu rồi. Tim của Nôn Thừa Hoan vỡ rồi lại vỡ, sau cùng hóa thành cho bụi. Nữ nhân mà mình yêu không thích thì mình thôi bỏ đi. Nhưng cô ta lại đuổi theo đối thủ mà vừa rồi bị mình lạnh lùng vũ nhục một trận rằng sẽ dạy hắn làm người như thế nào, đây không phải là mất mặt trước toàn trường sao? Sắc mặt của hắn hết xanh rồi lại trắng, sự nóng bỏng trong mắt không còn nữa, cũng bắt đầu biến thành âm ngoan đoán độc. "Đúng vậy." Tần Lạc mỉm cười gật đầu. Ở tha hương gặp tri kỷ cũng là một chuyện vui lớn của đời người. Nhìn thấy cô ở Đài Loan tôi mới biết cô cũng tới Đài Loan. "Cô tới lúc nào vậy?" "Hôm nay mới tới." Văn Nhân Mục Nguyệt đáp. Mắt vô ý lướt qua bộ vị mà tay của Trần Tư Tuyền đang bắt qua tay của Tần Lạc, Trần Tư Tuyền giống như là bị điện giật, đội vàng rụt tay lại. Cho tới hiện tại, cô ta mới thực sự nhớ ra thân phận của cô gái này. Lần trước tới Yên Kinh, cô ta từng nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt ở một khuynh thành quốc tế. Chính lúc đó cô ta không trang điểm, lãnh diễm cao quý, lại có trợ thủ xinh đẹp và Lệ Khuynh Thành đi theo sau, đội vàng tiến vào bao sương dành cho quý khách. Hiện tại nhớ lại, lúc đó quá vội chỉ nhìn lướt nên mình chỉ nhớ khí chất không ai có thể sánh bằng và khí trường cường đại khiến tim người ta cảm giác như bị thắt lại của cô ta, nhưng lại quên mất khuôn mặt xinh đẹp như dùng phần mềm máy tính vẽ ra của cô ta. Nhưng lại không ngờ rằng cô ta lại tới Đài Loan, càng không ngờ rằng cô ta lại dùng trang điểm như mỹ nhân ngư long trọng xuất tràng. Dạng đối thủ này thực sự là khiến người ta khó có thể sinh ra được lòng muốn cạnh tranh. Trần Tư Tuyền cho tới lúc này mới minh bạch vì sao dạng nhân vật lớn như Hà Nhược Ngu lại tự mình gọi điện thoại tới mời mình. Nếu không hắn há lại để một cô gái ở trong giới người mẫu như mình vào mắt. Cô chuẩn bị lúc nào thì quay về? Tần Lạc hỏi. Sau khi hỏi xong mới phát hiện câu hỏi của mình có chút ngược trí. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, lại nói ra đề tài nhạt toẹt như vậy, chẳng phải là quá buồn chán sao? Dù thế nào cũng nên nói các loại đề tài như tin tức kinh tế, chính trị quốc tế chứ, cũng may ít nhất là mình cũng không có hỏi dạng vấn đề ngu xuẩn như cô ăn cơm trưa. Còn anh, tôi có thể còn ở Đài Loan thêm 2 ngày nữa. Ừ vậy chúng ta đại khái có thể cùng về. Thật ư? Quá tốt rồi. Tần Lạc kinh hỉ nói. Cô có chuyên cơ không? Vậy lúc tôi về không phải đi mua vé máy bay nữa. Xin chào, xin hỏi Tần Lạc phải không? Một đôi bàn tay to lớn chủ động đưa ra bắt. Tần Lạc ngẩng đầu lên, liền thấy một anh chàng đẹp trai lạ hoắc thân hình cao to, khuôn mặt anh tuấn đang đứng bên cạnh, mặt mày ôn hòa, tươi cười nhìn mình. Là tôi. Tần Lạc gật đầu. Vẫn đưa tay ra bắt tay với hắn. Từ nụ cười của hắn cho thấy hắn không giống như một người xấu. Ít nhất thì lần đầu tiên nhìn thấy cũng không khiến người ta phản cảm. Tôi là Hà Nhược Ngu. Rất vinh hạnh được quen anh. Hà Nhược Ngu cười nói. Tần Lạc giờ được chạm mắt với vị tuấn kiệt của Đài Loan đã mời mình tới tham gia yến hội, và trên đường được Trần Tư Tuyển ca ngợi hết lời này. Cảm ơn lời mời của anh. Tần Lạc cười nói. Đừng khách khí. Là tôi phải xin lỗi anh mới đúng. Hà Nhược Ngu nói. Nếu không phải là Mục Nguyệt tiểu thư nhắc nhở, tôi còn không biết Tần Tiên Sinh tới Đài Loan. Khi nói chuyện, Hà Nhược Ngu đã đưa danh thiếp của mình ra, nói: "Tần tiên sinh lần sau tới Đài Loan, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi." Để Nhược Ngu được tận lòng địa chủ. "Được, làm phiền rồi." Tần Lạc nhận lấy danh thiếp. "Rất tốt. Vậy mới đúng chứ. Các con đều là người trẻ tuổi, có cơ hội thì cùng nhau ngồi xuống, uống trà nói chuyện. Có thêm một người bạn thì có thêm một con đường. Quen thêm một người thì liễu giải thêm nhân sinh của một người." Hà Tước Sĩ đứng ở bên cạnh cười nói. Luân Thừa Hoan đứng ở bên cạnh, nhìn những nhân vật nổi tiếng trong giới chính thương và Hà Tước Sĩ, Hà Nhược Ngu trò chuyện về Tần Lạc, trong lòng trăm ngàn cảm xúc đan xen. Bọn họ từ đầu tới cuối chưa từng nhìn mình lấy một cái, thậm chí, bản thân mình ngay cả dũng khí nói chen vào một câu cũng không có. Mình đứng ở đó mà giống như là người tàng hình vậy. Hắn vừa rồi bước hỏi Tần Lạc: "Mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Mày biết mày đang nói chuyện với tao ở đâu không?" Lúc này nhớ lại, trên mặt có một loại cảm giác đau đớn nóng rát. Một người thành công, chuyện mà họ không thể chịu đựng được nhất chính là bị người khác coi thường. Lúc này, âm nhạc của hội trường bắt đầu vang lên. Bắt đầu có từng đôi nam nữ dắt tay nhau bước vào sân nhảy, văn nhân Mục Nguyệt cự tuyệt lời mời của mấy người, nhìn Tần Lạc hỏi: "Anh biết khiêu vũ không?" "Không biết." Tần Lạc lắc đầu. Hắn từ trước tới giờ không học cái này. Hơn nữa, trường bào trên người hắn cũng không thích hợp chạy lên sân khấu là lướt. "Chúng ta ra ngoài đi." Văn nhân Mục Nguyệt chủ động lên tiếng mời. "Các người đi đi. Tôi đi tìm bạn nói chuyện." Trần Tư Tuyển nói rất biết điều. Chào hỏi với văn nhân Mục Nguyệt rồi bước đi. Hai người ra khỏi đại sảnh, đi thẳng với một khu vườn nhỏ ở bên cạnh. Nơi đó trữ tình yên nắng, là một nơi rất thích hợp để tản bộ. "Tiểu thư, có cần gì không?" Giống như là U Linh, Mã Duyệt và mấy bảo vệ áo đen xuất hiện. "Không cần." Văn nhân Mục Nguyệt xua tay, nói: "Vâng, tiểu thư." Mã Duyệt vâng một tiếng, vẫn đi cách xa phía sau văn nhân Mục Nguyệt, mà bốn gã bảo vệ áo đen cũng chia ra bảo vệ bốn phía. Tân Lạc thở dài, nói: "Thật giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng." "Tôi không thích cái ví dụ này." Văn nhân Mục Nguyệt nói. "Cô ta lẽ nào lại là một con chim hoàng yến? Cô ta có thể giống như hùng ưng bay lượn ngoài 9 tầng trời, cô ta có thể giống như một con rồng lớn trở mình làm mây, lật mình làm mưa. Thứ mà cô ta có thể làm quá nhiều, sao có thể là một con hoàng yến được? Vậy cô cảm thấy phải dùng ví dụ nào mới đúng?" Tân Lạc hỏi. "Tôi chính là tôi." Giọng nói của văn nhân Mục Nguyệt rất kiên cường, "Thứ gì mà tôi muốn làm thì sẽ làm được." Tân Lạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của văn nhân Mục Nguyệt, thầm nghĩ, tính cách của cô gái này vẫn rất cường thế. So sánh cô ta với một con chim hoàng yến thì đúng là không thích hợp lắm. "Chuyện của anh tôi biết rồi, có cần tôi làm gì đó không?" Văn nhân Mục Nguyệt thấy Tần Lạc không nói gì, liền lên tiếng hỏi. "Không cần. Tôi tự mình có thể xử lý tốt." Tần Lạc nói. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu rồi không nói gì nữa. Thời tiết của Đài Loan dễ chịu, khí hậu ôn hòa. Đi dạo trong biển với bầu khí trong lành như thế này, bên cạnh lại có mỹ nữ bồi bạn, đúng là một chuyện vô cùng hưởng thụ. Đương nhiên, nếu như không có những người kia nhìn chằm chằm. Có lúc, sự bảo hộ đầy thiện ý kỳ thực đối với nhân sinh cũng là một loại thương hại. Trong cuộc đời ngắn ngủi, anh phải bỏ qua rất nhiều nhân thái, phong cách, đồ ăn và thể nghiệm cuộc sống. Đây là điều đáng tiếc lớn nhất của đời người. Đột nhiên, Tần Lạc đứng nghiêm, nhìn vào mắt của văn nhân Mục Nguyệt, hỏi: "Cô có muốn ra ngoài ngắm cảnh không?" "Bây giờ á?" "Ừ." "Đi đâu?" "Tùy tiện đi đâu đó." "Chúng ta ư?" "Ừ, chỉ có chúng ta thôi." Tần Lạc khẳng định. Hắn đột nhiên rất muốn dẫn một cô gái cả đời bị giam hãm này ra ngoài ngắm đĩa. Ở Yên Kinh, hắn khẳng định là không có dạng cơ hội này, nhưng tại Đài Loan thì hắn có thể làm được. Văn nhân Mục Nguyệt hơi do dự trong thoáng chốc, nhưng tiếp theo lại gật đầu, nói: "Được." Tần Lạc nhìn thấy mắt cô ta lấp lánh, giống như là một cô bé gái chuẩn bị làm việc xấu. "Cái này cũng đúng thôi, con gái thì phải học làm con gái." Hai người đều không phải là nhân vật hay do dự thiếu quyết đoán, càng không thích dây dưa. Đã làm ra quyết định phải chạy trốn thì chuyện phải làm đầu tiên là đuổi đi trợ thủ và bảo vệ ở bên cạnh. Nếu như để văn nhân Mục Nguyệt tự mình ra lệnh cho bọn họ thì bọn họ khẳng định không chịu đi. Cho dù là Mã Duyệt thì cũng không dám cứ như vậy để tiểu thư của mình ra khỏi tòa trạch được bảo vệ xâm nghiêm này. Tần Lạc ôm chầm lấy văn nhân Mục Nguyệt, thân thể của hai người tựa sát vào nhau. Tiếp theo, động tác của hai người bắt đầu nhanh dần, trong ánh sáng lờ mờ, Tần Lạc hôn điên cuồng lên đôi môi của văn nhân Mục Nguyệt. Mã Duyệt ngây ngốc, sau đó vội vàng phất tay, bảo các bảo vệ ở xung quanh lui ra xa dần, để cho tiểu thư anh minh vĩ đại của bọn họ có thêm không gian riêng tư. Tần Lạc liếc thấy động tác của Mã Duyệt, sau đó ôm văn nhân Mục Nguyệt đi tới vào nơi tối tăm, giống như là một tên sắc lang chờ đợi được giải quyết dục vọng. Quả nhiên, Mã Duyệt lần này không tới gần nữa. Thế là, Tần Lạc cũng không làm trò nữa, hắn túi người vén quần của văn nhân Mục Nguyệt lên, dưới sự yểm hộ của rừng cây, kéo tay cô ta chạy từ con đường nhỏ ở bên cạnh tới cửa trước. Hai người thoáng cái đã chạy tới cửa lớn, lúc này mới chậm bước lại. Văn nhân Mục Nguyệt ôm tay Tần Lạc, hai người đoan trang nho nhã đẩy phong độ bước qua mặt những bảo vệ ở cửa lớn. Chỉ là khiến những người bảo vệ đó rất kỳ quái, vì sao hai vị khách này không lái xe? Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị cứ vậy mà xuống núi à? Thị tuyến của bọn họ hướng tới cái váy dài dài ở sau người văn nhân Mục Nguyệt, trong mắt không ngờ lại có sự đồng tình vô hạn. Khi bảy tiên nữ xuống nhân gian, có phải là cũng có tâm tình giống như cô hiện tại không? Tần Lạc cười hỏi. Tâm tình gì? Tâm tình được giải thoát. Tần Lạc nói, đi nào, tôi dẫn cô đi thể nghiệm một loại cuộc sống khác. Chương 349. Bỏ nhà theo trai, 2. Chương 349. Bỏ nhà theo trai, trùng, gió mát trăng thanh. Đèn ở hai bên đường là kim chỉ đường tốt nhất, hai người cũng không biết phía trước sẽ thông tới nơi nào, chỉ cứ vậy đi theo hướng xuống núi. Đường nét của núi Liên Sơn trong bóng đêm như ẩn như hiện, giống như là một quái thú dục dịch một muốn động, ở nơi không xa chính là biển lớn mênh mông giống như một cái kính màu đen, có thể nghe thấy tiếng sóng vô dị dạo. Không có xe đẹp, không có người hầu, không có rượu ngoại và âm nhạc du dương, cũng không có phong cảnh hào nhoáng và đám người náo nhiệt, cũng không có tất cả những sự vật có thể được người ta coi là mỹ hảo. Văn Nhân Mục Miệt bước đi ở đằng trước, Tần Lạc đi sau giúp cô ta nâng váy dài. Giày cao gót đi trên đường vô cùng gian nan, nhưng mặt của cô ta lại mang theo vẻ vui sướng. Hai người đều không nói gì, tiếng giày cao gót gõ lên mặt đất kêu cộp cộp truyền ra rất xa. Tâm nếu như an bình, cho dù là thân rơi vào địa ngục cá tịt thì cũng tốt đẹp như ở thiên đường. Mấy năm sau nhớ lại, dạng phong cảnh này vẫn sẽ khiến người ta lưu luyến. Có nhiều lúc, đẹp là ở trong lòng chứ không phải ở trước mắt. Chúng ta phải đi tới khi trời sáng rồi. Tần Lạc nhìn đèn đường sáng choang không thấy điểm cuối ở phía trước, cười nói: "Đừng nói chuyện." Văn Nhân Mục Nguyệt nói: "Có cần tìm xe không?" "Tùy anh." Tần Lạc chăm chú nhìn xung quanh, rồi lại buông bỏ tính toán này. Không phải là hắn muốn giả vờ lãng mạn rồi cùng Văn Nhân Mục Nguyệt cứ vậy đi cho tới khi biển cạn đá mòn, mà là bởi vì trên con đường này căn bản không tìm thấy taxi. Trợ thủ của cô chắc rất nhanh sẽ phát hiện ra chúng ta đã bỏ đi. Nếu như chúng ta còn không bắt được xe thì khả năng sẽ bị bọn họ đuổi được. Tần Lạc cười nói. Văn Nhân Mục Nguyệt hơi dừng lại, sau đó trầm mặc tiếp tục đi về phía trước. Tần Lạc cười cười, vội vàng đuổi theo. Lúc này, một luồng ánh sáng từ phía sau chiếu tới. Tâm lý của hai người khẩn trương, đồng thời quay người lại. Khi bọn họ nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen thì mới yên lòng. Bởi vì bọn họ biết rằng, nếu như Mã Duyệt dẫn người đuổi theo, nhất định sẽ không lái một chiếc xe thể thao như thế này. Tần Lạc chạy tới giữa đường, phất tay. Xe thể thao đột nhiên phanh lại trước mặt Tần Lạc, một nam nhân trẻ tuổi đứng dậy, mắng Tần Lạc, muốn chết à? Đêm hôm khuya khoắt chặt ở giữa đường. Đâm chết anh cũng đáng. Cho đi nhờ xe nhé. Tần Lạc cười nói. Tôi sao phải cho anh đi nhờ? Đồ thân kinh. Nam nhân nói, rồi chui lại vào xe, chuẩn bị lái xe lách qua người Tần Lạc. Cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đi. Văn Nhân Mục Nguyệt xách váy đi tới, mặt không chút biểu tình, nói. Cô có bệnh à? Nam nhân nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt giống như hàng Nga đứng trước mặt mình, ngây ngốc cả nửa ngày vẫn không có phản ứng. Ánh trăng sáng tỏ như vậy mà sao mặt của nữ nhân này so với ánh trăng còn sáng hơn 3 phần thế nhỉ? Chờ chúng tôi một đoạn đi. Văn Nhân Mục Nguyệt nhắc lại. Không giống như là thỉnh cầu, cũng không giống như là mệnh lệnh, mà giống như một loại giao dịch. Được. Không có vấn đề. Nam nhân gật đầu lia lịa. Nhưng xe này chỉ có thể chở một người thôi, làm thế nào bây giờ? Tần Lạc nhìn chiếc xe thể thao hai chỗ, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Sao người ta lại làm xe thể thao nhỉ? Vừa lãng phí lại vừa không thực dụng. Ngay cả ba người cũng không chở được. Quá phiền phức. Không sao. Tôi ngồi trong lòng anh ta. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Sau đó hai nam nhân đồng thời trợn mắt nhìn khuôn mặt ở trước mặt người ngoài lại biến thành lạnh lùng của cô ta. Đây là biện pháp duy nhất. Văn Nhân Mục Nguyệt nói với Tần Lạc. Tôi không có ý kiến. Tần Lạc cười nói. Nếu như mình nói thêm mấy câu, ngược lại càng chứng tỏ là trong lòng mình có quỷ. Người lái xe thể thao trong lòng buồn bực, thầm nghĩ, nếu mình và thằng ôn này đổi chỗ thì tốt quá. Cho hắn 10 vạn đồng, không biết hắn có đồng ý đổi không nhỉ? Thế là, Tần Lạc liền lên ghế ngồi trên xe, Văn Nhân Mục Nguyệt thì lên xe rồi dựa vào người Tần Lạc. Da thịt của hai người ép sát vào nhau, chỉ cách một lớp quần áo mỏng manh, Tần Lạc bắt đầu có chút lòng hiệu ý bượng. Thân thể của mềm mại, thơm phức như vậy, dựa vào lòng Tần Lạc, giống như là một đông hoa không có trọng lượng. Đương nhiên, lúc này Tần Lạc cũng không có tâm tư mà suy nghĩ về vấn đề này. Nam nhân lái xe trong lòng chua xót khi nhìn thấy hai người dựa sát vào nhau, nói, may mà hai người không béo, nếu không thì thực sự là không có biện pháp chui vào xe. Ngồi chắc chưa? Tôi sắp lái xe đây này. Tôi nói trước, tôi sẽ thả hai người ở một chỗ nào đó ngoài đường chính, sau đó hai người tự bắt taxi rồi đi tới nơi mình muốn. Tôi không dám cứ vậy chở hai người đi nên ngang khắp nơi đâu. Được. Cảm ơn. Tần Lạc cười nói. Tuy trong lòng của hắn có chút không thích thằng Ôn Trọng Sắc khinh năm này, nhưng vẫn cảm kích khi hắn bằng lòng chở hai người. Xe thể thao lại lao vút đi trong đêm, rất nhanh liền dừng lại trên một con đường thông tới thành thị. Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt xuống xe, đợi một chút liền bắt được một chiếc taxi. Đi đâu? Lái xe dùng đại ngữ hỏi. Sư phụ, xin dùng tiếng Trung đi. Chúng tôi không hiểu tiếng này. Tần Lạc cười nói. Nơi đại lục tới à? Lái xe quả nhiên thay đổi khẩu âm. Các vị muốn đi đâu? Đi đâu cũng được. Tần Lạc nói. Đi đâu cũng được là đi đâu. Tần Lạc nghĩ ngợi, nói, ông dẫn chúng tôi đi tới nơi náo nhiệt nhất của các người đi. Không vấn đề. Tôi đưa mọi người tới Tây Môn Đình của chúng tôi. Lái xe nói, rồi khởi động xe. Khi taxi đi tới nơi phố xá sầm uất, người ở trước mặt càng lúc càng nhiều. Khi tiếng còi xe và tiếng ầm ĩ của dòng người xuyên qua kính xe vang vào hai bọn họ thì Tần Lạc biết rằng bọn họ đã tới thị khu rồi. Chúng ta dừng lại ở đây đi. Tần Lạc hô, dẫu sao thì bọn họ cũng không có mục đích cụ thể, chỗ nào nhiều người thì tới chỗ đó. Lái xe dừng xe lại, Tần Lạc sau khi trả tiền xe, kéo Văn Nhân Mục Nguyệt bước vào chỗ có dòng người. A, Văn Nhân Mục Nguyệt kinh hô một tiếng, thân thể đột nhiên ngã lên trước. Tần Lạc mắt tinh tay nhanh, giương người lên xuề hai tay ra ôm lấy Văn Nhân Mục Nguyệt kéo vào lòng. Sao vậy? Tần Lạc lo lắng hỏi. Bị sái chân rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt cau mày nói. Tần Lạc ôm Văn Nhân Mục Nguyệt đưa tới bên đường, để cô ta ngồi lên bậc, sau đó cúi xuống kiểm tra chân của cô ta. Hôm nay cô ta đi một đôi giày cao gót màu bạc, để tôn lên bộ váy nhân ngư, cho nên giày gót rất cao. Đôi chân của cô ta trắng non như ngọc, cổ chân có một vết đỏ nhỏ, đó chính là chỗ mà giày cao gót làm bị thương. Tần Lạc cởi giày cô ta ra, sau đó cẩn thận giúp cô ta xoa bóp đôi chân trần. Còn đau không? Tần Lạc hỏi. Không đau. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tần Lạc khi xoa bóp cho mình, trong lòng hơi dao động. Một lát nữa sẽ đỡ thôi. Tần Lạc cười nói, cô cứ tin vào tay nghề của tôi. Mấy phút sau, chỗ máu tụ tan đi. Văn nhân Mục Nguyệt đi thử, thấy đã có thể đi bình thường, hơn nữa còn không cảm thấy đau đớn một chút nào. Tay nghề xoa bóp của Tần Lạc quả thực là có chỗ độc đáo. Không sao rồi chứ? Không sao rồi. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu. Tần Lạc bước lên bục nhìn khắp nơi, sau đó kéo tay Văn nhân Mục Nguyệt, nói, đi, chúng ta tới cửa hàng ở trước mặt. Tới cửa hàng làm gì? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Mua quần áo. Tần Lạc nói. Đây là một cửa hàng bách hóa tên là Kim Ngọc. Tần Lạc kéo tay Văn nhân Mục Nguyệt, dưới ánh mắt săm soi và tiếng kinh hô của mọi người, bước nhanh vào trong cửa hàng. Tầng 1 là khu bách hóa thực phẩm, Tần Lạc trực tiếp bỏ qua. Sau đó hai người đi thang máy lên tầng 2. Cô thích nhãn hiệu nào? Tần Lạc hỏi. Quần áo của tôi đều là tìm nhà thiết kế để làm theo yêu cầu. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Vậy thì nghe theo sự an bài của tôi vậy. Tần Lạc nói. Hắn nhìn thấy đối diện có cửa hàng quần bò lẹ vịt, sau đó kéo Văn nhân Mục Nguyệt vào trong. Nhân viên phục vụ trong cửa hàng nhìn thấy hai khách nhân này thì không biết phải làm gì, đặc biệt là người khách nữ, xinh đẹp tuyệt luân thì không nói, nhưng trên người mặc lễ phục đôi dài giống như công chúa, cổ còn đeo một viên bảo thạch xanh biếc, nhìn là biết giá trị không nhỏ. Bọn họ tới đây để làm gì nhỉ tiểu thư? Chọn cho cô ấy một chiếc quần bò. Tần Lạc chỉ vào Văn nhân Mục Nguyệt, nói: "Tiên sinh, chúng tôi..." Cô gái phục vụ nói với vẻ mặt khó xử. "Sao vậy?" Tần Lạc hỏi. "Có thể là giá quần áo ở chỗ chúng tôi không hợp với các vị, hay là các người tới cửa hàng chẽ nổ ở phía trước xem thế nào?" Cô gái phục vụ cười khổ, nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta làm chuyện ngốc nghếch chủ động mời khách sang cửa hàng khác." "Không sao cả, vừa người là được rồi." Tần Lạc nói. "Tốt nhất là tìm thêm một cái áo sơ mi nữa." Mấy cô gái phục vụ nhìn nhau, phí hết tâm tư tìm một bộ quần bò và áo sơ mi khá đắt tiền và chất lượng tốt nhất. Quần bò đơn giản trang nhã, chất liệu cũng dễ chịu, Tần Lạc vô cùng hài lòng. Áo sơ mi là sợi vải, mềm mại, có hoa văn màu lam. Tần Lạc chưa từng thấy Văn nhân Mục Nguyệt mặc quần áo như thế này bao giờ. "Có được không?" Tần Lạc hỏi Văn nhân Mục Nguyệt. "Được." Văn nhân Mục Nguyệt cầm lấy quần áo, đi vào phòng thay đồ. Đợi khi cô ta đi ra đã biến thành một cô gái có phong cách khác. Quần bò bó làm nổi bật thân hình lồi lõm tinh trí của cô ta, áo vải màu lam hơi rộng, tạo cho người ta cảm giác khả ái thời thượng. Văn nhân Mục Nguyệt lúc này không còn giống như một nữ hoàng cao cao tại thượng mà người không thể sờ tới được nữa, mà giống như một cô em hàng xóm thấy được sờ được. Văn nhân Mục Nguyệt như thế này trông rất mới mẻ, cũng rất đáng yêu. Cô ta tự nhiên tùy ý, không còn sự ước thúc của hoa phục mà trong tiềm thức cũng cảm thấy là có chuyện có thể làm và có những chuyện không thể làm. Dùng một từ quảng cáo băng vệ sinh để hình dung thì cảm giác lúc này chính là muốn động thì động, thoải mái tự nhiên. Có một điểm không hay. Tần Lạc lắc đầu nói. Là gì? Văn nhân Mục Nguyệt túi đầu nhìn quần áo của mình, hỏi. Tần Lạc bước lên trước, xóa búi tóc trên đầu cô ta xuống, mặc cho tóc xóa tự nhiên, nói, như thế này thì tốt hơn. Chương 350. Bỏ nhà theo trai, 3, chương 350, bỏ nhà theo trai, hạ. Tần Lạc vừa rồi đã sờ vào chân của Văn nhân Mục Nguyệt, biết được cỡ chân của cô ta, cho nên lại tự mình giúp cô ta chọn một đôi giày vải màu lam. Khi cô ta đổi sang mặc quần áo bình thường, cô ta giống như là một học sinh bình thường hoặc là một cô gái mà có thể tùy ý gặp trên đường. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp có chút quá mức mà thôi. Khi tính tiền, tổng cộng còn chưa dùng tới 2.000 đồng đại tệ. Văn nhân Mục Nguyệt chắc là chưa từng mặc quần áo rẻ như thế này. Tần Lạc từ trong phòng thay quần áo lấy bộ lễ phục mỹ nhân ngư và đôi giày cao gót ra, nói với cô nhân viên phục vụ giúp họ chọn quần áo. Tiểu thư, nếu cô không chê thì cái này có thể tặng cho cô. Cô gái mặt đầy vẻ kinh ngạc, sắc mắt bởi vì quá kích động mà biến thành đỏ rực, nói, tiên sinh thế này sao được? Tôi không thể nhận lễ vật quý trọng như vậy. Tôi có thể lấy túi cho hai vị bọc lại. Không cần, đối với chúng tôi mà nói thì nó là gánh nặng. Tần Lạc cười nói. Hay là tặng cho cô đi. Cái này. Nữ phục vụ cũng là người kiến thức rộng rãi, tất nhiên biết giá trị của bộ lễ phục này. Có nữ nhân nào lại không muốn có một bộ lễ phục dạ hội đẹp như thế này? Có nữ nhân nào mà lại không muốn có một đôi giày cao gót sáng lấp lánh? Có nữ nhân nào lại không muốn trở thành công chúa được hoàng tử dẫn vào sàn nhảy? Nhận lấy đi. Tần Lạc cười nói rồi nhét bộ quần áo và đôi giày có giá trị tới mấy trăm vạn đài tệ vào tay cô bé phục vụ. Văn nhân Mục Nguyệt nghỉ một chút rồi cũng tháo lam bảo thạch trên cổ xuống, đưa tay ra đeo lên cổ cô gái. Cái này cũng tặng à? Tần Lạc trợn mắt lên, cho dù là hắn không biết hàng thì cũng biết thứ mà Văn nhân Mục Nguyệt đeo tuyệt đối là có cái giá trên trời. Tôi không quen cô ấy, nhưng tôi nguyện ý giúp cô ấy thay đổi vận mệnh. Rất nhiều năm sau khi cô ấy nhớ lại ngày hôm nay, liệu có nhớ tới bộ dạng lúc chúng ta ở cạnh nhau không? Trên mặt Văn nhân Mục Nguyệt mang theo nụ cười nhàn nhạt, dưới ánh đèn của cửa hàng có sự sáng chói kỳ diệu. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau thay đổi vận mệnh của một cô bé, có lẽ bọn họ sẽ quên ngày hôm nay, nhưng cô bé được thay đổi vận mệnh đó sẽ ghi nhớ cả đời. Có người giúp họ nhớ ngày hôm nay, nhớ cái ngày đặc biệt này, đây chẳng phải là một chuyện rất đáng để ăn mừng sao? Đi thôi. Tần Lạc đưa tay ra. Đi, chúng ta đi dạo phố. Văn nhân Mục Nguyệt đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay của Tần Lạc, sau đó hai người giống như một đôi tình nhân chui vào trong đám đông náo nhiệt. Cô gái ôm bộ lễ phục nhẹ như cánh tằm ở trong tay đến phát ốc, những phục vụ khác thì nhìn chằm chằm vào viên bảo thạch lấp lánh như vừa lấy ra từ đầm nước đến đỏ mắt. Mạn Mạn, cậu phát tài rồi. Trời ơi, đây là sự thật ư? Mạn Mạn, đây không phải là nằm mơ chứ? Chúng ta gặp được hoàng tử và công chúa à? Cô gái hứa lệ, nhẹ nhàng nói, bọn họ nhất định là hoàng tử và công chúa lưu lạc ở bên ngoài. Nhất định là vậy. Tây Môn Đinh là một trong những đoạn đường phồn hoa náo nhiệt nhất của Đài Bắc, rất nhiều người mẫu quốc tế cũng thường ra vào khu vực này. Sự có mặt của những nhà tạo mẫu, nghệ sĩ, biên tập tạp chí có khứu giác mẫn duệ cũng khiến cảnh tượng trên đường ở khu đông rạng rỡ thêm không ít. Nghe nói Lâm Thanh Hà chính là khi đang đi dạo tại Tây Môn Đỉnh mà được phát hiện ra. Còn có không ít cửa hàng, sở đầu tư mà các nghệ sĩ điện ảnh ưa thích, thậm chí còn có nhãn hiệu mà mình tự mình sáng lập, cũng khiến khu đông, nơi bọn họ thường lưu lại trở thành khu được lựa chọn để mở cửa hàng đầu tiên. Có một số cửa hàng còn khiến không ít người không ngại khó ngại khổ, từ xa chạy tới cửa hàng của Minh Tinh tham quan, còn thường thấy một số du khách nước ngoài và học sinh trung học mặc đồng phục đứng ở ngoài cửa ngắm đĩa, thậm chí là chụp ảnh kỷ niệm. Tân Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt tay trong tay, giống như là một đôi tình nhân từ nước ngoài tới du lịch, nhìn hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, thỉnh thoảng lại dừng chân thảo luận. "Đói không?" Tân Lạc cười hỏi. "Hơi đói rồi." Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu, nói: "Đi, chúng ta đi ăn thứ gì đó." Tân Lạc nói, rồi lại kéo Văn Nhân Mục Nguyệt chạy tới một cái ngõ ở bên cạnh. Từ xa đã ngửi thấy mùi hương của các loại đồ ăn hỗn hợp lại với nhau. Tân Lạc nhìn đám người đang ăn đồ ăn hình cái bánh, liền dẫn Văn Nhân Mục Nguyệt tới. "Ông chủ, đây là gì?" "Bánh hạt tiêu." Ông chủ nghe thấy khẩu âm của Tân Lạc là của nước ngoài, liền dùng tiếng Trung không quá chính tông trả lời. "Chúng tôi muốn thử." Tân Lạc quay đầu sang nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu, bộ dạng rất chờ mong. "Ông chủ, cho chúng tôi một cái." Tân Lạc vừa móc tiền vừa nói. Bánh hạt tiêu là một trong những đồ ăn vặt đặc sắc của Đài Loan, hành tươi thơm, trắng đông thái nhỏ, tạo thành vị ngọt bên trong bị mặn, lại rắc thêm ít hạt tiêu thơm tức lên. Bên ngoài ngoại trừ một bột nở ra, còn có thêm chút bơ, khiến cho mặt bánh xúc giòn, lại không cứng khó cắn. Dùng bao giấy bao quanh, nhìn cái bánh hạt tiêu nóng hổi, tròn trịa phi thường khả ái, Tần Lạc đưa cho Văn Nhân Mục Nguyệt ăn trước, Văn Nhân Mục Nguyệt từ chối, nói: "Anh thử trước đi." Tần Lạc cắn một miếng, sau đó cười nói: "Không tồi, rất dễ ăn." "Có cay không?" Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. "Không cay." Tần Lạc nói. "Vậy sao bọn họ ăn mà toát hết cả mồ hôi thế kia?" Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ vào những người khách khác, hỏi: "Có thể là người Đài Loan ăn cay kém." Tần Lạc giải thích: "Nào, cô cũng thử một miếng đi." Văn Nhân Mục Nguyệt hé cái miệng anh đào ra cắn một miếng, sau đó nhai kỹ càng. Rất nhanh, sắc mặt cô ta liền thay đổi. Trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi trong suốt. Nhưng chính vì thói quen vệ sinh thường ngày, cho nên cô ta không thể nhổ đồ ăn ở trong miệng ra được, chỉ cố gắng kiên trì, cố sức nuốt xuống. "Không cay chứ?" Tần Lạc cười ha ha, hỏi. "Nước." Văn Nhân Mục Nguyệt trừng mắt nhìn Tần Lạc. Cô ta biết rằng gã này cố ý hãm hại mình. "Ừ, uống trà sữa trân châu không?" Tần Lạc cười nói. "Tôi thấy Yến Kinh chỗ nào cũng là dạng quán trà sữa trân châu này, hơn nữa lời quảng cáo cũng là từ Đài Loan. Liệu có vệ sinh không? Người từ Trung Quốc tới, độc tố bình thường cơ bản đều có thể miễn dịch." Tần Lạc cười nói. "Vì sao?" Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Thế là Tần Lạc liền kể cho cô ta nghe một câu chuyện cười rất nổi tiếng trên mạng, một học sinh Trung Quốc tới nước Mỹ du học, khi ăn cơm ở nhà hàng, đột nhiên tất cả mọi người đều phát sinh nôn mửa, có hiện tượng trúng độc, toàn thân thoát lực, chỉ có học sinh Trung Quốc là vẫn an lành vô sự, còn có thể giúp cảnh sát cứu viện người bị thương. Sau cùng, khi tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, ký giả hỏi hắn vì sao người khác trúng độc mà hắn lại không có một chút vấn đề gì, có phải là không ăn thức ăn đó không? Hắn nói, hắn có ăn, chỉ là sức đề kháng của thân thể tôi mạnh hơn người khác một chút, chút độc tố này đối với nó có thể nói là không tính là gì. Khoe miệng Văn Nhân Mục Nguyệt hé cười, sau đó nhìn Tân Lạc, nói, đây chính là nguyên nhân mà anh muốn thành thần tượng à? Đúng vậy. Tôi không gây ảnh hưởng được tới nhiều người thì cố gắng gây ảnh hưởng tới những người ở cạnh mình. Có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Chuyện mà tôi chưa làm xong thì rồi sẽ có người khác làm tiếp. Anh sao biết rằng sẽ có Tân Lạc thứ hai? Nhất định sẽ có. Tân Lạc nói một cách kiên định. Cũng nhất định phải có. Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu, cười nói, chúng ta đi uống trà sữa thôi. Còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Chúng ta thử từng cái một đi. Tân Lạc cười nói. Tân Lạc dẫn Văn Nhân Mục Nguyệt uống trà sữa trân châu nguyên nước nguyên vị, ăn đường nha sử lợn, đại kiêu nhục tông, hồ lô đường, món ăn châu kiệt luân. Dưới sự dụ hoặc của Tân Lạc, còn lừa được Văn Nhân Mục Nguyệt ăn đậu hủ thối. Bọn họ tay trong tay nắm cá vàng, xem chợ hoa, xem kịch đèn chiếu, tiến vào cửa hàng sách thành phẩm. Tân Lạc còn ở sạp hàng của một cô bé xinh đẹp chọn một cái kẹp hoa cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Chỉ cần là thứ mà Văn Nhân Mục Nguyệt chưa ăn, chưa thấy, chưa làm thì Tân Lạc đều dẫn cô ta thể nghiệm. Văn Nhân Mục Nguyệt cũng buông bỏ sự cao quý và rụt rè, giống như là một con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng, ríu rít tung tăng đi cạnh Tân Lạc. Càng giống như một tiểu tình nhân, nhận các loại thức ăn ngon và quà tặng của bạn trai. Một tối mỹ hảo biết bao, giống như là trăng sao còn phải đấu kỵ đôi nam nữ hạnh phúc này, sớm đã trốn sau tầng mây, nhắm mắt làm ngơ. "Tiểu thư, xin đợi đã, xin đợi một chút." Một tên báo đeo kính tay cầm một sâu hồ lô đường, đầu đầy mồ hôi chạy về phía họ. Tân Lạc quay người lại cản trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt, cảnh giác hỏi, "Anh có chuyện gì?" "Không có gì, không có gì lớn cả." Tên béo nói. "Vị tiểu thư này sắp gặp may." "Ý gì vậy?" Tân Lạc nói. Tên béo nhét hồ lô đường vào miệng, dùng răng kẹp lại, sau đó thò tay vào trong túi sờ sờ, từ bên trong móc ra một cái hộp nhỏ, lại từ bên trong hộp lấy danh thiếp rồi đưa qua. "Tôi là người truy tìm ngôi sao của công ty Tinh Thiên Điện. Tôi cảm thấy khí chất của vị tiểu thư này cứ tốt, chỉ cần cô ta bằng lòng ký hợp đồng với công ty của tôi, chúng tôi có thể thông qua hoạt động lăng xê, khiến cô ta trở thành Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà. Có biết Trương Mạn Ngọc và Lâm Thanh Hà không? Rất nổi tiếng đó." Tân Lạc mỉm cười nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, hỏi, "Một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Phải xem trình độ gặp may của cô thế nào. Kém thì mấy trăm vạn, tốt thì có thể là mấy ngàn vạn." Tên béo nói rất khoa trương. quá ít, chúng tôi không ký. Tần Lạc cự tuyệt tiên sinh, xin đừng nói đùa. Tôi nói với anh rất chân thành đấy. Anh ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của vị tiểu thư này chứ, đúng không? Các vị trước tiên có thể không cần ký, có thể theo tôi tới công ty để xem, công ty của chúng tôi rất có thực lực. Thật sự là quá ít. Chúng tôi không ký. Tần Lạc nhắc lại. Tiên sinh, anh đừng nói đùa nữa được không? Tôi sắp tức giận rồi. Tôi nói thật đó. Anh xem kìa, anh vẫn đang nói đùa đấy. Tôi thấy con người anh sao mà đáng ghét vậy. Khó lắm mới thoát khỏi sự dây dưa của tên béo, Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn nhau cười. Có lẽ, tôi thực sự nên đi đóng phim. Văn Nhân Mục Nguyệt cười nói. Ừ, cô thích hợp diễn tờ mì nạ tỏ đấy. Tần Lạc nói. Khi Tết âm lịch về nhà chơi, cùng Lâm Hoán Khê xem bộ phim này, cho nên nhớ rất kỹ. Vì sao? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Bởi vì nữ nhân vật chính trong phim là một người máy. Tần Lạc cười nói. Chương 351. Chém giết, 1, chương 351, chém giết, thượng, cái gì? Mục Nguyệt thất tung ư? Hà Tước Sĩ vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, hỏi. Vừa rồi không phải là còn ở đây sao? Sao nháy mắt đã không thấy đâu rồi? Mất tích lúc nào vậy? Nửa tiếng trước. Mã Duyệt nói với vẻ lo lắng. Các cô có phái người đuổi theo không? Khi thất tung, cô ấy ở cùng ai? Cô ấy có nói là đi đâu không? Hà Nhược Ngu cũng ở bên cạnh sốt ruột hỏi. Nếu Văn Nhân Mục Nguyệt xảy ra vấn đề gì ở Đài Loan, sự hợp tác giữa Văn Nhân gia tộc và Hà gia thất bại thì không nói, nhưng còn có khả năng đắc tội với gia tộc tài phú lớn nhất nội địa này. Dạng kết quả này Hà gia không muốn nhìn thấy, cũng gánh chịu không nổi. Tần Lạc tiên sinh, bọn họ không nói là đi đâu cả. Mã Duyệt nói, nhưng không trả lời vấn đề bảo vệ vì sao lại không đi theo. Dẫu sao bọn họ cũng không thể nói rằng tiểu thư và Tần Lạc thân mật, cô ta đặc biệt tạo cho họ một khoảng không gian riêng tư được. Hiện tại nghĩ lại, đó căn bản chính là vì bọn họ muốn thoát khỏi tùy tổng cho nên mới có biểu hiện kích tình như vậy. Lúc đó Sô ta còn kỳ quái, tiểu thư bình thường đối với người ta lạnh lùng như vậy mà sao vừa tới Đài Loan đã hừng hực lửa tình. Lúc đó cô ta còn cho rằng là tiểu thư có nhu cầu sinh lý về phương diện này. Dẫu sao thì tiểu thư cũng là một nữ nhân bình thường. Chỉ là tiểu thư, với trí tuệ của cô ấy, sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như mấy cô gái nhỏ mới biết yêu bị ái tình sộc lên não được. Loại chuyện này phát sinh trên người ai khác thì Mã Duyệt còn không cảm thấy bất ngờ. Nhưng phát sinh trên người tiểu thư của mình thì Mã Duyệt cho tới hiện tại vẫn có cảm giác không thể tin nổi. Văn Nhân Mục Nguyệt không ngờ lại chạy trốn theo một nam nhân. Loại chuyện này nếu truyền tới Yên Kinh, tiểu gì cũng khiến cho những người ngưỡng mộ cô ta kinh ngạc đến rất cả cảm. Ít nhất thì Tần Tung Hoành cũng không thể nào tin rằng chuyện này lại phát sinh trên người Văn Nhân Mục Nguyệt. Đi ra cùng Tần Lạc ư? Vẻ mặt Hà Nhược Ngu biến thành cổ quái, khóe mắt còn mang theo một tia thiếu ý thầm nghĩ, xem ra phải tính toán lại tầm quan trọng của tên này. Hà Nhược Ngu cố gắng che giấu tâm tư của mình, nói, đã đi cùng bằng hữu thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu không, chúng ta đi tìm bạn của Tần Lạc là Trần Tư Tuyển để hỏi xem. Mã Duyệt tất nhiên biết hàm ý của nụ cười trên mặt hắn, vấn đề này cũng không cần thiết phải tranh luận. Cô ta gật đầu, rất nhanh, Trần Tư Tuyển được người ta mời tới một căn phòng xa hoa, bí mật. Hà Tước Sĩ, Hà Tiên Sinh, xin hỏi có chuyện gì? Trần Tư Tuyển đoàn trang hữu lễ chào hỏi hai người mà cô ta biết. Có thể quen biết dạng nhân vật kiệt xuất trong thương giới của Đài Loan như Hà Tước Sĩ, cô ta cũng rất vui mừng. Trần Tiểu Thư, xin hỏi cô có biết Tần Lạc Tiên Sinh đi đâu không? Hà Tước Sĩ gật đầu với cô ta, cười hỏi. Tần Lạc. Trần Tư Tuyển ngây người, nói, anh ta không phải là ra ngoài tản bộ với Văn Nhân Tiểu Thư sao? Tôi đang nói chuyện cùng bạn bè, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì hả? Không có. Trần Tiểu Thư đừng lo lắng. Hà Nhược Ngu an ủi. Chỉ là Tần Lạc và Văn Nhân Tiểu Thư đột nhiên biến mất. Chúng tôi muốn hỏi là cô có điện thoại của anh ta không, có thể gọi điện thoại cho anh ta để hỏi tình hình không? Được. Không vấn đề. Trần Tư Tuyển nói, từ trong túi sách lấy ra một chiếc điện thoại thời thượng, tìm số rồi gọi cho Tần Lạc. Một lát sau, Trần Tư Tuyển lắc đầu thở dài, nói, điện thoại tắt rồi. Tắt điện thoại. Đang ở trong tình huống nào mà lại tắt điện thoại? Những người này đều có chút thấu hiểu. Trong lòng Trần Tư Tuyển cũng có chút chua xót, vốn cho rằng là chờ hắn tới, mình có thể tìm cơ hội để hạ thủ. Không ngờ chuyện của Mễ Tử An còn chưa qua, cô gái khiến người ta không thể sinh lòng cạnh tranh này lại đột nhiên uy phong lẫm liệt bay tới. Chẳng lẽ hắn chính là Đường Tăng à? Sao lại được nhiều nữ yêu tinh thương nhớ như vậy? Tôi cảm thấy, chắc lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Trần Tư Tuyển cố gắng nặn ra một nụ cười, nói, nếu là ở trong vườn thì chắc sẽ không có vấn đề. Nếu bọn họ ra ngoài thì có thể có vấn đề đấy. Mã Duyệt mặt lạnh canh, nói, tính cách của cô ta cơ hồ là giống hệt Văn Nhân Mục Nguyệt. Nói chuyện thì mặt lạnh e, rất ít cười. Tôi đã cho người đi hỏi bảo an ở cửa rồi. Nếu bọn họ đi ra ngoài, bảo an chắc có thể biết. Cửa sau dựa vào vách núi, bọn họ chắc không thể đi ra từ đó. Hà Nhược Ngu cười nói, rất nhanh, tin tức được đưa đến. Hà Nhược Ngu sau khi gác điện thoại, thở dài, nói, bọn họ quả thực ra ngoài rồi. Bảo an thấy bọn họ đi bộ xuống núi. Đi bộ. Tất cả mọi người đều kinh hô. Rốt cuộc là dạng lực lượng nào mà lại khiến đôi nam nữ trẻ tuổi này trở nên điên khùng quyết định đi mấy dặm đường để xuống núi như vậy? Hơn nữa lại còn trong trang phục như vậy nữa. Nhược Ngu, chuyện này sẽ giao cho con. Phải bảo đảm rằng Văn Nhân Tiểu Thư và Tần Lạc Tiên Sinh được an toàn. Hà Tước Sĩ sau khi biết Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt ly khai, mặt mày nghiêm túc nói với Hà Nhược Ngu. Vâng, thưa cha. Hà Nhược Ngu gật đầu nói. Còn nữa, đừng để giới truyền thông nhận được tin tức. Lặng lẽ mà tìm thôi, chỉ dùng người của chúng ta. Con hiểu rồi. Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt không biết chuyện đang phát sinh ở Đại Trạch Hà Gia, hoặc là bọn họ có thể nghĩ ra dạng kết quả này, chỉ là không muốn đối diện mà thôi. Bọn họ hiện tại đang ngụp lặn trong hạnh phúc nho nhỏ của mình, có một loại cảm giác không muốn tỉnh dậy để đối mặt với hiện thực. Tân Lạc lật nhìn bản đồ trong tay, lẩm bẩm, ngắm cảnh đêm ở núi Dương Minh Đài Bắc sẽ khiến cô biến thành nhân vật chính trong phim của Quỳnh Dao, biết Quỳnh Dao không?
Biết,
tôi đọc sách của bà ta rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu. Tôi xem phim Hoàn Châu cách được chuyển thể từ chuyện của bà ta. Lúc đó rất nổi, chỉ là sau này bị bới móc nhiều qua. Đi thôi, chúng ta tới núi Dương Minh xem cảnh đêm. Tân Lạc cười nói. Văn Nhân Mục Nguyệt không cự tuyệt, vui vẻ đồng ý tối hôm nay, cô ta chưa từng nói một câu cự tuyệt nào. Cho dù là lúc Tân Lạc đút đậu hủ thối vào miệng cô ta cũng chỉ né một chút, khi thấy không né được thì liền há miệng nuốt miếng đậu hủ. Trước đây, cô ta chưa từng ăn đồ ăn thối như vậy. Núi Dương Minh còn có tên gọi cũng là núi cỏ, hơn 50 năm trước, vì để tưởng niệm học giả nổi danh Vương Dương Minh trong lịch sử Trung Quốc mà đổi thành núi Dương Minh. Nó nằm ở sườn núi núi Thất Tinh ở phía bắc Thung Lũng Đài Bắc, ngay cạnh khu phố náo nhiệt, có thể nói là hậu hoa viên của Đài Bắc. Bởi vì khí hậu trên đảo ấm áp, tháng 2, tháng 3 chính là mùa hoa của Đài Loan, cho nên người tham quan nhiều vô cùng. Đối với người nước ngoài tới Đài Loan thì nơi đây là điểm du lịch không thể bỏ qua. Lúc Tân Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi xe tới thì đã là nửa đêm, nhưng người ngắm cảnh đêm ở trên núi thì lại vẫn rất nhiều. Tới ngắm cảnh đêm phần lớn là người trẻ tuổi, người thì túm năm tụ ba, người thì ngồi cùng tình nhân, còn có không ít đại đội nhân mã thuộc đoàn du lịch tới tham quan. Bọn họ hoặc cao giọng nói cười, hoặc là khe khẽ thủ thỉ, sơn cốc tĩnh lặng vì sự có mặt của bọn họ mà có thêm không ít sinh cơ. Tân Lạc nắm tay Văn Nhân Mục Nguyệt, bóng của hai người đàn sen trong dòng người giống như là một đôi tình nhân bình thường đi khắp nơi ngắm cảnh. Chỉ là, trường bào của Tân Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt trang điểm như một cô em hàng xóm cũng không che giấu được sự phong hoa tuyệt đại của họ, nên vẫn hấp dẫn không ít sự chú ý của mọi người. Thậm chí còn có du khách ngoại quốc giơ máy ảnh lên chụp bọn họ. Tân Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không để ý, thỉnh thoảng còn rất phối hợp mỉm cười làm dáng, mặc cho những chiếc máy ảnh lạ lẫm đó lưu lại bóng hình vui cười của bọn họ. Tài xế nói sườn núi mới là điểm ngắm cảnh tốt nhất. Chúng ta tới sườn núi đi, để thu hết tất cả quang cảnh của Đài Bắc vào mắt. Tân Lạc nói rất hào khí. Sau đó lại tới suối nước nóng đặc sắc của Đài Loan rồi tìm quán trà uống trà. Không về hả? Uống xong rồi về. Tân Lạc cười nói. Nếu không, sau này sẽ không có cơ hội như thế này nữa đâu. Sắc mặt của Văn Nhân Mục Nguyệt trở nên ảm đạm, trầm mặc gật đầu. Cô ta biết, kỳ thực hành động của cô ta ngày hôm nay là vô cùng nguy hiểm, cũng cực kỳ vô trách nhiệm với sự an toàn của mình và sinh ý của gia tộc. Nhưng khi Tân Lạc đề ra yêu cầu này, giống như là mở cái hộp vẽ đỏ ra vậy, thả ra dục vọng ma quỷ rồi, có thế nào cũng không đóng lại được nữa. Bọn họ có thể một lần như thế này, nhưng sẽ không thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Cũng chính vì chỉ có một lần này, cho nên bọn họ đều vô cùng luyến tiếc, hy vọng thời gian trôi thật chậm. Tốt nhất là hôm nay trời đừng có sáng. Đối với cô bé lọ lem mà nói, sau khi trời sáng, cô ta sẽ cởi giày thủy tinh và biến lại thành thân phận nguyên bản. Còn đối với Văn Nhân Mục Nguyệt mà nói, sau khi trời sáng, cô ta sẽ đi giày thủy tinh lên và biến thành công chúa. Hai loại thể nghiệm cuộc sống cực đoan đều tràn ngập sự bất lực và chua xót. Hai người leo lên núi, tiến về sườn núi mà bọn họ chờ mong. Chân của Văn Nhân Mục Nguyệt rất ít khi đi nhiều như vậy nên đã bị phù rộn, nhưng cô ta lại nhẫn nhịn không rên lên tiếng nào. Cô ta không muốn kết thúc, cô ta muốn hưởng thụ dạng cuộc sống như thế này. Mệt nhưng mà vui. Trong đám người đông đúc, một nam nhân mặc đồ thể thao Nike đang bỏ lên núi theo sát phía sau hai người, mà xung quanh hắn còn có mấy nam nhân mặc quần áo bình thường chia ra từ phía. Giữa bọn họ dùng ánh mắt và thủ thế mà người khác không nhìn ra để liên lạc, mục tiêu xem ra chính là Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt đang vô tư leo núi. Nam nhân mặc đồ Nike cầm máy ảnh nỉ cổ chụp ảnh, mà ống kính thì hướng về phía Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt ở cách đó không xa, ngay cả mồ hôi trên trán của họ cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Khi hắn nhìn thấy họ lách qua một đoàn du lịch, tên nam nhân đó giả vờ chặn trước mặt cô gái, tay không cẩn thận chạm vào ngực cô ta. Cô gái sắc mặt hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Con quỷ nhỏ này. Tên mặc đồ Nike chẹp chẹp miệng, nếu cứ vậy mà chết thì đúng là đáng tiếc. Chương 352. Chém giết 2, chương 352, chém giết trùng, leo lên cao nhìn ra xa, trông rất thương mộng. Trong một mảng tối đen như mực, xuất hiện từng đường tia sáng màu bạc. Từng đường cong hoặc đường thẳng do vô số đèn đường tạo thành tô điểm trong đó, ở giữa còn xen lẫn đèn xe nhấp nháy và đoàn người ồn ào, tạo thành một bức tranh lưu động rất đẹp. Gió lạnh vi vút, ánh sao lấp lánh. Ánh trăng màu vàng đục chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp sáng bóng của Văn Nhân Mục Nguyệt, gió thổi bay tóc trên đầu cô ta, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, thực sự là đẹp đến mức không nhuốm khói lửa nhân gian. Tôi thích nhìn bầu trời vào lúc hoàng hôn. Lúc đó, bầu trời lờ mờ, bóng tối còn chưa bị ánh đèn thắp sáng. Tôi đứng trong bóng tối, giống như một con cá tự do bơi lại trong biển lớn. Văn Nhân Mục Nguyệt nói khẽ. Cô không phải là không thích bị đem ra so sánh với động vật sao? Tân Lạc cười hỏi. Hiện tại đột nhiên rất muốn làm một con cá. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Vì sao? Tôi đọc một cuốn sách, nói rằng ký ức của cá chỉ có 7 giây. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Sau 7 giây, nó có thể bắt đầu lại từ đầu, tất cả những gì lúc trước đều quên hết. Như vậy có tốt không? Tôi trải qua chuyện đẹp nhất của đời người. Nhưng sau 7 giây, tôi lại có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Không có hoài niệm, không có vướng mắc, không có lo lắng. Nếu không, tôi sao phải phí hết tâm cơ mới có thể quên được tối nay? Văn Nhân Mục Nguyệt quay sang nhìn Tần Lạc, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lại gợn sóng mãnh liệt. Anh nói tôi là người máy, nhưng anh có biết không? Người máy là có công năng lưu trữ. Hơn nữa, những nội dung này không dễ xóa đi. Một khi xóa đi rồi thì phải chết. xin lỗi. Tần Lạc ôn nhu nói. Vì sao phải nói xin lỗi?
Bởi vì anh dẫn tôi theo ư?
Bởi vì anh dẫn tôi đi thể nghiệm loại cuộc sống này ư?
Tôi chỉ là con người sống trên thế gian, niềm tiếc nuối lớn nhất chính là bỏ lỡ những gì tốt đẹp.
Văn Nhân Mục Nguyệt ngắt lời Tần Lạc.
Tôi không bỏ qua đêm nay, cũng không bỏ qua anh. Cho nên, tôi không có gì phải tiếc nuối. Tôi chỉ là lo lắng người máy sẽ không khống chế được kịp thời mà thôi.
Đây là vấn đề của tôi, không liên quan gì tới anh.
Nhưng tôi cảm thấy chính là vấn đề của tôi.
Tần Lạc cười khổ, nói.
Hắn quên mất, có một số chuyện nếu đã lệch khỏi quỹ đạo thì rất khó đi lại đúng hướng.
Hắn lúc trước chỉ muốn để Văn Nhân Mục Nguyệt được thoải mái một lần, đi thể nghiệm phương thức sinh hoạt khác lạ, nhưng lại không nghĩ rằng sau chuyện này cô ta trở thành như thế nào.
Từ trước tới giờ chưa trải qua, là một loại tàn nhẫn.
Nhưng, sau khi thể nghiệm một lần rồi đẩy cô ta về, thế chẳng phải là tàn nhẫn hơn sao?
Anh là thần tượng, không phải là thượng đế.
Văn Nhân Mục Nguyệt lắc đầu, nói, anh không thể cứu vớt được tất cả mọi người, anh cũng không cứu được tôi.
Nếu như cô bằng lòng, tôi tùy thời đều có thể dẫn cô đi.
Tần Lạc nói với vẻ xung động.
Sau khi nói xong, hắn lại có chút hối hận.
Hắn quả thực có thể làm vậy.
Nhưng, sau này nên làm thế nào để thu xếp hậu quả đây?
Anh mạo đầu cho người ta, nhưng lại không chịu trách nhiệm, đây chẳng phải là đùa giỡn cảm tình của người ta sao?
Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc rồi mỉm cười, nhưng không nói gì.
Cô ta biết hắn đang nghĩ những gì.
Thông minh như cô ta, đâu có cần phải nói thẳng ra làm gì.
Xin chào.
Xin lỗi vì đã làm phiền.
Một giọng nói đột ngột vang lên.
Hai người quay lại, nhìn một nam nhân cầm máy ảnh, mặt mày tươi cười đứng sau bọn họ.
Có chuyện gì vậy?
Tần Lạc hỏi.
Là thế này. Tôi là ký giả của tạp chí nhiếp ảnh, vừa hay đi qua nơi này, thấy hình tượng của hai vị vô cùng xuất chúng, tiên sinh thân mặc trường bào, nổi bật bất phàm, lộ ra khí chất cổ điển.
Nữ sĩ kinh diễm thoát tục, gợi cảm thời thượng.
Hai vị đứng ở cạnh nhau, văn hóa cổ kim giao thoa.
Mà điều tuyệt vời nhất là sự kết hợp này lại không chướng mắt mà lại rất hoàn mỹ.
Tôi có thể chụp ảnh của hai vị cho tạp chí của chúng tôi không?
Nam nhân mặt đầy vẻ kích động, nói.
Giống như là phát hiện ra bảo tàng vậy.
Xin lỗi, chỉ sợ là không thích hợp.
Tần Lạc cười nói.
Hắn thì không có vấn đề gì, nhưng thân phận của Văn Nhân Mục Nguyệt thì lại không thích hợp để đăng lên loại tạp chí này.
Tiên sinh, xin đừng cự tuyệt.
Tôi tin rằng, ảnh được chụp ra nhất định sẽ khiến anh rất hài lòng.
Nam nhân nói với vẻ tiếc nuối, hắn vẫn không chịu bỏ qua như vậy.
Tôi cũng biết rằng tôi sẽ hài lòng.
Nhưng thực sự là không thích hợp.
Xin lỗi.
Tần Lạc lại cự tuyệt, sau đó quay lại nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt với vẻ cười cận, nói, ở cùng cô, tôi cũng được thâm lây.
Không phải là được người săn tìm ngôi sao mời đi làm minh tinh thì cũng bị ký giả nhiếp ảnh đòi chụp ảnh.
Lúc trước khi tôi đi một mình, chưa từng có loại đãi ngộ như vậy.
Anh vì sao không chụp trộm?
Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn chằm chằm vào ký giả, hỏi.
Chụp trộm?
Nam nhân ngây người, cười nói, tiểu thư, chúng tôi là tạp chí chính quy. Nếu chúng tôi muốn chụp ảnh người khác thì phải được sự đồng ý trước của người nắm bản quyền.
Nếu không sẽ là xâm phạm quyền chân dung của người khác.
Anh có thể sử dụng trước, sau đó ở bên dưới ghi một hàng chữ, xin người sở hữu bản quyền liên hệ với chúng tôi để nhận thù lao.
Đó chẳng phải là phương pháp mà các anh thường dùng sao?
Nam nhân không ngờ Văn Nhân Mục Nguyệt lại biết rõ về vấn đề này như vậy, hơi ngây người một chút, sau đó mới cười nói, nếu có thể câu thông với người nắm bản quyền trước thì chẳng phải là tốt hơn ư?
Văn Nhân Mục Nguyệt cảnh giác nhìn nam nhân đó, nhưng không nói thêm nữa.
Chúng ta đi thôi.
Tần Lạc nhìn ký giả nhiếp ảnh, rồi nắm tay Văn Nhân Mục Nguyệt dắt đi.
Tiên sinh, tiểu thư, các vị không suy nghĩ kỹ đi à?
Ký giả nhiếp ảnh cười hỏi.
Xin lỗi, thật sự là không được.
Tần Lạc nói.
Nếu tôi vẫn kiên trì.
Nam nhân nói.
Khi nói lại nhắm thẳng ống kính vào Văn Nhân Mục Nguyệt.
Tần Lạc lách người chắn trước Văn Nhân Mục Nguyệt, quát hỏi, anh là ai?
Muốn làm gì?
Tôi vốn là muốn mời các người tới một nơi yên tĩnh để nói chuyện tử tế, các người đã không bằng lòng.
Vậy tôi chỉ đành giải quyết vấn đề tại đây thôi.
Đừng coi thường cái máy ảnh trong tay tôi, chỉ cần tôi ấn nút là nó có thể bắn ra đạn thật.
Cho nên, đừng thử phản kháng, cũng đừng lên tiếng cầu cứu.
Tất cả những điều đó đều vô ích.
Nam nhân nói với vẻ đắc ý khi hắn nói chuyện, từ trong đám người chui ra mấy nam nhân nữa, bọn họ rất xảo diệu chặn lấy bậc đá thông tới nơi này, không chỉ chắn đường thoát của bọn Tần Lạc, mà khiến những du khách khác cũng không có biện pháp tiến vào.
Các người muốn làm gì?
Văn Nhân Mục Nguyệt lên tiếng hỏi.
Cô ta biết những người này khẳng định là tới để giết cô ta đã quen với dạng ám sát này rồi.
Đi theo chúng tôi một chuyến.
Có người sẽ bàn điều kiện với cô.
Chúng tôi chỉ phụ trách dẫn người.
Nam nhân cười nói.
Không thể.
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Sao?
Cô không sợ chết à?
Nam nhân kinh ngạc nói.
Hắn không ngờ tới vào lúc này rồi mà nữ nhân này còn có dũng khí cự tuyệt.
Tôi đáp ứng điều kiện của các người rồi, các người có thể tha cho chúng tôi ư?
Văn Nhân Mục Nguyệt cười lạnh.
Các người sợ tôi sẽ báo thủ.
Mặt nam nhân đanh lại, cười gắt, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Trí tuệ của Văn Nhân Mục Nguyệt quả nhiên khiến người ta phải kinh thán.
Có điều, nếu như cô bằng lòng đi cùng chúng tôi sẽ tha cho vị tiên sinh ở bên cạnh cô đây.
Chắc rằng cô không hy vọng tiểu tình lang của mình sẽ gặp nguy hiểm gì, phải không nào?
Dẫu sao thì anh ta cũng không có uy hiếp gì đối với chúng tôi cả.
Mẹ kiếp!
Tần Lạc tức giận rồi.
Có kiểu kỳ thị như vậy à?
Ta sao lại không có uy hiếp?
Ta rất nguy hiểm đó.
Tôi đi theo các người.
Văn Nhân Mục Nguyệt nói, lại quay sang nhìn Tần Lạc, nói, anh ở lại đi.
Tôi dẫn cô ra thì sẽ dẫn cô về.
Tần Lạc cười nói.
Nghe tôi đi.
Văn Nhân Mục Nguyệt kiên trì khuyên bảo.
Những lúc như thế này thì nữ nhân phải nghe nam nhân.
Tần Lạc càng thêm bướng bỉnh.
Được rồi chàng trai, giờ không phải là lúc tỏ vẻ anh hùng đâu.
Tôi không tiếc lãng phí một viện đạn để đưa anh đi Tây Thiên đâu. Nam nhân cầm máy ảnh lạnh lùng nói. Các người muốn dẫn cô ấy đi đâu? Tần Lạc hỏi. Không liên quan gì tới anh. Anh như vậy là làm khó tôi rồi, làm một nam nhân, cứ vậy để cô gái bên cạnh mình cho người ta dẫn đi à? Mất mặt lắm. Mày nói thêm một câu nữa thì tao sẽ khó xử đấy. Dẫu sao thì vừa rồi tao đã đáp ứng không giết mày. Nam nhân âm trầm nói. Văn nhân tiểu thư đừng kéo dài thời gian nữa. Chúng ta đi thôi. Tiếng Trung của anh rất giỏi. Anh là người Hoa à? Tần Lạc tiếp tục nói. Mày rốt cuộc là muốn gì? Nam nhân có chút bực bội. Nể mặt là chúng ta là đồng bào, có thể thả chúng tôi không? Nam nhân có chút muốn phát điên rồi. Hắn giơ máy ảnh lên, ngón trỏ giữ nút bấm, nói, tao hết kiên nhẫn rồi. Văn nhân tiểu thư, nếu không muốn hắn chết thì xin đi theo chúng tôi. Xem ra anh cự tuyệt tôi rồi. Tần Lạc nói. Hắn đột nhiên xuất thủ, một vật thể màu bạc bay thẳng vào mặt nam nhân. Một tiếng hét thảm vang lên, mắt nam nhân bị vật thể đầu nhọn đó đâm vào. Khi phất tay ném vật thể đó ra, Tần Lạc đã động rồi. Thân thể của hắn lao lên trước, nháy mắt đã tới cạnh nam nhân, sau đó giật một cái, máu ảnh của nam nhân đã rơi vào tay Tần Lạc. Hắn dùng ống kính của máy ảnh nhắm thẳng vào đầu của nam nhân, sau đó kéo thân thể của nam nhân tới trước mặt, giống như là muốn làm lá chắn vậy, chắn trước mặt hắn và văn nhân Mục Nguyệt. Người vừa rồi bị bắt cóc nháy mắt đã biến thành người bắt cóc. Vị trí thay đổi rất nhanh, chỉ trong một cái nháy mắt mà thôi. Mà cho tới hiện tại, văn nhân Mục Nguyệt mới phát hiện, thứ cắm trong hốc mắt của nam nhân chính là cái châm mà lúc trước mình cài trên đầu. Cô ta còn cho rằng Tần Lạc tặng cái châm này cho người khác rồi, không ngờ lại bị hắn giấu đi. Tôi chuẩn bị lát nữa sẽ tặng cho cô. Tần Lạc xấu hổ nói. Hiện tại xem ra cô khẳng định là không cần rồi. Cho tới lúc này, những đồng bạn của tên nam nhân vừa rồi giả vờ ngắm cảnh mới phát hiện ra cục thế đã nguy chuyển, nhao nhao rút súng ra nhắm vào Tần Lạc. Lúc này, bọn họ cũng không thèm để ý tới việc có làm kinh động những du khách khác hay không nữa. Chương 353. Chém giết 3, chương 353, chém giết hạ a. Một nữ học sinh đi ngắm cảnh đêm với bạn trai nhìn thấy cảnh này trước tiên, tiếng hét thê lương vang lên rạch phá màn đêm, tiếp theo liền ôm đầu chạy trối chết, quên cả nắm tay bạn trai. Những du khách qua đường cũng chú ý tới tình huống phía bên này, ai ai cũng nháo nhác chạy xuống núi. Một người chạy thì không sao, nhưng cả đám chạy thì chứng tỏ trên núi đã phát sinh sự cố gì rồi. Giống như là có con manh thú nào đó đang truy đuổi ở phía sau, người trên cả sơn đạo đều bắt đầu chạy trốn. Có người ngã, có người dẫm lên người vừa ngã, sau đó lại càng có nhiều người ngã hơn, tiếng hét, tiếng gào thét, tiếng khóc vang lên không ngớt. Trên sơn đạo kéo dài trở nên hỗn loạn, nhưng những người ở trên khối đá nô lên ở sườn núi lại vẫn bảo trì sự trầm mặc và yên tĩnh trước khi báo tố ập tới. Tần Lạc đưa nam nhân ra chặn trước mặt, hơn nữa còn dùng cái máy ảnh có thể bắn đạn nhắm vào đầu hắn. Mà mấy đồng bạn của tên nam nhân thì chia nhau cầm súng chỉ vào Tần Lạc. Ném súng trong tay các người xuống, nếu không tôi sẽ nổ súng. Tần Lạc uy hiếp. Hắn thấy được rằng, trước sau đều là tên nam nhân này nói chuyện với bọn họ, hắn có thể chính là người cầm đầu nhóm người này. Bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Đại vương của chúng bị mình bắt rồi, bọn chúng còn có gì mà chống lại. Đám người đó nhìn nhau, nhưng lại không có ai nói gì. Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với các người đâu. Tần Lạc tức giận nói. Tôi đếm đến ba, các người phải bỏ súng xuống, nếu không, tôi sẽ nổ súng. Một hai. Bùm. Tần Lạc còn chưa đếm đến ba thì tiếng súng đã vang lên. Có điều lần này không phải là Tần Lạc nổ súng mà là đồng bạn của tên nam nhân đó bắn. Hơn nữa, mục tiêu chung của bọn chúng không phải là Tần Lạc mà là tên nam nhân đang chắn trước mặt hắn. Giết người diệt khẩu. Tần Lạc kinh hãi trong lòng, không ngờ thủ đoạn của bọn chúng lại tàn nhẫn đến mức này. Tên nam nhân đó ngực bị trúng đạn, thân thể run mạnh một cái, cố lực đạo chống đỡ cho hắn có thể đứng vững đột nhiên biến mất, hai chân nhũn ra, rồi ngã xuống đất. Tần Lạc vội vàng dùng sức đỡ hắn, một tay xách tên nam nhân bị trúng đạn, tay kia cầm máy ảnh nhắm vào mấy tên áo đen đó rồi ấn nút. Kính thủy tinh của máy ảnh tự động co sang hai bên, một viên đạn màu bạc bắn ra. Nhưng tên áo đen đó nhìn thấy động tác của Tần Lạc, lập tức tản ra bốn phía. Bùm. Trên tảng đá bị đạn bắn trúng, vỡ ra một cái lỗ lớn. Đây đâu phải là đạn, rõ ràng là bom loại nhỏ mà. Chẳng trách vừa rồi tên nam nhân đặc biệt nhắc nhở rằng chớ có coi thường cái máy ảnh này, uy lực của nó quả thực là vô cùng kinh người. Mà đám đồng bạn của tên nam nhân cũng biết uy lực của nó, nếu không cũng không thể vừa nhìn thấy Tần Lạc vừa giơ máy ảnh là đã bắt đầu né tránh. Tần Lạc không bỏ qua, sau khi hắn thể nghiệm uy lực của loại đạn này, lập tức lại nhắm về phía mấy tên phỉ đồ mà ấn nút. Bùm. Sau một tiếng nổ vang, đá vụn bay tứ tung. Có người phát ra tiếng hét, không biết là bị đạn làm bị thương hay là bị đá vụn đập trúng. Đi mau. Tần Lạc kéo tay văn nhân Mục Nguyệt chạy xuống núi. Lên trên đi. Văn nhân Mục Nguyệt nhắc. Ở dưới có nhiều người lắm. Tần Lạc thầm bội phục sự chấn định và tư duy mẫn tiệp của văn nhân Mục Nguyệt, án chiếu theo tình huống của người bình thường, khi bị người ta truy sát, nhất định muốn mau chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm. Cho nên, nếu như có cơ hội lựa chọn, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là chạy xuống núi. Nhưng, nếu như chạy xuống núi, có khả năng sẽ làm liên lụy tới người vô tội. Hơn nữa, sau sự hỗn loạn vừa rồi, dưới núi nhất định sẽ phát sinh cảnh giẫm đạp nhau. Bọn họ dẫn theo đám tử thần đoạt mạng này, có khả năng dẫn tới sự khủng hoảng lớn hơn, tăng thêm sự nguy hiểm cho nơi này. Đường phía trước bị chặn, bọn họ lúc này tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành để những người kia bắt gọn. Tần Lạc nhanh chóng thay đổi phương hướng, hắn nắm tay văn nhân Mục Nguyệt chạy lên trên. Người trên núi ít hơn một chút, đường đi cũng thông thoáng hơn, cho nên hai người chạy khá thuận lợi. Đương nhiên, phỉ đồ ở phía sau đuổi theo cũng khá thuận lợi. Bọn chúng một mực đuổi sát đằng sau không chịu bỏ qua. Hơn nữa nhìn tình huống, bọn chúng cũng rất vui khi đuổi được hai con dê lên đỉnh núi. Cô đi trước đi. Tần Lạc nói với văn nhân Mục Nguyệt. Còn anh? Văn Nhân Mục Nguyệt vừa chạy vừa hỏi. Đây không phải là phim ảnh, khi nhân vật chính nam nữ đối thoại thì địch nhân lập tức ngừng bắn, tiếng súng cũng biến mất. Giờ vẫn đang ở vào lúc nguy hiểm, bọn họ không có thời gian dừng lại để thương lượng. Tôi cản bọn họ. Tân Lập nói. Cẩn thận nhé. Văn Nhân Mục Nguyệt không nói những câu ngu ngốc như không được, tôi muốn ở cùng anh hoặc là không được, thế thì quá nguy hiểm, nếu chết thì chúng ta cùng chết. Sau khi cô ta dặn dò một tiếng thì liền rất không có nghĩa khí một mình chạy lên đỉnh núi. Mà Tần Lạc sau khi thấy cô ta chạy ra rồi thì liền cầm cái máy ảnh chạy xuống. Tần Lạc sớm đã biết rằng Văn Nhân Mục Nguyệt là một nữ đường tăng, bất kể là đi tới đâu cũng có một đám yêu ma quỷ quái ở bên cạnh thèm muốn. Lần trước cô ta tới trường học thăm mình, kết quả nửa đường bị đâm. Lần này hai người đi dạo đêm ở núi Dương Minh lại bị bắt cóc. Chẳng lẽ mình chính là Tôn Ngộ Không theo sau đường tăng trảm yêu trừ mà sao? Tuy không biết phỉ đồ tới bắt Văn Nhân Mục Nguyệt là có mục đích gì, nhưng bọn họ đã muốn bắt người sống thì tất nhiên là có yêu cầu đối với cô ta rồi. Hơn nữa, mặc kệ là hắn có van xin hay không thì cũng phải cướp nữ nhân ở bên cạnh mình đi. Nhưng có hai chữ, lão tử không đồng ý. Tần Lạc đã tính toán, phía đám cướp tổng cộng có 5 người. Lão đại của chúng đã bị người bên chúng bắn chết, vừa rồi mình bắn 2 phát đạn về phía chúng, nghe thấy có tiếng hét, không biết là có ai chúng đạn không. Cho nên, lực chiến đấu của bọn chúng chỉ có 3 hoặc 4 người. Là một trong những người sáng tạo Long Tức, người sở hữu minh bài, chẳng lẽ ngay cả có mấy người cũng không tính được. Ly có thể khiến cho hơn chục đại hán uy mãnh không thể tiến gần. Hơn nữa, cấp bậc của cô ta còn không cao hơn mình, thấy mặt mình còn phải cúi chào. Tần Lạc không đốc, hắn không cứ vậy trực tiếp chạy xuống đối diện với mũi súng của 4 tên phỉ đồ, mà là chạy được mấy bước thì thân hình lại nghiêng một cái, rồi né vào chỗ ngoặt của đường đá. Tiếp theo liền bình trụ hô hấp ôm cây lợi thỏ. Mấy tên phỉ đồ đều là hạng chuyên nghiệp, không phải chỉ làm loại chuyện này một hai lần. Khi thấy phía trước có chướng ngại vật, rõ ràng thả bước chậm hơn một chút. 4 người nắm chặt súng, cẩn thận bước về phía tường đá. Xông lên. Có người hét lên một tiếng, tiếp theo, 4 người đồng thời xông vào chỗ ngoặt. Ý đồ của bọn chúng rất rõ ràng, cho dù là hy sinh một người bên phía mình thì cũng không thể để Văn Nhân Mục Nguyệt chạy thoát. Bọn chúng xông tới rất thuận lợi, phía sau tường đá căn bản là không có ai. Ở phía trước, có người chỉ vào Văn Nhân Mục Nguyệt đang chạy lên núi, quát, mau đuổi theo. Một nam nhân đội mũ lưỡi chai màu xám, phía sau khác ba lô hét lên. Chân hắn đang chảy máu, tư thế đi đường cũng có chút không tự nhiên. Chính là tên xui xẻo mình đã vụn do đạn của Tần Lạc bắn vỡ đập chúng. Có người ứng tiếng, rồi 4 người nhanh chóng đuổi lên trên. Tần Lạc từ trên tường đá bò dậy, nhấc máy ảnh trong tay lên, nhắm vào một tên nam nhân đi ở sau cùng rồi nhấn nút. Rầm. Một tiếng vang trầm muộn truyền tới, nửa thân trên của tên nam nhân đó vỡ toạc, giống như là một quả cá chua bị đập nát, thịt quả và nước bắn tứ tung. Hắn ở phía sau, ở bên trên. Có người hét đến lạc cả giọng. Rầm. Tần Lạc lại một lần nữa nhắm vào hắn, lại có một quả pháo bị hắn châm lửa. Thuật bắn súng của Tần Lạc không tốt, nhưng sử dụng loại vũ khí sát thương có tính quy mô lớn này thì lại cực kỳ vừa tay. Chuẩn bị khi nào về cũng làm một cái máy ảnh giống thế này. Không có chuyện gì thì để chụp ảnh, lúc cần thì giết người. Rất thực dụng. Hai tên còn lại rốt cuộc cũng có phản ứng, cũng không để ý tới bụi gai đá vụn ở bên đường mà lao thẳng vào trong. Sau đó từ trong cái cây nhỏ ở bên đường thò xuống ra, nhắm vào Tần Lạc mà bắn. Tần Lạc từ bên trên nhảy xuống, lui về phía sau. Nhưng không dám đi xa, vì sợ bọn họ sẽ bỏ qua mình mà đuổi theo Văn Nhân Mục Nguyệt. Bọn chúng không lộ đầu thì Tần Lạc cũng không có cách nào mà bắn. Song phương bắt đầu giằng co. Tần Lạc rất bình tĩnh, không sốt ruột một chút nào. Hắn đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở bên dưới, còn có người lớn tiếng duy trì trật tự. Rất nhanh, cảnh sát liền đi lên. Hà Gia biết Văn Nhân Mục Nguyệt biến mất, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải cứu toàn diện. Tôi này Đài Loan có gió thổi cỏ lay gì thì bọn họ cũng đều tính xem có phải là có quan hệ tới Văn Nhân Mục Nguyệt không. Mình dây dưa được nhưng bọn chúng thì không. Phía đại biểu cho chính nghĩa là không thể bị thế lực tà ác đánh ngã được. Quả nhiên, bọn chúng rất nóng lòng. Một cái đầu chọc thò ra, liên tục bắn vào Tần Lạc. Còn một gã thân hình cao gầy, giống như một cái cột điện thì nhanh chóng chạy lên trên. Một tên điểm hộ, một tên truy kích, chia binh làm hai đường. Đây không nghi ngờ gì nữa chính là lựa chọn tốt nhất của chúng. Cho tới tận bây giờ, bọn chúng vẫn không bỏ qua việc chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, điều này càng khiến Tần Lạc khó xử hơn. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết tên gia hỏa phụ trách cả đường, sau đó đuổi theo tên gầy kia. Tần Lạc lặng lẽ chờ đợi, đợi sau khi tên chọc bắn hết dạ, hai chân Tần Lạc dùng lực bật lên, lăng không lao về phía trước giống như một con hùng ưng tung cánh. Khi người ở trên không, nhắm vào chỗ tên giá hỏa này đang nấp rồi ấn nút trên máy ảnh. Cạch cạch. Màn hình dừng hình ảnh, bên trong ống kính lưu lại hình ảnh tên đầu chọc đó đang kinh hoàng tới cực điểm. Nhưng, tên chọc đó vẫn không nổ tung. Chụp ảnh. Sao lúc này lại đi chụp ảnh chứ? Chương 354. Cô cũng không biết lái xe ư. Chương 354. Cô cũng không biết lái xe ư. Tần Lạc hết hồn. Chẳng lẽ mình chạm nhầm vào nút gì đó à, nếu không sao đột nhiên lại không thể bắn đạn ra nữa. Hắn giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, lại bay ngược về chỗ cũ. Cho tới tận lúc này, tên chọc đầu mới giật mình phát hiện ra là mình vẫn còn sống, mình chưa chết. Là một sát thủ, hắn có tố chất tâm lý cực mạnh và năng lực phản ứng cực nhanh. Bụt. Hắn liên tục lăn mấy cái, nhanh chóng di chuyển mục tiêu. Tần Lạc vẫn đang cầm cái máy ảnh để nghiên cứu, lật đi lật lại để nhìn. Rõ ràng là thứ giết người, sao lại thành chụp ảnh? Hắn rất đau khổ, hắn nghĩ không thông, thời gian của hắn rất quý báu, hắn phải đuổi theo để cứu Văn Nhân Mục Nguyệt. Sau khi hắn liên tục ấn nút 2 lần, song vẫn là tiếng chụp ảnh xẹt xẹt truyền ra. Hiện tại không có thời gian để nghiên cứu thứ đồ chơi công nghệ cao này nữa rồi, hắn đút cái máy ảnh vào túi, sau đó lao về phía tên giết người nhanh như bay. Hắn biết, đạn trong băng của hắn đã hết rồi. Nếu như không có một khẩu súng khác, cục diện mà hai bên phải đối mặt chính là cận thân bắc kích. Cận thân bắc kích. Đây là thứ mà Tần Lạc giỏi nhất. Ít nhất thì hắn cảm thấy đây là thứ mà mình giỏi nhất. Từ sau khi theo ly học thuật bắc kích của Long Tức, lòng tự tin của hắn bành trướng rất ghê gớm. Tần Lạc lại chạy theo hình chữ S, như vậy có thể tránh bị người ta coi là bia sống. Quả nhiên, tiếng súng không vang lên kịp thời. Khi hắn xông vào trong rừng rậm ở đường đá, tên đầu chọc cũng lắp đạn xong. Muốn chết. Tên chọc cười độc ác, nhấc súng lên nhắm vào đầu Tần Lạc. Vừa rồi hắn suýt chết dưới tay tên khốn nạn này, giờ hắn muốn cấp cho đối phương sự đãi ngộ giống như vậy. Người của mình mà. Tần Lạc gấp quá đành hét bừa. Tên đầu chọc hơi ngây người, sau đó càng thêm phẫn nộ nhấn cò súng. Cũng chính là trong nháy mắt mà khựng lại vì hoảng hốt, thân thể của Tần Lạc đột nhiên lao lên, đẩy hắn xuống đất, sau đó thì giống như một tên yêu dâu xanh ép người lên tên chọc. Bùm. Thân thể của tên chọc mất đi sự khống chế, đạn cũng bắn lên trời. Nhiệt độ cơ thể của Tần Lạc lên cao, tim cũng đập nhanh hơn, thở hổn hển, thò tay ra sờ mó khắp người tên chọc, sau đó ấn lên huyệt thi nhân ở trên ngực hắn. Huyệt thi nhân kỳ thực là một cách gọi, chính là dùng lực ấn lên huyệt vị có thể khiến thân thể của người ta không thể động đậy giống như một người chết. Mà trên thân thể có 36 huyệt thi nhân, phân bố ở mỗi một bộ vị trên thân thể. Tần Lạc rất cảm thấy hứng thú với loại tri thức cổ quái này, cho nên nắm rất rõ vị trí của mỗi một huyệt. Thân thể của tên chọc tê dại, không động đậy được nữa. Mày, bút. Tần Lạc cho hắn một cái bậc hai, máng, cầm móng. Sau đó đấm một quyền lên mắt trái của hắn, rồi lại thêm một quyền vào mắt phải. Tên đầu chọc rên rỉ liên tục, nhưng lại không thể né tránh. Để mặc cho Tần Lạc làm sằng làm bậy trên người mình. Sau khi Tần Lạc đấm thêm hai cú nữa thì cảm thấy tay đau đau. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Đưa tay ra chộp một cú đá, sau đó đập cốp cốp lên đầu tên chọc. Rất tốt, lần này thì không thấy đau nữa rồi. Tần Lạc từ trên người tên chọc bò dậy, chỉnh trang lại quần áo, mặc kệ đến tên đầu chọc đầu nở hoa nằm đó không rõ sống chết, nhanh chân chạy lên núi. Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn đang ở bên trên. Hắn thấy tên gầy trơ xương đang đuổi theo. Văn Nhân Mục Nguyệt không phải là không lo lắng cho Tần Lạc, cô ta chỉ là càng bình tĩnh quyết đoán hơn người thường mà thôi. Cô ta biết, nếu mình nhìn mèo, chỉ càng khiến sự tình thêm xấu hơn. Có khả năng là hai người đều không thoát được. Hắn còn sống thì cô ta vui mừng. Hắn chết rồi thì cô ta sẽ báo thù. Có một số chuyện nếu không dùng ý chí của con người để thay đổi thì sẽ có một tâm thái thản nhiên tiếp nhận. Rất nhiều người làm không được, nhưng cô ta thì làm được. Đây cũng là sự khác biệt giữa cô ta và những cô gái khác. Có những sự khác lạ, cũng có cả lãnh mạc vô tình. Chạy thêm về phía trước thì chính là đỉnh núi. Cô ta đã nhìn thấy chòi nghỉ trên đó để cho du khách tạm thời dừng chân. Nhưng, trên núi chỉ có một con đường này, nếu muốn xuống núi thì chỉ có thể từ một phía khác mà đi. Bùm! Đạn bắn lên phiến đã ở dưới chân cô ta, đá vụn bay tung tóe. Văn Nhân tiểu thư, tôi không muốn con cô xuống núi, cho nên cô tốt nhất là nên phối hợp một chút. Một giọng nói của nam nhân ở phía sau vang lên. Văn Nhân Mục Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn tên nam nhân gầy như cảnh trúc đang từ từ bước tới. Bạn của tôi đâu? Văn Nhân Mục Nguyệt thấy Tần Lạc không đi theo, tim như co rút lại. Hắn ở phía sau. Tên gầy trơ xương nói. Sinh tử không rõ. Nghe thấy Tần Lạc chưa chết, Văn Nhân Mục Nguyệt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nói, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Đi rồi biết, có người muốn gặp cô. Tên gầy trơ xương dùng súng chỉ vào Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, tiếp tục đi về phía trước, chúng ta từ phía đối diện xuống núi. Tôi khuyên cô tốt nhất là đi nhanh một chút. Nếu không tôi cũng chỉ có thể đánh gãy chân cô rồi cong xuống núi thôi. Văn Nhân Mục Nguyệt không nói nhiều lời vô ích với hắn, quay người đi về phía trước. Tên gầy trơ xương quay đầu lại nhìn một cái rồi cũng nhanh chóng đi theo. Tần Lạc đuổi theo rất nhanh, nhưng đáng tiếc là chỉ có thể đi theo ở xa xa, không có biện pháp tiếp cận. Tên gầy trơ xương này vô cùng tinh minh, hắn một mực dùng mũi súng nhắm vào vị trí hậu tâm của Văn Nhân Mục Nguyệt. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn một cái. Tần Lạc không có vũ khí bắn xa, lại còn phải duy trì cự ly nhất định với họ, có vậy thì mới có thể tránh được sự phát hiện của tên gầy trơ xương. Sườn núi phía đó phát sinh sự kiện dẫm đạp, nhưng lại không ảnh hưởng gì tới những du khách ở phía bên này. Trên đường cũng không gặp du khách làm phiền, tên gầy trơ xương tựa sát vào Văn Nhân Mục Nguyệt, hai người giả vờ làm tình nhân. Cách tôi xa một chút. Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nói. Cô ta không quen để nam nhân đi sát mình như vậy. Văn Nhân đại tiểu thư, tôi biết cô xuất thân cao quý, có khả năng là nữ nhân giàu nhất trên toàn thế giới. Nhưng cô đừng quên, cô hiện tại là con tin của tôi. Cho nên, tôi khuyên cô tốt nhất là bình tĩnh một chút, nếu cô chọc tôi tức giận, tôi sẽ kéo cô vào bụi cây ở bên đường và làm một số chuyện không hay đó. Hắc hắc, cô lúc đó chẳng phải là được không bằng mất sao? Tên gầy mặt mày bị ủi, nói. Anh dám ư? Văn Nhân Mục Nguyệt khinh thường nói. Văn Nhân Mục Nguyệt đã nói chúng chỗ yếu của tên đó, quả thực là hắn không dám. Ông chủ còn đợi hắn dẫn người về, hắn nào dám chậm trễ. Hơn nữa, phía sau còn có truy binh. Hắn cũng không dám xác định là tên chọc có thể ngăn cản được tên tiểu tử mặc trường sam đó hay không. Cho dù mình có giác ngộ cao thượng là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nhưng hắn sợ rằng mình chưa kịp sờ vào đóa hoa mẫu đơn này thì đã làm quỷ phong lưu rồi. Mẹ nó. Nói ít thôi. Nếu không tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Tên gầy trơ xương có chút hổn hển, nói. Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không muốn phí nước bọt với loại người này nữa. Bộ đàm đeo trên cổ của tên gầy trơ xương vang lên, sau khi hắn nhỏ giọng nói vào bộ đàm mấy câu thì lại giục Văn Nhân Mục Nguyệt đi nhanh lên. Đau, mỗi bước đi đều đau. Lạc lội đường xa ngày hôm nay khiến dưới chân của Văn Nhân Mục Nguyệt đầy bọt nước, đây là một tối mà cô ta đi đường nhiều nhất trong cả cuộc đời. Vừa rồi khi cùng Tần Lạc dạo phố không ngờ còn có thể kiên trì, thực sự là một chuyện bất khả tư nghị. Bước tới chân núi, ra khỏi phạm vi của phong cảnh, thì thấy trên bãi đỗ xe có một chiếc Audi màu đen đã đợi ở đó, hơn nữa còn ở vào trạng thái khởi động. Lên xe. Tên gầy trơ xương kéo cửa sau, dúng mũi dúng dí vào lưng Văn Nhân Mục Nguyệt, nói: "Bút." Văn Nhân Mục Nguyệt trở tay tát cho hắn một cái, mặt lạnh tanh, nói: "Tôi đã nói rồi, đừng chạm vào tôi. Mẹ kiếp con điếm này tao." "Được rồi, mau lên xe đi. Bút đang đợi đó." Lái xe dùng tiếng Trung không quá tiêu chuẩn nói: "Lên xe." Tên gầy sờ sờ vết đỏ trên mặt, hung hăng quát Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt trước tiên chui vào xe, khi tên gầy túi người chuẩn bị lên xe thì cổ sau đột nhiên căng ra, giống như là một bị cái kìm lớn kẹp lấy. Rầm. Tân Lạc kéo thân thể của hắn ra sau, sau đó dùng sức đập đầu hắn vào thùng xe, chỉ nghe thấy một tiếng vang truyền tới, đầu của tên gầy trơ xương và thân xe đọ sức với nhau. Và kết quả là đầu của hắn thì vỡ còn thùng xe vẫn hoàn hảo vô sự. Lần so tài này, tên gầy đã thua, thân thể mềm mặt ngã xuống đất. Lái xe không ngờ lại đột nhiên phát sinh biến cố, giẫm mạnh chân ga, xe liền lao vút đi. Tốc độ chạy của Tần Lạc rất nhanh, nắm lấy cửa xe rồi giật một cái, cả người cũng chui vào ghế sau, ngồi sánh vai với Văn Nhân Mục Nguyệt. "Ồ, sư phụ, chở chúng tôi tới biệt thự của Hà gia nhé. Chính là nhà của Hà Nhược Vũ ấy, ông có biết không?" Tần Lạc nói, cứ như người ta là người lái xe taxi thật. Tên lái xe phẫn nộ, một tay nắm vô lăng, một tay thò vào trong ngực định rút súng ra. Sau khi mở chốt bảo hiểm, nhắm thẳng ra sau rồi bắn. Nhưng đã muộn rồi. Súng trong tay cột một cái rơi xuống thềm xe, mà lái xe cũng nhắm mắt ngã lên vô lăng. Khi hắn vừa chuẩn bị quay người lại, Tần Lạc đã ấn lên huyệt hôn mê ở sau cổ hắn. Chưa hết 3 tiếng thì hắn không thể tỉnh lại. "Cô không sao chứ?" Tần Lạc quay mặt sang hỏi Văn Nhân Mục Nguyệt. "Không sao." Văn Nhân Mục Nguyệt mặt mang theo nụ cười. Khi mỗi một cô gái gặp nguy hiểm, đều hy vọng có một vương tử cưỡi bạch mã tới cứu mình. Tuy Tần Lạc không cưỡi bạch mã, nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn rất vui vẻ. "Tôi cũng không sao." Tần Lạc nói. Tần Lạc dương mắt nhìn về phía trước, nói, "Có phải rẽ không?" Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu, "Xe đã sắp ra khỏi đường băng của bãi đỗ xe rồi, anh biết lái xe không?" "Tôi không biết." Tần Lạc lắc đầu. "Tôi cũng không biết." Văn Nhân Mục Nguyệt thở dài, nói. Khuôn mặt của Tần Lạc thoáng chốc đã trắng bệnh, trợn mắt lên, nói, "Cái gì? Cô cũng không biết lái xe ư? Cô sao có thể không biết lái xe chứ?" Chương 355. Chân ga và phanh xe. Chương 355. Chân ga và phanh xe. "Tôi vì sao nhất định phải biết lái xe?" Văn Nhân Mục Nguyệt nói. "Theo đạo lý, cô ta xuất thân danh môn thì đối với xe cộ phải vô cùng quen thuộc. Nhưng cô ta trước giờ chưa từng nghĩ là phải tự mình lái xe, càng không có thời gian để học lái xe. Thời gian của cô ta đều dùng vào việc đọc tin tức phố Hoan hoặc là các loại số liệu mà các cơ quan nghiên cứu tin tức chỉnh lý và đưa ra. Hơn nữa, trong nhà có nhiều lái xe như vậy, vì sao phải tự mình học lái xe? Tất cả mọi người đều biết lái xe thì tài xế để làm gì? Em cô biết lái xe cơ mà." Tần Lạc tức giận nói. "Lúc trước khi tên Văn Nhân chiếu ẻo là đó lái xe đưa mình về, kỹ thuật rất tốt. Đây là nữ nhân gì vậy, sao ngay cả lái xe cũng không biết lái? Đây cũng tính là lý do à?" Văn Nhân Mục Nguyệt cười khẽ. "Tôi biết, cái đó hình như phanh xe. Chúng ta đã không biết lái xe thì thôi để nó dừng lại đi." "Đúng rồi, chưa ăn thịt lợn thì đâu phải là chưa thấy lợn chạy." Tần Lạc vội vàng giỡn lên trước, thò tay ra từ giữa hai ghế, ấn một cái. Rầm. Cái ấn này không quá gấp, xe không dừng lại, ngược lại còn càng đi càng nhanh, phóng vút đi như hỏa tiễn bị đốt đi. "Tiêu lời rồi, nhầm chân ga thành phanh rồi." Rầm. Xe đâm thẳng vào giải phân cách ở giữa đường, đám người đi đường ở bên kia giải phân cách gào lên chói tai. Động cơ giống như là một con trâu được đang phẫn nộ, lại vang lên rầm rầm. Phát hiện ra mình rốt cuộc không có cách nào húc đổ giải phân cách này thì mới cam lòng chịu thua. Trong xe là một mảng an tĩnh. Một lúc sau, Tần Lạc rên một tiếng, hỏi, "Mục Nguyệt, cô không sao chứ?" Không ai trả lời. "Mục Nguyệt?" Vẫn không có người trả lời. Tần Lạc lo lắng, cố gắng kéo người lại từ giữa hai ghế trên. Nếu không phải là cái khe này kẹp chặt thân thể của hắn, nói không chừng đầu của Tần Lạc đã đập về phía trước rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt ngã trên ghế, Tần Lạc đỡ người cô ta dậy, phát hiện trên trán cô ta có một vệt máu. "Mục Nguyệt, Mục Nguyệt." Tần Lạc lay người Văn Nhân Mục Nguyệt, hét lên. Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn không trả lời, giống như là bị đập cho ngất đi. Tần Lạc trong lòng vô cùng lo lắng, cũng không để ý đến cơn đau trên người, đẩy cửa xe ôm lấy thân thể của Văn Nhân Mục Nguyệt chui ra ngoài. "Cứu mạng với! Có người bị thương, có người bị thương!" Tần Lạc hét lớn. Bệnh viện Mạ Dị là bệnh viện lớn nhất và hào hoa nhất của Đài Loan, trên hành lang tầng thứ 11 rất ít khi mở ra ngoài của bệnh viện, giờ đang đứng chật kín người. Mã Duyệt mặt mày lạnh lùng đứng ở cửa cấp cứu, Hà Tước Sĩ và một số cốt cán của Hà gia toàn bộ đều mặt mày âu lo đứng ở bên cạnh. Hà Nhược Ngu sắc mặt ngưng trọng bước tới, nói, "Tôi đã báo cáo tình huống đại thể của vụ án cho cảnh sát rồi. Bọn họ đã bắt đầu điều tra, nhất định trong thời gian ngắn nhất sẽ phá được án. Có không ít ký giả nghe thấy phong thanh chạy tới phỏng vấn, tôi cho người ngăn bọn họ ở bên ngoài. Mục Nguyệt là khách của chúng ta, phát sinh chuyện như thế này, chúng ta phải có trách nhiệm. Bất kể là như thế nào, nhất định phải bắt được hung thủ." Hà Tước Sĩ lên tiếng. "Con người một khi tới tuổi này, trạng thái tinh thần sẽ không quá tốt." Trên mặt ông ta đầy vẻ mệt mỏi, chuyện này hôm nay đúng là khiến ông ta lo đến kiệt sức. "Điều tra là việc tất yếu rồi, nhưng chuyện này không có quan hệ gì với Hà Tước Sĩ cả." Mã Duyệt mặt không chút biểu tình, nói, "Tiểu thư còn chưa tỉnh lại, Tước Sĩ cứ về nghỉ ngơi trước đi." "Đúng đó. Cha à, cha về nhà nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay mệt mỏi cả một ngày rồi. Phía Văn Nhân tiểu thư có tin tức gì, con sẽ gọi điện thoại về ngay." Hà Nhược Ngu cũng ở bên cạnh quên. Hà Tước Sĩ xua tay, nói, "Mục Nguyệt chưa tỉnh lại, ta về cũng làm sao mà ngủ được. tha cứ ở bên cạnh đợi còn hơn. Tần Lạc tiên sinh thì sao? Tình huống của anh ta thế nào?
Tôi không sao, Tần Lạc nói.
Cách đó không xa, Tần Lạc ngồi trên xe lăn đang được người ta đẩy tới. Trên người hắn cũng có nhiều chỗ bị thương, chân cũng bị sái, có thể phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khang phục.
Tần tiên sinh, khổ cực cho anh rồi.
Hà tước sĩ ấy này nói,
là chúng tôi mang đến phiền phức cho Hà tước sĩ mới đúng.
Tần Lạc xấu hổ nói, nếu không phải con cóc là mình đây muốn dẫn Thiên Nga bỏ trốn, cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này. Nếu nói là phải chịu trách nhiệm thì trách nhiệm của mình là lớn nhất. Chỉ khiến người ta buồn bực nhất là Phỉ Đồ không làm bọn họ bị thương mà lại bị một chiếc xe làm cho bị thương. Tần Lạc từ chuyện này cũng nhận được một bài học, nắm được nhiều tri thức kỹ năng là một chuyện vô cùng quan trọng, thời khắc quan kiện không chỉ có thể tán gái mà còn có thể cứu mạng nữa.
Tần tiên sinh bị sao vậy?
Hà tước sĩ nhìn hộ sĩ đứng sau xe lăn, hỏi.
Trên người có 7 vết thương, đã sắt trùng bôi nước thuốc rồi.
Mắt cá và đầu gối cũng bị tổn thương, cũng mời bác sĩ chỉnh lại rồi.
Thân thể không có gì đáng ngại, đại khái là cần 1 tuần thì mới có thể khang phục.
Hộ sĩ trả lời.
Tôi không sao cả.
Mục Nguyệt vẫn chưa tỉnh à?
Tần Lạc hỏi.
Chưa.
Mã Duyệt lạnh lùng trả lời.
Nếu không phải là vì nam nhân này, tiểu thư cũng không đột nhiên biến mất khiến mọi người kinh hoàng thất thố. Nếu như không phải là hắn, tiểu thư càng không bị thương rồi phải nằm viện.
Từ sâu trong thâm tâm, cô ta có chút bài xích Tần Lạc. Tần Lạc không hề thấy phản cảm vì Mã Duyệt dùng loại thái độ này để nói chuyện với mình, ngược lại, hắn rất cao hứng vì Mục Nguyệt có một trợ thủ toàn tâm toàn ý nghĩ cho cô ta như thế này. Nếu như thầy giáo của con trai anh vì anh không giáo dục tốt con của mình mà nổi cáo với anh có tức giận với ông ta được không?
Hắn cười cười, an ủi, không sao đâu.
Mục Nguyệt nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.
Hy vọng là như vậy.
Mã Duyệt nói.
Két. Đèn đỏ của phòng phẫu thuật đột nhiên biến thành xanh, sau đó tự động mở ra, mấy bác sĩ mặc áo trắng từ bên trong bước ra.
Tiểu thư sao rồi?
Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi?
Một đám người vây lên, Mã Duyệt và Hà tước sĩ đồng thanh hỏi.
Bác sĩ cười cười, xua tay tỏ ý bảo mọi người đừng lo lắng, nói, mọi người yên tâm. Bệnh nhân chỉ là đầu bị va chạm dẫn tới tạm thời hôn mê mà thôi. Hiện tại đã tỉnh rồi, chỉ là thân thể vẫn còn mệt mỏi.
Không có gì đâu.
Không có di chứng gì chứ?
Có ảnh hưởng tới trí lực không?
Mã Duyệt hỏi.
Không đâu.
Không nghiêm trọng như vậy.
Cô ta rất biết giữ gìn bản thân.
Vết thương không hề nghiêm trọng.
Bác sĩ cười nói.
Chỉ là phải để cô ta tạm thời được yên tĩnh.
Người thăm nom không được quá nhiều.
Nghe thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đã tỉnh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Văn Nhân Mục Nguyệt mặc áo bệnh nhân màu hồng nhạt, người dựa vào đầu giường, không trang điểm, tóc xóa tung trên vai.
Cho dù là như vậy, vẫn khiến người ta có mỹ cảm kinh diễm.
Có người nói, nếu như anh nhìn thấy bộ dạng khi sinh bệnh của nữ nhân mà thật sự còn thích cô ta, vậy thì chứng tỏ đó là yêu thật lòng. Nhưng nữ nhân sinh bệnh mà còn có thể xinh đẹp như Văn Nhân Mục Nguyệt thì đúng là hiếm thấy. Trong tay của cô ấy cầm một cuốn tạp chí, tùy ý là xem. Ánh sáng chói lọi ngoài cửa sổ chiếu lên người cô ta, càng thêm ấm áp thoải mái. Cảnh này giống như một bức tranh tươi đẹp. Đương nhiên, nếu như bỏ qua Tần Lạc đang ngồi trên xe lăn ở bên cạnh. Tần Lạc đang gọt táo, quả táo xoay tròn trong tay hắn, giống như là cái bút trong gọt bút chỉ, vỏ ngoài bị cắt bỏ, chỉ lưu lại thịt quả trong suốt. Có người để lấy lòng nữ hài tử, thích gọt táo thành những miếng nhỏ, như vậy tiện dễ cô ta dùng răng cắn.
Tần Lạc lại không thích làm vậy, hắn thích đưa nguyên cả quả.
Chẳng lẽ các người không cảm thấy à?
Bộ dạng nữ hài tử há to miệng cắn táo mới thực sự là phi thường khải hái sao?
Đặt quả táo được gọt vỏ xong vào tay Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, lần này sau khi quay về, cô nhất định phải học lái xe nhé.
Vì sao không phải là anh học?
Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc, hỏi.
Nam nhân này đúng là quái thai, mình không học lái xe thì thôi đi, không ngờ còn đoán thắn một nữ nhân vì sao lại không biết lái xe.
Có dạng bá đạo như vậy à?
Tôi sợ không có thời gian.
Tần Lạc cười nói.
Cô thì khác.
Dưới tay có nhiều người giúp việc như vậy, dẫu sao thì cũng nhàn rỗi mà.
Biết hung thủ là ai không?
Tần Lạc cười hỏi, là ai muốn bắt cô?
Cái này quan trọng à?
Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi.
Vì sao lại không quan trọng?
Cái này mà không quan trọng thì còn cái gì quan trọng nữa?
Tần Lạc nói.
Mỗi một người có xung đột lợi ích đều có khả năng là hung thủ.
Văn Nhân Mục Nguyệt đóng sách lại, thật thà nói, lần này không phải là hắn thì lần sau sẽ chính là hắn.
Thế gì có gì mà quan trọng?
Tôi chỉ cần biết là rằng đó là những người có xung đột lợi ích với tôi là được rồi.
Không báo thù à?
Ngay cả thân nhân có quan hệ huyết thống đều an bài sát thủ theo sau.
Tùy lúc tùy nơi tìm cơ hội để khiến tôi chết một cách bình thường.
Vậy thì báo thù có dễ không?
Văn Nhân Mục Nguyệt cười khổ, trong mắt lóe lên vẻ đau thương.
Tần Lạc mặt mày kinh ngạc, nói, bọn họ điên à?
Đừng cảm thấy kỳ quái.
Đây là chuyện rất bình thường.
Văn Nhân Mục Nguyệt hờ hững nói.
Cho anh 100 đồng, bảo anh đi giết người, anh khẳng định là không đồng ý cho anh 1 vạn đồng, anh vẫn không đồng ý vậy nếu là 100 vạn.
1 ngàn vạn.
1 ức.
Thậm chí là cả Văn Nhân gia tộc.
Anh còn có thể cự tuyệt ư?
Khi miếng mồi ở trước mặt quá ngon lành thì nhất định sẽ có người bí quá hóa liều.
Lão gia tử có biết chuyện này không?
Ông ta không nói gì ạ?
Tần Lạc hỏi.
Khi ông ấy giao cả sinh ý của Văn Nhân gia tộc cho tôi xử lý, đã tặng tôi 4 chữ, khôn sống ngu chết.
Tần Lạc cá khẩu.
Dạng gia tộc này cũng thực sự là quá lanh huyết vô tình rồi.
Một nữ nhân như Văn Nhân Mục Nguyệt mà có thể đứng vững trong dạng gia tộc này, xem ra cô ta còn lợi hại hơn nhiều so với vẻ tinh minh mà cô ta biểu hiện ra ngoài.
Tần Lạc chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của cô ta, trừ điểm xinh đẹp hơn những nữ nhân khác ra, vì sao lại không nhìn thấy chỗ nào đặc biệt nhỉ?
Đưa cho tôi cái gương có được không?
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Tôi cũng muốn nhìn mặt của tôi.
Chương 356.
Hoan uổng quá chương 356, hoan uổng quá Tần Lạc với vẻ mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh hắn đã lại nở nụ cười trở lại, nói, hay là thôi đừng nhìn nữa. Người đẹp là để dành cho người ta nhìn, chứ không phải để cho mình. Mình có sắc đẹp thì tội gì phải để mất một cách đáng tiếc như vậy. Có những việc mà sắc đẹp đôi khi còn là công cụ của thành công. Vết thương có nặng lắm không? Văn nhân Mục Nguyệt sờ nhẹ lên mặt rồi thấp giọng hỏi. Không sao. Bác sĩ đã nói rồi, chỉ cần vẫn còn minh mẫn, không ảnh hưởng đến nào thì chẳng có vấn đề gì hết. Tần Lạc rất quả quyết nói. Tôi có thể chắc chắn là não tôi không bị ảnh hưởng gì hết. Còn bây giờ tôi muốn xem mặt tôi bị thương đến mức độ nào. Văn nhân Mục Nguyệt đáp lại với giọng vẫn vô cùng lo lắng đừng nhìn, tôi sợ cô không chịu được nổi đâu. Tần Lạc lạnh lùng nói. Lấy gương đến đây cho tôi. Văn nhân Mục Nguyệt run run nói. Không sao, tôi không quan tâm đến điều đó. Thật là không quan tâm không? Tần Lạc nhìn chằm chằm vào mắt của văn nhân Mục Nguyệt rồi hỏi. Một chút thôi. Văn nhân Mục Nguyệt chần chừ rồi đáp. Làm gì có người phụ nữ nào có thể thốt ra được câu tôi không quan tâm đến dung mạo của mình chứ? Kể cả nữ thần cũng không thể nói ra câu nói như vậy được, Tần Lạc thầm nghĩ. Hy vọng cô có thể chịu đựng được. Tần Lạc dặn dò lại một lần nữa. Tôi có thể. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu nói với vẻ mặt trịnh trọng. Tuy nàng với giọng vô cùng cứng cỏi như vậy, nhưng thực chất trong lòng thì vô cùng lo lắng. Tần Lạc đẩn chiếc xe lăn rồi đi tìm một vòng, nhưng hắn vẫn không thể tìm được chiếc gương nào trong phòng bệnh cả. Vì thế nên hắn đưa cho nàng chiếc điện thoại của mình, nói, cô dùng màn hình di động này mà soi vậy. Phụ nữ bây giờ đều có mốt dùng cái này. Văn nhân Mục Nguyệt nhận lấy một cách thản nhiên, sau đó giơ chiếc di động lên nhìn chăm chú. Trong lòng nàng cảm thấy hồi hộp kinh khủng, không biết tình trạng của nàng ra sao. Không biết. Khi nàng nhìn thấy mình trong gương, thì thấy mặt bị thương nhẹ ngoài ra một chút, trán quấn băng gạc thì không khỏi thở phào một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên liếc nhìn Tần Lạc một cái đầy vẻ bất mãn. Tôi chỉ muốn xem cô có quan tâm đến dung mạo của mình hay không thôi. Tần Lạc cười nói. Nếu là người thì đều quan tâm. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Cô nói cũng đúng. Mỗi sáng khi tôi thức dậy soi gương thì cũng không hy vọng trên mặt mình có mụn hay quầng thâm gì hết. Tần Lạc gật đầu tán đồng. Tần Lạc giơ tay ra, nhẹ nhàng chạm vào nơi bị băng bó trên đầu văn nhân Mục Nguyệt rồi nói. Cô chỉ vì sơ suất của tôi nên mới bị thương. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không để vết thẹo nào còn lưu lại trên mặt của cô hết. Kỳ thực là bây giờ mà dùng kem dưỡng da Kim Dũng bôi lên đó là tốt nhất. Nhưng tất cả các sản phẩm được cất giữ của Tần Lạc đều đã được dùng trên người Ly rồi, hiện giờ hắn đã không còn loại vật phẩm này nữa rồi, còn loại kem dưỡng da Kim Dũng vẫn được bán trên thị trường thì đều là do những thành phần thuốc trung y Lý khác tạo nên, chính vì vậy mà hiệu quả không thể nào sánh được so với lúc trước cả. Hắn cũng đang chuẩn bị trở lại Yến Kinh rồi sau đó sẽ đích thân đến Vân Điền Mật Lâm một chuyến, để đi tìm một số nguyên liệu để quay về làm kem này. Hai người đang nói chuyện thì từ bên ngoài cửa phòng bệnh có tiếng gõ cửa vào. Mời vào. Tần Lạc lên tiếng nói. Mã Duyệt đẩy cửa bước vào, nói, tiểu thư, Hà công tử đến thăm cô đấy. Mời anh ta vào đi. Vâng, thưa tiểu thư. Mã Duyệt nói rồi liền lui bước ra bên ngoài. Rất nhanh, cửa phòng lại một lần nữa được đẩy ra, Hà Nhược Ngu tiến vào với dáng vẻ đầy phong độ. Mục Nguyệt, cô thấy thế nào rồi? Hà Nhược Ngu gật đầu chào Tần Lạc một cái rồi lên tiếng hỏi văn nhân Mục Nguyệt. Tôi rất tốt, cảm ơn sự quan tâm của anh và tức sĩ. Văn nhân Mục Nguyệt gật đầu lại nói. Cô đừng khách khí như thế chứ. Cô và tiên sinh Tần Lạc bị thương khi đến Đài Loan, vì thế mà mọi người đều cảm thấy vô cùng áy náy. Chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách tìm bắt hung thủ. Bên cảnh sát đã khống chế mấy thành viên bắt cóc rồi, đang tiến hành thẩm tra khẩn cấp. Tôi đến đây là để muốn tìm hiểu một chút, Mục Nguyệt, cô có biết ai là người bắt cóc hai người không? Có ai trong diện hiểm nghi không? Nếu có thì để chúng tôi cung cấp thông tin cho bên cảnh sát biết, như thế thì họ sẽ phá án với tốc độ nhanh chóng hơn. Tôi không biết là ai. Tôi chẳng hiểm nghi ai cả. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Không chừng bọn chúng đến để bắt cóc tôi cũng nên, có thể tôi đã liên lụy đến Mục Nguyệt. Tần Lạc đột nhiên lên tiếng nói. Tần tiên sinh, ý của anh là anh đã đắc tội với ai ở đây sao? Đúng vậy, chúng tôi đã có một chút mâu thuẫn. Tôi lo đây là do bọn họ đến để báo thù tôi đó, nhưng lại làm liên lụy đến Mục Nguyệt. Tần Lạc nói. Ai là người có mâu thuẫn với Tần tiên sinh vậy? Hà Nhược Ngu rất coi trọng tin tức mà Tần Lạc vừa mới nói ra. Ông chủ của tập đoàn Thanh Định. Tôi không biết ông ta tên là gì. Khi còn ở Yến Kinh đã phát sinh một số xung đột rồi, khi tôi đến Đài Loan thì ông ta vẫn còn chút thành kiến với tôi, còn dùng những thủ đoạn xấu xa để đả kích tôi nữa. Tần Lạc nói với vẻ mặt oán giận. Lại còn có chuyện như thế nữa. Thật sự là quá đáng quá. Hà Nhược Ngu khó chịu nói. Nói ra thì nhà họ Hà còn có một số hợp tác làm ăn với tập đoàn Thanh Định. Những thực phẩm cùng đồ uống mà họ sản xuất ra thì đều được bán trong các cửa hàng dưới trướng nhà tôi. Tôi phải gọi điện ngay bây giờ để bảo họ từ chối toàn bộ sản phẩm của tập đoàn Thanh Định. Hà Nhược Ngu đang nói là làm, hắn lập tức rút điện thoại ra gọi ngay trước mặt Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt. Alo, là giám đốc Vân phải không? Tôi là Hà Nhược Ngu. Tôi không cần biết anh dùng biện pháp gì, nhưng hãy từ chối toàn bộ sản phẩm của Thanh Định cho tôi. Đúng vậy, ngay bây giờ. Hà Nhược Ngu nói chắc như đinh đóng cột, không cho người ta giải thích gì nhiều. Vẫn còn chưa điều tra rõ ràng mà. Làm như vậy liệu có ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh không? Tần Lạc ngượng ngùng nói. Bạn của Mục Nguyệt thì chính là bạn của tôi. Làm chút việc cho bạn mình là điều nên làm mà. Hà Nhược Ngu cất điện thoại vào túi, cười nói. Hơn nữa, anh ta dùng thủ đoạn xấu xa để đối phó với anh. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ biết phẩm chất của anh ta bại hoại như thế nào rồi. Chúng tôi làm sao có thể làm ăn qua lại với hạng người như vậy được chứ? Chỉ cần chúng tôi muốn là có thể đổi nhà hợp tác bất kỳ lúc nào. Nó chẳng có gì ảnh hưởng đến chúng tôi cả. Cảm ơn anh. Tần Lạc cảm kích nói. Tần tiên sinh, Nếu anh còn nói lời cảm ơn như vậy nữa tức là vẫn chưa coi Nhược Ngu tôi làm bạn rồi. Hà Nhược Ngu cười nói. Mấy người nói thêm mấy câu sau đó Hà Nhược Ngu nhận được một cú điện thoại rồi liền đứng dậy rời đi. Tần Lạc tiễn Hà Nhược Ngu đi rồi, khi quay về thì Văn Nhân Mục Nguyệt đang nằm trên giường đợi hắn. Xin bạn của cô giúp tôi một chút xíu, liệu cô có ý kiến gì không? Tần Lạc cười hỏi. Không sai. Đây vốn là một cái cớ phản kích lại mà thôi. Tần Lạc không thể chắc chắn là sự kiện bắt cóc lần này là do tổng tài của tập đoàn Thanh Định làm, thậm chí hắn còn chưa từng hoài nghi anh ta nữa, nhưng như thế không có nghĩa là hắn đã quên chuyện không vui mà người khác đem lại cho mình. Hà Nhược Ngu là nhân vật như thế nào mà hắn ta lại không biết được tâm tư của Tần Lạc. Sở dĩ hắn ta tức giận như vậy, hơn nữa còn gọi điện thoại ra lệnh cho công ty con của mình, đó cũng chỉ là có trách nhiệm với Tần Lạc mà thôi. Hoặc nói đúng ra thì đó là một trách nhiệm với Văn Nhân Mục Nguyệt. Hiện giờ nhà họ Hà mới vừa hợp tác với nhà họ Văn Nhân, bọn họ phải thỏa mãn mọi nhu cầu mà Văn Nhân Mục Nguyệt đề ra. Hơn nữa, Văn Nhân Mục Nguyệt còn bị bắt cóc, tấn công khi đến Đài Loan, thì cho dù là không liên quan gì đến bọn họ, nhưng bọn họ vẫn phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm do sơ suất của bọn họ mà ra. Họ phải làm một số việc để xóa tan sự tức giận của Văn Nhân Mục Nguyệt chứ. Còn Văn Nhân Mục Nguyệt thì lại càng hiểu được tâm tư Tần Lạc, vì thế mà nàng phối hợp với hắn vô cùng ăn ý, không có ý vạch trần hắn làm gì. Như thế cũng tốt. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tôi không có lòng bao dung như cô. Tần Lạc cười nói, ai chỉ cần chửi tôi một câu, nhổ vào tôi một cái, thì tôi sẽ luôn tìm cách để hoàn trả lại cho người ta. Mặc dù tập đoàn Thanh Định không chắc là có dính líu gì vào sự việc lần này, nhưng việc lần trước mà hắn ta làm thì đúng là có thật. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể khẳng định là bọn chúng không có ý đó. Chúng ta đang ở Đài Loan thì có lẽ bọn chúng còn ngại. Chứ nếu chúng ta mà rời đi rồi, thì bọn chúng sẽ tìm đủ mọi cách để đối phó với Tư Tuyển. Thà tôi cứ nói rõ ra mọi việc còn hơn. Có được bài học này thì lần sau bọn chúng sẽ an phận, biết mình biết người hơn. Chỉ là tôi không muốn anh bị thương thôi. Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ nói, bất kỳ lúc nào anh đều phải ghi nhớ một điều là làm thế nào để tránh xa mọi sự nguy hiểm. Trong phòng làm việc xa hoa rộng rãi, Nôn Thừa Hoan đang ôm lấy cô thư ký xinh đẹp ngồi uống rượu. Một tay hắn cầm ly rượu, còn tay bên kia thì luồn lách vào bên trong áo của người phụ nữ một cách sốt sáng. Hắn ta đang vui đùa với đôi gò đồng đào trắng non tròn trịa kia, miệng hắn ngậm một ngụm rượu vang, đang từ từ mấm vào chiếc miệng nhỏ xinh của cô thư ký. Cổ áo của cô nữ thư ký được nối rộng ra, bộ dạng khêu gợi đưa tình, miệng còn hơi rít lên từng hồi đầy kích thích. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vào tới, âm thanh nhanh mà rõ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng hai người ngồi đây. Khốn kiếp, lẽ nào bọn chúng không biết là không được làm phiền anh vào lúc này sao? Nôn Thừa Hoan buông cô nữ thư ký trong tay mình ra, tức giận nói. Đúng đấy, thật đáng ghét. Cô nữ thư ký nở nụ cười đầy quyến rũ. Có điều, bọn họ dám đến đây để gõ cửa thì chắc là có việc quan trọng muốn nói với anh đấy. Anh cứ cho bọn họ vào xem sao đi mà. Cho họ vào. Nôn Thừa Hoan nói. Vâng thưa ngài. Cô nữ thư ký hôn vào mặt Nôn Thừa Hoan một cái, sau đó đóng hai chiếc cúc áo trước ngực mình lại, thản nhiên bước từng bước ra mở cửa phòng. Có chuyện gái bờ y. Nôn Thừa Hoan nhìn thấy người đi vào là giám đốc phòng marketing thì sắc mặt trở nên hỏa hoãn đôi chút. Nôn đồng thị trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Giám đốc phòng marketing mướt mồ hôi nói, tôi vừa mới nhận được thông báo là tất cả các cửa hàng dưới trướng của Hà Thị đều hạ hết các sản phẩm của chúng ta xuống rồi. Hả? Nôn Thừa Hoan không ngồi yên được nữa, đứng phát dậy hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có chuyện như vậy chứ? Bọn họ không cho chúng ta bất kỳ lý do gì sao? Bọn họ nói chất lượng sản phẩm của chúng ta có vấn đề. Có khách hàng tố giác là sau khi uống đồ uống mà chúng ta sản xuất thì bị đau bụng. Giám đốc phòng marketing báo cáo. Đau bụng? Làm gì có chuyện đó? Sản phẩm của chúng ta đã thông qua kiểm nghiệm gắt gao rồi, làm sao có thể làm đau bụng được? Hơn nữa, ngày trước sao không có ai tố giác mà giờ lại có thế? Ngày trước bán chạy thế, sao nói là có vấn đề là có vấn đề được? Bọn chúng cố ý đấy. Chắc chắn là cố ý. Nôn đồng thị trường, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Giám đốc phòng marketing sốt ruột hỏi. Ta phải gặp người phụ trách của bọn họ để nói chuyện trực tiếp mới được. Anh giúp tôi hẹn gặp đi. Nôn Thừa Hoan nói. Hắn có cảm giác như đang có một chiếc lưới lớn vô hình chụp vào mình, còn mình thậm chí là không đủ sức lực mà dây dùa nữa. Chương 357. Rất oan ức. Chương 357. Rất oan ức. Trong phòng họp của tập đoàn Thanh Định khói bay mù mịt. Tất cả mọi người đang liên tiếp hút thuốc. Nôn Thừa Hoan cũng mất đi vẻ uy nghiêm cùng tỉnh táo thường ngày. Tay hắn ta kẹp điếu thuốc, vẻ mặt ngồi ở ghế, không nói một câu, chỉ ngồi nhìn các lãnh đạo các phòng ban của tập đoàn đang tranh cãi với nhau. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, sản phẩm của chúng ta đã trải qua việc kiểm nghiệm rất nghiêm ngặt. Từ khi đưa ra thị trường tới nay rất được người tiêu dùng ưa chuộng, tiêu thụ ở đại lục không có vấn đề gì. Tiêu thụ ở Nhật Bản cũng không có vấn đề gì. Ở Hàn Quốc cũng không có vấn đề gì. Tại sao ở ngay bản địa thì lại xuất hiện vấn đề? Giám đốc Lưu, tại sao phòng thị trường của anh không liên lạc với Hà Thị? Bọn họ phải cho một cái lý do hợp lý chứ, liệu có phải các anh đã có xung đột gì với Hà Thị không? Nếu như bọn họ có yêu cầu gì chúng ta cũng sẽ thỏa mãn bọn họ. Chúng ta không thể vì một chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Đúng thế. Nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm ra cách giải quyết thì tập đoàn Thanh Định của chúng ta xong đời rồi. Bên Hà Thị vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mà hạ sản phẩm của tập đoàn Thanh Định xuống. Một khi chuyện này lọt vào tay giới truyền thông, liệu các nhà bán sản phẩm của chúng ta có hạ sản phẩm xuống theo lời đồn đại đó không? Người tiêu dùng có còn tin vào sự an toàn của thực phẩm chúng ta không? Biện pháp gì? Anh có biện pháp giải quyết gì? Người của Hà Thị căn bản không muốn gặp chúng ta. Chúng ta có biện pháp nào đây? Muốn có biện pháp thì phải suy nghĩ, tìm đòi. Không suy nghĩ sao có thể có biện pháp đây? Bình. Nôn Thừa Hoan đập tay xuống bàn, tức giận quá to, "Thôi, đừng có làm ở Mỹ nữa. Tôi bảo mọi người thảo luận tìm ra phương pháp giải quyết chứ không phải muốn nghe mọi người ngồi cãi nhau." Nôn Thừa Hoan liếc mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng họp một lượt. Hắn ta biết bản thân bọn họ cũng chẳng có cách giải quyết nào, hắn ta thở dài nói, "Tan họp. Bộ phận truyền thông hãy làm tốt công tác truyền thông, tuyệt đối không được để các phương tiện truyền thông đưa tin lung tung." Ra một phụ nữ trung niên trả lời. Nôn Thừa Hoan rời khỏi phòng họp. Trợ lý Hà Á Vi cũng đi theo ông ta ra ngoài. Nôn Thừa Hoan đẩy cửa phòng làm việc của mình bước vào nói với nữ thư ký xinh đẹp, gợi cảm, "Cô hãy đi ra ngoài một lát." "Dạ." Nôn tổng nữ thư ký biết tâm trạng ông chủ mình không tốt, cô ta cũng không dám nũng nịu, khôn ngoan bước ra ngoài phòng. Hà Á Vi đóng cửa phòng làm việc lại, sau đó hắn đi tới trước mặt Nôn Thừa Hoan nói, "Ông chủ, nhất định là Hà thị cố ý chơi chúng ta. Trước kia hai bên hợp tác rất tốt, chưa từng xảy ra những chuyện như này." "Tôi nghĩ..." "Bình." Nôn Thừa Hoan đột nhiên vung tay tát vào mặt Hà Á Vi. Lập tức trên gương mặt trắng mịn của Hà Á Vi xuất hiện dấu vết bàn tay đỏ tím. Hà Á Vi vô cùng ngạc nhiên, hắn không biết tại sao ông chủ lại ra tay tát mình. "Ông chủ, ông..." "Thế nào hả?" "Tôi không thể đánh cậu sao?" Nôn Thừa Hoan vừa nói vừa vung tay tát cái thứ hai. Má bên kia của Hà Á Vĩ lại in dấu bàn tay tím bầm. Trong lúc tức giận Nôn Thừa Hoan ra tay cũng rất mạnh. Hai bên má của Hà Á Vĩ sưng đỏ lên giống như sợi mì ống lên men. "Bing, bing, bing." Tay của Nôn Thừa Hoan không ngừng vung lên tát vào mặt Hà Á Vĩ. Bản thân Hà Á Vĩ bị đánh đến hồ đồ cả người nhưng vẫn không dám phản kháng. Hà Á Vĩ vẫn đứng ngay đơ tại chỗ, không cả dám cử động. Cho tới khi Nôn Thừa Hoan mệt mỏi rụt tay lại thì cảnh đó mới chấm dứt. Hắn ta đi tới bàn rút mấy tờ khăn giấy lau máu tươi dính ở trên bàn tay. Lúc này gương mặt của Hà Á Vi đã biến dạng toàn bộ, giống như một đầu heo bị nổ hết lông. "Con mẹ nó, mày đã làm cái chuyện ngu ngốc gì vậy hả?" Nôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm vào gã nhân viên đã từng được coi là thân tín nhất, hung hăng hỏi, "Ông chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này Hà Á Vi mới có phản ứng, hắn liên tiếng hỏi lý do. "Tóm lại là không thể đánh người vô cớ như vậy được, đúng không? Mày có biết ai muốn ra tay với chúng ta không?" Nôn Thừa Hoan tự tay rót cho mình một ly rượu đỏ, hắn ta ngửa cổ uống một hơi cạn, rót tiếp ly thứ hai cầm trên tay. Lúc trước hắn ta đã tát Hà Á Vĩ quá nhiều nên lúc này cảm thấy khá nước. "Hà thị." Hà Á Vĩ trả lời. "Mày là lợn à? Hà thị không có oán thù gì với chúng ta. Chúng ta cư xử với bọn họ giống như cư xử với một người cha. Tại sao bọn họ lại muốn chơi chúng ta?" Nôn Thừa Hoan tức giận nói.
Đó là
do gã mặt trắng, bạn trai của Trần Tư Tuyền." Nôn Thừa Hoan nghiến răng nghiến lợi.
"Là hắn ta sao?"
Hà Á Vĩ bị đánh sưng cả mặt vẫn cố gắng mở to hai mắt. "Tại sao hắn ta lại có thể sử dụng Hà thị? Tại sao Hà thị lại để cho hắn ta ra mặt? Hắn ta có quan hệ thân thiết với một người phụ nữ khác." Nôn Thừa Hoan đau đớn nói. Hắn ta càng căm hận Tần Lạc tới hàng trăm lần khi nhớ tới người phụ nữ ở tiệc rượu. Người phụ nữ nào mà lại có quyền lực lớn đến như vậy? Hà Á Vi không có tư cách tham dự tiệc rượu của Hà thị nên hắn đương nhiên đã không biết chuyện gì đã xảy ra ở tiệc rượu. Từ Yến Kinh tới, người phụ nữ này làm cho cha con Hà thị không thể không cẩn thận trong cánh cư xử. Dĩ nhiên người phụ nữ đó có quan hệ thân thiết với cái gã Tần Lạc đó. Con mẹ nó, không hiểu đó là thói đời gì nữa đây. Bây giờ đã biết tại sao tao đánh mày chưa? Nếu như lúc đó không phải do mày tìm cách gây chuyện thì tao và Trần Tư Tuyển đã không xảy ra xung đột. Nếu như không phải khi ở sân bay mày đã nhận ra hai người bọn họ thì tao có cho người đối phó với bọn họ không? Còn nữa, mày nghĩ ra những điều xấu xa như vậy, con mẹ nó, mày không sợ Đoạn Tử Tuyệt Tôn sao? Trong lòng Hà Á Vĩ cảm thấy cực kỳ oan khuất, khi ở Yên Kinh, trêu chọc Trần Tư Tuyển không phải là chủ ý của ông sao? Còn khi ở sân bay bản thân hắn cũng chỉ nhận ra Trần Tư Tuyển cùng bạn trai, còn chuyện ông bắt tôi nghĩ cách trả thù người ta không phải là làm vì ông sao? Chơi phụ nữ thì không phải là ông chơi sao? Bây giờ ông lại nói cái gì là ngu ngốc hả? Hà Á Vĩ rất phẫn nộ, rất tức giận nhưng hắn nghĩ tới việc bản thân mình vẫn còn phải dựa vào người đàn ông này kiếm cơm ăn, vì vậy hắn phải đè nén sự phẫn nộ của mình xuống. "Ông chủ, chuyện đã thế này chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải nghĩ cách gặp hắn ta một lần." Nôn Thừa Hoan nói. "Nếu hắn ta không muốn gặp..." Nôn Thừa Hoan đá một phát vào bụng Hà Á Vĩ quá to, "Nếu hắn ta không gặp tao, lao tử tao sẽ đánh chết mày." Tần Lạc đang ngồi ở đầu giường ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp ngồi ăn táo của văn nhân Mục Nguyệt, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nôn Thừa Hoan của tập đoàn Thanh Định tới. "Anh ta muốn gặp Tần Lạc tiên sinh." Mã Duyệt đứng ở cửa phòng báo cáo. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc, nàng chờ đợi quyết định của bản thân hắn. "Ô..." Tần Lạc cười nói, "hay nói với bọn họ tôi không có mặt ở đây." Mã Duyệt quay người rời đi. Một lát sau, Mã Duyệt lại đẩy cửa ra nói, "Nôn Thừa Hoan bảo tôi nói với tiên sinh, anh ta tới xin lỗi tiên sinh, kính xin Tần Lạc tiên sinh tin tưởng thành ý của anh ta, hơn nữa anh ta mong muốn Tần Lạc tiên sinh hãy cho anh ta một cơ hội gặp mặt." "Vậy sao?" Tần Lạc nhìn Văn nhân Mục Nguyệt nói, "Nếu như tôi tiếp tục từ chối, liệu có phải là rất không nể mặt không?" "Muốn gặp thì gặp." Văn nhân Mục Nguyệt thản nhiên nói. "Ha, ha, tôi rất thích ở vị trí người trên nhìn xem đối thủ của mình biểu diễn." Tần Lạc cười nói. "Mã Duyệt tiểu thư, phiền cô tới đẩy tôi đi được không?" Mã Duyệt liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi nàng bước tới đẩy xe Tần Lạc đi ra ngoài. Trong lòng nàng cảm thấy rất kỳ quái. Không phải Tần Lạc là một thầy thuốc rất giỏi sao? Tại sao đến bây giờ vết thương ở chân của anh ta vẫn chưa khỏi vậy? Mã Duyệt đẩy xe lăn của Tần Lạc đi tới phòng khách. Nôn Thừa Hoan lập tức đứng dậy, tươi cười nói, "Tần Lạc tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Hiếm khi tiên sinh tới Đài Loan một lần, tiên sinh hãy để tôi đóng vai chủ nhà hiếu khách mới được." Tần Lạc khoát tay cười nói, "Tôi đã nhận được sự đón tiếp của Ngô tổng, rất thịnh tình." Nôn Thừa Hoan cũng biết Tần Lạc đang châm chọc chuyện lần trước hắn ta gây ra với Trần Tư Tuyển, hắn ta xấu hổ cười nói, "Tần tiên sinh,
lần trước chỉ là chuyện hiểu lầm. Tôi không biết tối hôm đó Trần tiểu thư cũng muốn tổ chức tiệc tối. Trợ lý của tôi đã không báo cáo chuyện này với tôi. Sau này tôi mới biết chuyện. Để tỏ lòng thành ý của tôi, hôm nay tôi đã nghiêm khắc giáo huấn cho anh ta một trận. Trong khi nói hắn ta cố tình chỉ vào Hạ Á Vi đứng sau ông ta. Lúc này Tân Lạc mới để ý tới một người có dáng dấp đầu lợn, thân người vô cùng quái dị, hắn kinh ngạc hỏi, đây là ai vậy? Tại sao mặt mũi lại sưng phù hết cả vậy? Thần tiên sinh, lần trước ở Yến Kinh tôi đã mạo phạm tới anh. Xin anh hãy tha thứ cho tôi, Hạ Á Vi không lưng nói. Hắn thực sự muốn cười nhưng hắn phát hiện ra rằng cơ mặt của hắn đã không còn nghe theo sự chỉ đạo của hắn. Cho dù hắn có cố gắng tới như nào đi nữa, hắn cũng không thể nào dặn ra một khuôn mặt tươi cười. Ồ, tôi nhớ ra rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Ông chủ anh đánh anh thành người như vậy, anh có muốn tố cáo ông chủ của anh ngược đãi nhân viên không?
Ông chủ rất tốt với tôi.
Ông chủ đang giáo dục tôi. Tần Lạc thở dài lắc đầu nói, một khi con người bị coi thường thì dù có 9 cái đầu lợn cũng không thể lấy lại được. Trong lòng Nô Thừa Hoan vô cùng căm hận nhưng cục diện trước mắt làm hắn ta không thể không cúi đầu trước gã thanh niên này. Hắn ta cười nói, Tần tiên sinh, xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi. Xin anh hãy giơ cao đánh khẽ, hãy cho chúng tôi một con đường sống. Giơ cao đánh khẽ, để cho các người một con đường sống. Nôn tổng có ý gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả, Tần Lạc cười nói. Thần tiên sinh, ngài đừng đùa giỡn với chúng tôi nữa. Bên Hà Thị đột nhiên hạ tất cả sản phẩm của chúng tôi xuống, họ còn yêu cầu trả lại sản phẩm của chúng tôi. Tôi biết tiên sinh có quan hệ thân thiết với bên Hà Thị, vậy tôi thỉnh tiên sinh hãy nói giúp cho chúng tôi một câu. Được rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Anh đã nói tôi không nói giỡn với các anh, vậy tôi đây nói thẳng cho ông biết, không được. Tại sao tôi phải đi nói giúp cho các anh? Lúc đầu khi anh đối phó với chúng ta, anh có muốn giơ cao đánh khẽ không? Khi Trần Tư Tuyền gọi điện thoại tới cầu xin anh, tại sao anh không muốn giơ cao đánh khẽ? Người xấu làm chuyện xấu sẽ phải chịu trừng phạt. Nếu như người xấu một mực cầu khẩn xin tha thứ mà lại được tha thứ thì không phải là người xấu đã quá may mắn sao? Anh tưởng tất cả người tốt đều là thượng đế sao? Chương 358. Ngu thật và giả ngu. Chương 358. Ngu thật và giả ngu. Nôn Thừa Hoan trợn tròn mắt. Hắn ta thật sự không ngờ bản thân mình đã cố gắng ăn nói nhũ nhặt, định ngọt mà vẫn rơi vào hoàn cảnh như này. Điều làm hắn ta càng không ngờ tới là gã thanh niên này lại có kiểu suy nghĩ rất quái dị. Cái gì gọi là may mắn của người xấu? Chẳng lẽ chính bản thân mình cũng là người xấu sao? Hàng năm chính mình đã quyên góp không ít tiền bạc cho các tổ chức từ thiện. Mặc dù thu nhập của mình giảm bớt nhưng đó cũng chính là tâm ý của mình. Sắc mặt Nôn Thừa Hoan biến đổi bất thường nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười nói, tôi nghĩ có nhiều bạn bè thì có nhiều đường đi hơn. Tần tiên sinh hẳn cũng không muốn làm việc gì cũng cứng nhắc như vậy. Hơn nữa tiên sinh vẫn còn bạn làm ăn ở bên Đài Loan này phải không? Hay là như này đi, Tần tiên sinh hãy cứ ra một điều kiện, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức thỏa mãn. Ha, ha, tôi rất thích được kết giao với một người trẻ tuổi tài cao như Tần tiên sinh. Nếu vậy thì đã làm anh thất vọng rồi. Tôi không bao giờ muốn kết bạn với một người mặt người dạ thú như anh, Tần Lạc thẳng thắn nói. Mã Duyệt ở phía sau suýt chút nữa phì cười. Nàng thực sự không ngờ người thanh niên này lại có sự sắc bén đáng yêu như vậy. Phong cách nói chuyện cũng có mấy phần tương tự với tiểu thư. Nghĩ gì nói đó, ngắn gọn, rõ ràng, không đắt, và thiệu, cũng không thèm giữ thể diện cho đối phương. Tần tiên sinh, nói vậy là tiên sinh không muốn thương thảo với chúng tôi hay sao? Dù sao Nôn Thừa Hoan cũng là ông chủ của một tập đoàn. Hắn ta bị Tần Lạc chế rêu ngay tại đây thế này đương nhiên cũng cảm thấy mất mặt. Thương thảo hay không là chuyện của các anh, tại sao lại nói do tôi quyết định? Tần Lạc nói, có vẻ như anh vẫn chưa hiểu rõ ràng một điều. Các anh tìm tới tôi để đàm phán chứ không phải tôi mời các anh tới đàm phán. Nôn Thừa Hoan tức giận muốn vỡ tung lồng ngực nhưng anh ta lập tức kiềm chế được con thịnh nộ của mình, nhã nhặn nói, đúng vậy. Chúng tôi tới đây vì thành ý của mình, chúng tôi cũng hy vọng Tần tiên sinh có thể nghiêm túc đàm phán cùng chúng tôi. Tiên sinh có điều kiện gì thì cứ nói ra, phải vậy không? Chuyện gì chúng ta cũng có thể thương lượng được. Lúc trước tôi đã nói cho các anh biết, các anh hãy cho tôi một cái lý do các ông tới đây nói chuyện, Tần Lạc nói, bởi vì anh tới đây xin lỗi tôi cần phải biết xem có phải anh đã hoàn toàn quên những chuyện ông đã làm trước kia hay không. Vậy chúng tôi nguyện ý bồi thường. Bồi thường như thế nào? Tần Lạc cười hỏi. Nôn Thừa Hoan với Hạ Á Vĩ, Hạ Á Vĩ hiểu ý vội vàng chạy tới bên chiếc ghế xa cầm một cái hộp bằng đồng trông giống như đồ cổ tới. Xem ra hai người đã chuẩn bị trước, bây giờ mới lấy lễ vật ra. Nếu như Tần Lạc sớm nói tha thứ cho hai người thì chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không lấy tặng vật này ra. Nôn Thừa Hoan nhận cái hộp đồng sau đó hai tay hắn ta cung kính đưa cho Tần Lạc nói, Tần tiên sinh, xin tiên sinh hãy nhận lễ vật nho nhỏ này. Vẫn là câu nói trước của tôi. Lần này chúng tôi mang theo thành ý tới đây. Xin tiên sinh hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Tần Lạc cảm động trước thành ý của hắn ta, hắn đưa tay nhận cái hộp đồng. Hắn thao cái khóa nhỏ màu vàng, có thể nó được làm bằng vàng dòng, sau đó hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp, nhấc tấm vải lụa phủ bên trên ra. Hai mắt Tần Lạc thoáng co rút lại khi hắn nhìn thấy lễ vật ở bên trong. Đồng nhân. Bên trong là một bức tượng đồng nhân. Đương nhiên tượng đồng nhân cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng đây không phải là một tượng đồng nhân bình thường, mà nó là một bức tượng châm cứu đồng nhân. Tượng đồng nhân châm cứu ban đầu được làm ở thời Bắc Tống do Hàn Lâm Ý Quan lúc đó là vương duy nhất chế ra. Hai mặt ngực và lưng có thể khép, mở, bên trong có chạm khắc tạng phủ cùng khí quan trong cơ thể. Mặt ngoài đồng nhân có chạm vị trí các huyệt đạo, đồng thời dùng sáp ông bôi kín các lỗ thủng của mặt ngoài tượng rồi đổ nước vào trong. Nếu như lấy vị trí huyệt đạo chính xác khi châm vào nước sẽ chảy ra. Nếu lấy huyệt đạo không chính xác, châm không thể châm vào. Cho đến tận bây giờ vẫn không ai có thể giải thích nguyên nhân của việc lấy huyệt đạo chính xác thì có nước chảy ra. Mọi người vẫn thường gọi đó là câu đố bí ẩn của tượng đồng nhân. Trên thế giới,
Những người học châm cứu không ai không biết về tượng đồng nhân châm cứu. Các đại phu trước khi được châm cứu phải trải qua khảo nghiệm châm cứu tượng đồng nhân. Nếu châm đúng huyệt đạo thì từ trong tượng đồng nhân sẽ có nước chảy ra. Cái này có gì đặc biệt sao? Mã Duyệt lên tiếng hỏi. Nàng nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Tần Lạc trong khi bản thân nàng lại không nhìn thấy cái tượng đồng nhân đó có gì kỳ quái nên nàng mới lên tiếng hỏi. Trong sử sách có ghi lại, tượng đồng nhân châm cứu bắt đầu từ đời Tống. Thời đại Tống thuật châm cứu rất thịnh hành, các đại phu châm cứu chỉ dựa vào kinh nghiệm của mình cùng với giải thích của các sách thí thư châm cứu để tiến hành châm cứu cho người bệnh. Vào thời đó khắp cả nước xuất hiện rất nhiều ca châm cứu lầm. Tống Nhân Tông Triệu Trinh nhận được tấu chương của đại nhân về việc châm cứu lầm, ông rất đau đầu về việc này. Cuối cùng Tống Nhân Tông cảm thấy rằng chỉ khi ban bố một quy định về vị trí huyệt đạo tiêu chuẩn khắp nước thì mới có thể ngăn chặn việc châm cứu lầm. Vào năm 1023, Tống Nhân Tông ban bố chiếu lệnh một lần nữa tiến hành sửa đổi lại các tác phẩm y học. Vào năm 1026 sau Công Nguyên, nhà y học nổi tiếng Đại Tống là Vương Uy Nhất bắt tay vào tổ chức hiệu đính các tác phẩm châm cứu học cổ đại. Không bao lâu sau, ông ta hoàn thành tiêu chuẩn kinh huyệt châm cứu tiểu truyền quốc gia, đồng nhân du huyệt châm cứu đồ kinh. Tống Nhân Tông cho rằng chỉ nguyên y thư vẫn không đủ, còn cần cả vật để thí nghiệm, vì vậy ông hạ lệnh cho viện y quan chế đục tượng đồng nhân. Hai năm sau hai tượng đồng nhân được chế thành. Khi hai tượng đồng nhân này được chế thành thì vào đúng năm Tống Thiên Thánh năm thứ 5 nên hai tượng đồng nhân này còn được gọi là Tống Thiên Thánh tượng đồng nhân châm cứu. Sau khi Tống Thiên Thánh châm cứu đồng nhân được chế thành, triều đình Đại Tống coi là quốc bảo. Các quốc gia xung quanh cũng coi Tống Thiên Thánh châm cứu đồng nhân là kỳ vật. Lúc đó trung ý của Trung Quốc chúng ra dạng danh thế giới. Thầy thuốc Trung Quốc chúng ta được vạn dân kính ngưỡng, được đồng nghiệp tôn trọng, kính yêu. Đối với trung ý mà nói đó là thời đại huy hoàng nhất. Tượng đồng nhân châm cứu nguyên mẫu là một bức tượng nam tử thân cao 5 thước, 3 tấc. Tư thế đứng thẳng, hai tay duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng ra phía trước, được đúc thành hai bộ phận trước và sau, lại đặc chế ra những đầu cắm để có thể tháo dỡ ra từng phần đã thể hiện được công nghệ đúc chế và mỹ học cơ thể người rất tinh xảo, cao cấp. Trên đồng nhân có tên của 354 huyệt đạo, tất cả các hủ huyệt đạo đều được đục một lỗ nhỏ. Không cần nhìn tôi cũng biết vật trong tay tôi không phải là thật. Hiển nhiên bức tượng châm cứu đồng nhân trong tay Tần Lạc không phải là bức tượng đồng nhân châm cứu cao 1m73 được ngự chế mà chỉ là một mẫu vật phòng chế thế, nhưng thoạt nhìn thì bức tượng phòng chế này cũng có vẻ rất có niên đại, hơn nữa còn rất sống động. Tất cả những công năng của tượng đồng nhân nguyên gốc đều được thể hiện trên bức tượng nhỏ này. Không cần phải có con mắt chuyên gia xem xét cũng biết đây là một vật đó vô giá. Đột nhiên Tần Lạc rất tức giận. Hắn vô cùng căm hận Ngôn Thừa Hoan. Mẹ, anh quá cay độc, tặng tiền, tặng xe, tặng phụ nữ, tặng đồ cổ, tặng tranh gì đó cũng được, tặng cái gì không tặng lại đi tặng bức tượng đồng nhân này, tặng bức tượng này làm gì? Tặng cái này làm tôi sao có thể từ chối anh đây? Chẳng lẽ anh không biết là tôi rất đam mê cái này sao? Đúng vậy. Bản thân hắn là một thầy thuốc trung y liễu, một người yêu thích trung y thì Tần Lạc rất khó từ chối một tặng vật như vậy. Thần tiên sinh, lễ vật này có làm ngài hài lòng không? Nôn Thừa Hoàn nhìn thấy ánh mắt vui mừng xen lẫn sự kinh ngạc của Tần Lạc liền hỏi vẻ định đoạt. Anh hãy cầm về đi thôi. Tôi không thích Tần Lạc đưa lại bức tượng đồng nhân. Tần tiên sinh nghiên cứu y học, có lẽ bức tượng đồng nhân này có sự trợ giúp nào đó với tiên sinh. Tần tiên sinh, hay anh cứ nhận lấy đi. Cứ coi như là một chút thành ý của Ngôn tổng. Mã Duyệt đột nhiên lên tiếng quyến nhủ. Ngôn Thừa Hoan cảm kích liếc mắt nhìn Mã Duyệt một cái rồi nói, "Đúng, đúng. Tôi biết Tần tiên sinh rất có danh tiếng trong giới trung y nên tôi mới cố ý mang bảo vật ra bảo từ đời Tống tới đây. Tục ngữ có câu, bảo kiếm tặng anh hùng. Tần tiên sinh có được bức tượng đồng nhân này thì đúng là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Xin Tần tiên sinh cứ nhận lấy nó." Tần Lạc do dự một lát rồi nói, "Thôi được, trước tiên tôi cứ nhận lấy. Chuyện của anh tôi sẽ tới giải thích với Hà thị, nhưng hiệu quả thế nào tôi vẫn không thể nói trước. Thực phẩm của anh có mùi, anh cũng nên tự tìm hiểu nguyên nhân đi nha." "Dạ, dạ. Làm phiền Tần tiên sinh quá, làm phiền quá." Ngôn Thừa Hoan cuống quýt nói cảm ơn. Sau khi Mã Duyệt tiễn khách xong quay lại định đẩy xe lăn của Tần Lạc quay về phòng thì thấy hắn đang ôm bức tượng, vuốt ve nó. Vẻ mặt hắn nhu hòa, ánh mắt long lánh, sắc mặt đỏ ửng làm người khác cũng phải xúc động, trông như hắn đang ôm một tiểu nhân tình thì phải. Mã Duyệt thầm kinh bỉ. Người thanh niên này lúc trước vẫn còn làm ra vẻ nghiêm chỉnh, không thích, còn bảo người ta hay mang về. "Cô hãy nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào?" Tần Lạc đột nhiên hỏi Mã Duyệt. "Dĩ hỏa vi quý," Mã Duyệt nói. "Nôn Thừa Hoan không có thành tích nổi bật gì. Anh ta chỉ do thừa kế mà có địa vị hôm nay, thế nhưng gia đình anh ta rất có thế lực ở Đài Loan. Nôn gia cũng là lập nghiệp từ xã hội đen mà lên, tuy rằng bây giờ có sa sút nhưng thế lực vẫn không tệ chút nào. Một khi sản phẩm của anh muốn đi vào thị trường Đài Loan, thậm chí là Đông Nam Á thì càng không nên quá cương với bọn họ. Vậy không phải quá tiện lợi cho anh ta sao?" Tần Lạc có vẻ không cam lòng. "Tiện lợi sao? Vừa rồi anh mới lấy tượng đồng nhân của anh ta là gì?" Mã Duyệt liếc nhìn Tần Lạc nói. "Có Hà gia chèn ép sau này bọn họ đương nhiên sẽ án phận, không dám trêu chọc Trần Tư Tuyển nữa. Mà nếu anh vẫn không cam lòng, anh có thể tận dụng cơ hội đưa ra các yêu cầu với bọn họ. Nếu như anh không tiện ra mặt mà anh nghĩ bạn của anh có thể thì anh cũng có thể giao cho bạn của anh làm. Điều này chứng tỏ tại sao cô có thể trở thành trợ lý của Mục Nguyệt." Tần Lạc cười khen ngợi Mã Duyệt. "Người bên cạnh tiểu thư không thể có tài trí bình thường," Mã Duyệt tự hào nói. Tần Lạc nhìn Mã Duyệt hỏi, "Tại sao cô lại biết rõ mọi chuyện về Ngôn gia vậy?" "Đây là nhiệm vụ tiểu thư giao cho tôi," Mã Duyệt trả lời. "Cô ấy bảo cô đi điều tra ạ?" "Đúng." "Tại sao lại làm vậy?" "Không có lý do gì hết," Mã Duyệt nhìn Tần Lạc nói. "Tôi có thể cho anh xem tư liệu từ lúc anh 10 tuổi tới nay nếu anh muốn." "Tại sao cô lại nói cho tôi những chuyện này?" Tần Lạc nhìn Mã Duyệt chằm chằm và hỏi, "Tại sao cô muốn nói cho tôi những chuyện này? Cô có ý định gì vậy?" "Tiểu thư làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch.
Tôi hy vọng tiểu thư không tiếp tục làm những chuyện như vậy nữa. Cô nói vậy là có ý gì? Từ góc độ đầu tư học mà nói, mỗi khi làm bất kỳ chuyện gì thì đều phải tính tới lợi nhuận, sự thuận lợi cũng như nguy hiểm, Mã Duyệt nói. Đối với anh đó là một ngoại lệ, khi tiểu thư đầu tư vào anh, tiểu thư chưa từng tính toán qua các yếu tố này. Ánh mắt sáng quắc của nàng nhìn Tần Lạc nói, tôi nói cho anh biết điều này là vì muốn nhắc nhở anh. Đối với chuyện này tiểu thư thực sự rất ngốc, nhưng chẳng lẽ anh cũng giả ngốc sao? Vương Duy Nhất, không rõ năm sinh năm mất, ông cũng có tên là Vương Duy Đức, không xét được tịch quán. Là nhà châm cứu học chứ danh đời Tống. Ông là ngự y đời Tống Nhân Tông. Ông tinh thông y dược, nghiên cứu sâu về châm cứu học. Đời Tống, dùng châm cứu để trị bệnh đã tương đối thịnh hành. Nhưng từ xưa đến nay, vì phép châm cứu do thầy dạy trò thực hành, sách sao chép có nhiều chỗ thiếu sót, danh xưng và lý luận về kinh mạch đều có nhiều sai lầm, cho nên việc học tập châm cứu và trị liệu lâm sàng gặp nhiều khó khăn. Tình thế này cần phải khẩn cấp cải biến. Niên hiệu Thiên Thánh năm đầu, 1023, triều đình xuống chiếu sai Vương Duy Nhất, lúc đó đang giữ chức vụ ở Y Y Quan viện, hoàn thành nhiệm vụ này. Ông đem số sách châm cứu đang hành, xem xét đính chính từng quyển một, trải 3 năm công phu, biên soạn nên bộ đồng nhân thủ huyệt châm cứu đồ kinh 3 quyển. Bộ sách do triều đình ban hành toàn quốc, làm sách pháp định về châm cứu. Trong sách có chữ viết dưới hình vẽ, ghi chép rõ ràng sự tuần hoàn của ba mạch âm, ba mạch dương ở chân tay và vị trí của huyệt đạo, độ sâu của kim châm và công năng của trị liệu, v.v. Làm công việc sửa sai, thống nhất thuyết pháp bất đồng của các thầy thuốc về huyệt đạo, bộ đồ kinh rất có ý nghĩa, là một bộ sách chuyên môn quan yếu về châm cứu học. Về sau, ông nghĩ rằng nếu dùng mô hình thân thể người ta để biểu hiện dây thần kinh, mạch máu và huyệt đạo thì sánh với cách tự thuật bằng văn tự sẽ chuẩn xác hơn nhiều, lại thấy được ngay. Ông đem ý tưởng này của mình viết thành tờ tấu báo cáo lên vua. Vua Tống Nhân Tông chuẩn y liệt, đồng thời giao cho ông phụ trách việc này. Năm thứ 5 niên hiệu Thiên Thánh nhà Tống, 1027, ông thiết kế đúc được hai bộ mô hình người bằng đồng về châm cứu huyệt đạo. Triều đình ra lệnh để một bộ người đồng tại Y Y Quan viện, còn lại một bộ để ở trong điện nhân tế tại chùa Đại Tướng Quốc cho nhân dân tham quan. Người đồng do ông cho đúc nên, cao 5 thước 3 tấc, là thân thể đàn ông, ruột rỗng, do trước sau hai mảnh hợp lại, bên trong chế đủ ngũ tạng, lục phủ, mặt ngoài khắc dây thần kinh, mạch máu và huyệt đạo. Huyệt đạo là chỗ nhỏ thông từ trong ra ngoài mặt, kế bên có khắc tiên huyệt. Khi sử dụng, thoa sáp lên mặt ngoài người đồng, đổ nước sạch vào trong ruột, người châm kim dò theo dây thần kinh chọn huyệt châm vào. Nếu lấy huyệt chuẩn xác thì khi kim châm vào, nước vẩn ra, lấy huyệt không đúng, át kim không châm vào đúc. Dùng cách này để huấn luyện người học châm cứu, hoặc để khảo hạch các thầy châm cứu. Vương Duy Nhất viết sách đồ kinh, sau đó đúc thành người đồng, hai thứ có tác dụng bổ sung cho nhau, dùng sách thuyết minh ngồi đồng bằng văn tự, dùng người bằng đồng giải thích sách bằng hình tượng, khiến cho người ta học tập và nghiên cứu châm cứu được thêm phương tiện làm việc. Sách và người đồng của ông có ảnh hưởng sâu xa cho sự phát triển ngành học châm cứu đời sau. Người đời sau được ông mở đường cũng chế tạo không ít người đồng. Do vậy, đối với sự phát triển và truyền bá thuật châm cứu, ông đã cống hiến rất lớn. Cuối đời Bắc Tống, quân Kim xâm lược Phi Hoa Nam. Người đồng được xem là quốc bảo bị quân Kim cướp đem đi. Người đồng này về sau chuyển về triều nhà Nguyên, rồi trở lại Trung Nguyên, Trung Quốc. Còn lại một người đồng lúc đó lưu lạc đến thành Tương Dương. Sau đó, không còn biết tung tích của hai người đồng ấy. Chương 359. Tranh chấp, 1. Chương 359. Tranh chấp không phải là Tần Lạc giả bộ ngu ngơ mà là hắn ở vào tình trạng không thể không giả ngu. Với tình trạng của hắn bây giờ, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra một biện pháp nào giải quyết hệ tổn thỏa. Tần Lạc cười nói, không phải các cô có một đội cố vấn sao? Thế này đi, các cô hãy phân tích giúp tôi một chút xem ở vào vị trí của tôi bây giờ tôi nên xử trí anh ta thế nào mới phải. Nếu có kết quả cô hãy gọi điện thoại cho tôi, được không? Có một số việc không thể phân tích được, Mã Duyệt nói, đây chính là những lời nói của tiểu thư đó. Tần Lạc gật đầu, hắn nhìn Mã Duyệt nói, cô ấy không ngốc mà chính là cậu ngốc. Khi Tần Lạc và Mã Duyệt từ phòng khách ra thì gặp Trần Tư Tuyển tới thăm hắn. Sau khi Tần Lạc bị thương nằm viện, Trần Tư Tuyển vô cùng nóng ruột. Bởi vì Tần Lạc là nhân vật làm rung động Đài Loan cùng với những hiệu ứng mang tới do tên tuổi của Mễ Tử An nên sản phẩm làm đẹp Thiên Thành bán cực kỳ chạy, nhưng cho dù bận rộn công việc như thế nào ngày nào Trần Tư Tuyển cũng ghé thăm Tần Lạc. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Trần Tư Tuyển chỉ ngồi một lát rồi ra về, không bao giờ nàng ngồi quá lâu. Trần Tư Tuyển và Mã Duyệt lên tiếng chào nhau rồi nàng nhìn cái hộp trên tay Tần Lạc hỏi, đây là cái gì vậy? Tặng vật của Ngôn Thừa Hoan đưa tới Tần Lạc cười nói, "Ồ, anh ta tới xin lỗi sao?" Trần Tư Tuyển giật nảy mình. Nàng vẫn không biết Tần Lạc đã ra tay báo thù. Chuyện tập đoàn Hà Thị trả lại các sản phẩm của tập đoàn Thanh Linh vẫn chưa bị dò gỉ ra ngoài cho giới truyền thông. Đúng vậy. Hôm qua khi anh ta quay về đã truy cập vào trang bác sĩ thiên tài, đột nhiên ông ta cảm thấy những chuyện anh ta làm với chị thật sự là trời đất không dung vì vậy ông ta cầu khẩn chúng ta tha thứ Tần Lạc cười nói. Hừ. Loại người như anh ta cũng biết xin lỗi sao. Trừ phi là có đao kể cổ anh ta Trần Tư Tuyển hừ một tiếng, nàng nhất định không tin vào nhân phẩm của Ngôn Thừa Hoan. Tần Lạc không khỏi sửng sốt khi hắn nghe Trần Tư Tuyển nói vậy. Đúng vậy. Nếu không phải lần này có áp lực từ phía Hà gia thì liệu Ngôn Thừa Hoan có tới xin lỗi hắn không? Anh ta sẽ không tới, hơn nữa có khả năng anh ta nhân cơ hội tiếp tục tìm cách trả thù. Hơn nữa người xấu sẽ không bao giờ chỉ là duy nhất một chuyện xấu. Bọn họ có nghị lực rất kiên cường, kiên trì làm những chuyện xấu liên tiếp, cúc cung tật uy, thứ bảy, chủ nhật cũng không nghỉ ngơi. Anh ta chính là cần người giúp đỡ mình tránh được tai họa nên mới chịu tới xin lỗi. Thế nhưng khi anh ta đi gây tai họa cho người khác mà người đó lại có một hậu thuẫn chống lưng hùng mạnh như Hà gia thì sẽ ra sao? Một thiếu gia con nhà giàu say rượu lái xe đụng phải một người con quan. Công tử con quan này lại thuộc loại ngạo mạn hơn cả thiếu gia con nhà giàu.
thiếu gia con nhà giàu chỉ còn cách mang bộ mặt tươi cười cùng hậu lễ tới cầu xin người ta tha mạng cho mình. Nhưng đổi lại thiếu gia con nhà giàu đụng phải một người bình thường thì thế nào đây? Bọn họ có còn mang cái bộ mặt đó không? Chính bởi vì Tần Lạc có chống lưng mạnh hơn bọn họ nên bọn họ mới lựa chọn phương pháp hợp tác. Cái này không phải là nể quá hóa hảo sao?
Không sai.
Theo lẽ thường thì đây có lẽ là phương pháp giải quyết tốt nhất. Ngay cả cố vấn số 1 của Văn Nhân Mục Nguyệt cũng đề nghị như vậy. Ngay cả các đại gia cũng không muốn dây vào người xấu, vậy bản thân mình chọc vào họ là gì? Chính bản thân mình lại muốn làm một thần tượng. Tần Lạc chịu mến vuốt ve cái hộp đồng trong lòng, sau đó hắn không kiềm chế được liếc nhìn nó một lát rồi mới lưu luyến không rời đưa cái hộp đồng cho Mã Duyệt và nói: "Cô hãy trả lại anh ta giúp tôi. Anh đã quyết định rồi sao?" Mã Duyệt nhìn chằm chằm vào hai mắt Tần Lạc hỏi. Nàng biết một khi Tần Lạc trả lại tặng vật này cũng có nghĩa là hắn không chấp nhận lời xin lỗi của Ngôn Tử Hoan. Một khi đã như vậy, Hà gia sẽ tiếp tục từ chối sản phẩm của tập đoàn Thanh Định. Giới truyền thông cũng sẽ nhảy vào cuộc, đưa tin về chuyện này. Có khả năng tập đoàn Thanh Định vì chuyện này mà lâm vào cảnh kinh doanh cuồng đốn, thậm chí phải đóng cửa. Nhưng mà như vậy, Tần Lạc cũng sẽ kết toán thù với Ngôn gia, rất có khả năng thành cục diện không chết không ngừng. "Tôi đã quyết định rồi," Tần Lạc nghiêm nghị gật đầu nói. Mã Duyệt nhìn đôi gò má thuần khiết nhưng có vẻ hơi trắng của Tần Lạc, nàng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nàng lại gật đầu nói: "Tôi sẽ giúp anh xử lý ổn thỏa chuyện này." "Cảm ơn," Tần Lạc nói cảm ơn từ chính đáy lòng mình. "Không cần phải khách sáo." Mã Duyệt gật đầu với Trần Tư Tuyền rồi nàng quay người bước đi. Đúng là một cô gái xinh đẹp, Trần Tư Tuyền nhìn theo bóng của Mã đủ biệt khen ngợi. Là một cô gái rất có năng lực, Tần Lạc cười sửa lại. Đúng vậy, có một trợ thủ như cô ấy cũng là người ta vừa hâm mộ, vừa ghen ghét. Thật sự không biết cô ấy ưu tú đến cỡ nào, Trần Tư Tuyền cười gượng nói. Anh ở cùng với cô ấy làm tôi cảm thấy xấu hổ không dám ở lại đây. Cho dù tôi không nói chuyện cùng cô ấy nhưng chứng kiến trên thế giới có nhiều phụ nữ như vậy làm tôi luôn có cảm giác mình sinh ra là một bi kịch. Chị cũng là một cô gái xinh đẹp, có năng lực, Tần Lạc nói. Thì tôi rất thích nghe lời khen ngợi của anh, Trần Tư Tuyền cười nói. Hôm nay thời tiết rất đẹp, anh có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Anh cứ ở mãi trong phòng bên như vậy mà không thấy buồn bực sao? Được, Tần Lạc gật đầu nói, chúng ta hãy đi dạo xung quanh bệnh viện một chút. Vết thương ở chân của Tần Lạc không có vấn đề gì lớn, chỉ là do khi ô tô quẹt vào lan can nên hắn bị bong gân mà thôi. Hắn đã xoa bóp cục bộ nên cũng đã gần như khỏi hẳn. Vấn đề chỉ là xuất phát từ một tâm lý ích kỷ, hắn thực sự không muốn nhanh chóng đứng dậy đi. Hơn nữa cho dù hắn đi tới đâu cũng đều có một cô gái xinh đẹp đẩy xe ở phía sau mình, không phải đó là chuyện rất phong độ, uy phong sao? Các hoàng đế ngày xưa cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tôi vốn định dẫn anh đi chơi một vòng Đài Loan, Trần Tư Tuyền cười nói. Nhưng tôi thực sự không ngờ anh lại quen thuộc Đài Loan như vậy đến mức có thể làm hướng dẫn viên cho người khác nên tôi đành phải bỏ ý định của mình. Tần Lạc cười gượng gạo. Hắn biết Trần Tư Tuyền đang trêu ghẹo chuyện hắn dẫn Văn Nhân Mục Nguyệt bỏ trốn thế nhưng đây chính là sự thật. Hắn thật sự không thể bác bỏ được. Chúng ta hãy đi ra ngoài một lát. Tôi muốn xem văn hóa phố phường của Đài Loan, Tần Lạc nói. Nếu như bạn muốn tìm hiểu về một thành phố, bạn hãy đi giữa đám đông người dân. Việc điều tra tư liệu trên ấn tờ cùng với báo cáo của nhân viên cũng chỉ là thêm mắm thêm muối mà thôi. Chỉ có thể tự mình trải nghiệm cuộc sống mới có thể ghi nhớ được. Xe cộ chạy như nêm, người người vội vã qua lại. Rất nhiều xe cộ đi rất có trật tự dưới phố. Người đi bộ vội vã đi ngang qua, hắn cũng ngẫu nhiên bắt gặp những ánh mắt khác thường nhưng lại rất nhanh chóng quay đầu tiếp tục bước đi. Có lẽ bọn họ chỉ liếc nhìn quanh cảnh một lát rồi lại nhanh chóng biến mất ở ngã tư phía trước. Đây là một thế giới vô cùng nhỏ bé. Bạn không biết rằng chỉ cần bạn quay người là bạn sẽ va phải ai đó. Đây cũng là một thế giới rất rộng lớn, bạn không biết bạn đã vĩnh viễn mất đi bao nhiêu người như vậy, sinh, xấu, thiện, ác. Tất cả bọn họ nhanh chóng biến mất trong biển người. Chào tạm biệt. Không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ồ, anh nhìn kìa, phía trước có một y quán. Anh có muốn qua đó nhìn xem một lát không? Trần Tư Tuyển chỉ vào một cửa hàng nằm trong một tòa nhà cổ kính bên đường nói. Nàng dáng người cao, chân dài, dáng đứng cao có thể nhìn thấy cảnh vật ở xa nên nàng có thể nhìn thấy những thứ Tần Lạc ngồi ở xe lăn không nhìn thấy. Vào xem một chút, Tần Lạc cười nói. Lần này hắn ra ngoài là muốn xem sự phát triển của Trung Ý ở Đài Loan. Hắn không ngờ mới ra khỏi viện không lâu đã nhìn thấy một y quán. Tần Lạc vô cùng háo hức, chờ mong khi hắn nghĩ tới việc có thể cùng với những đồng nghiệp tha hương luận bàn về y thuật. Một lát sau Trần Tư Tuyền thở dài nói, tôi làm rồi, không phải là Trung Ý mà là y quán Hàn Quốc. Ban đầu Tần Lạc ngẩn người nhưng sau hắn cười nói, không sao, cứ vào xem. Trần Tư Tuyền không phản đối, nàng đẩy xe của Tần Lạc tiến vào trong y quán. Bên trong y quán có mấy người khác đang ngồi chờ đợi ở phòng đợi, thái độ nhàn nhã, đọc báo chí. Trong phòng có một người đàn ông trung niên mặc áo bờ lụa trắng đang tiến hành châm cứu ở lưng cho một ông lão. Châm cứu là phương pháp Tần Lạc cảm thấy hứng thú nhất, cũng là kỹ năng mà hắn nghiên cứu sâu nhất. Nhìn thấy có người đồng đạo, Tần Lạc cười nói với Trần Tư Tuyển, đẩy vào gần hơn một chút, tôi muốn xem ông ấy châm cứu. Tiên sinh, tiểu thư, hai người tới khám bệnh sao? Nếu như hai người tới khám bệnh, vậy xin mời hai người hãy lấy số, được không? Người thầy thuốc đó đột nhiên quay người nhìn Tần Lạc và Trần Tư Tuyển hỏi. Ông ta nói tiếng Trung Quốc rất chuẩn, thậm chí còn rõ ràng hơn so với một số người trong nước. Xem ra ông ta đã rất mất nhiều thời gian học tập. Không, chúng tôi chỉ vào xem thôi, Tần Lạc cười nói. Chỉ vào xem thôi sao? Người thầy thuốc nhìn chân của Tần Lạc nói, chân của anh bị thương hả? Bị thương nhưng tôi có thể tự chữa được, Tần Lạc gật đầu nói, sau đó hắn chìa tay ra nói với người thầy thuốc, mời anh tiếp tục, xin đừng để ông lão bị cảm lạnh. Mặc dù khí hậu Đài Loan rất ôn hòa nhưng với một người già ở trần nằm trên giường thế kia rất dễ bị nhiễm lạnh. Tôi là thầy thuốc. Tôi biết tôi phải làm gì, người thầy thuốc có vẻ bất mãn với hành động như sai khiến của Tần Lạc.
Thế nhưng ông ta cũng phải ngầm công nhận Tần Lạc nói đúng, vì vậy ông ta liền cầm ngân châm, chậm rãi hướng vào huyệt dương quan ở thắt lưng ông lão đâm tới. Tần Lạc lặng lẽ ngồi trên xe lăn chăm chú thưởng thức kỹ năng châm cứu của vị thầy thuốc Hàn Quốc này. Mà vị thầy thuốc này dường như cũng hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Tần Lạc, ông ta chăm chú châm cứu cho người bệnh. Chờ một chút, Tần Lạc đột nhiên kêu to. Anh muốn làm gì vậy? Đây là nơi chữa bệnh, anh không được gây ồn nào. Các anh không thể nói nhỏ được à? Người thầy thuốc Hàn Quốc tức giận nói. Tần Lạc cười hỏi, có phải anh chuẩn bị châm vào huyệt tứ liêu của ông ấy không? Người thầy thuốc Hàn Quốc ngẩn người ra, ông ta thực sự không ngờ một thanh niên trẻ tuổi ngồi trên xe lăn lại là một người trong nghề. Quả thật ông ta đang định châm vào huyệt tứ liêu của ông lão, không ngờ đã bị người Trung Quốc trẻ tuổi này nhận ra. Người Trung Quốc thì sao nào? Người thầy thuốc thầm bĩu môi nghĩ. Mặc dù ông ta thầm kinh hãi nhưng ông ta vẫn giữ vẻ mặt tức giận nói, không sai, vậy thì sao nào? Tôi cảm thấy một châm này châm vào huyệt A thị của ông ấy có phải là có hiệu quả hơn không? Tần Lạc khiêm nhường nói, giống như là một học sinh học thuộc bài. Người thầy thuốc Hàn Quốc nổi giận, ông ta bỏ ngân châm xuống nói với Tần Lạc, anh là ai? Anh có tư cách gì mà nói với tôi chuyện này? Anh dựa vào cái gì mà tới đây chỉ đạo việc châm cứu của tôi? Yêu Dương Quan tên huyệt ở vùng lưng, yêu, bên trong ứng với đơn điển, là giao điểm của nguyên dương và nguyên âm. Huyệt thuộc mạch đốc, là biển của dương mạch, là cửa ải, quan, của dương, vì vậy gọi là yêu dương quan, chú ý địa cương mục. Tên khác, dương quan. Xuất xứ, thiên quốc không luận, phần 60. Đặc tính, huyệt thứ 3 của mạch đốc. Vị trí, chỗ lõm dưới mỏm gai đốt sống thắt lưng 4-5, ngang với mạo trầu. Giải phẫu, dưới da là cân ngực thắt lưng của cơ lưng to, chỗ bám của cân khối cơ trung rãnh của sống, cơ ngang gai, dây chẳng trên gai, dây chẳng giang gai, dây chẳng vàng, ống sống. Thần kinh vận động cơ là các nhánh dây thần kinh sống. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D12. Tác dụng: ôn huyết thất, ôn tinh cung, điều thận khí, lợi vùng lưng và gối, khương. Hàn thấp ở hạ tiêu. Chủ trị: trị vùng thắt lưng cùng đau nhức, liệt chi dưới, kinh nguyệt không đều, di tinh, liệt dương, ruột viêm mạn, hai bên hung đau, thần kinh hung đau. Phối huyệt: một phối khúc cốt, nhờ 2, quan nguyên, nhờ 4, thứ liêu, VG32, trung liêu, VG33, trung cực, nhờ 3, trị bàng quang đau bớt, Trung Quốc châm cứu học. Hai phối mệnh môn, DG4, tuyệt cốt, D39, thủy châm trị đa thần kinh viêm, châm cứu học Thượng Hải. Ba phối thận du, VG23, thứ liều, VG32, thủy trùng, VG40, trị lưng đau do hàn, lâm sàng kinh nghiệm. Châm cứu, châm kim chết lên, luồn dưới mỏm gai, hướng về khoảng gian đốt thắt lưng 4-5, sâu 0-3-1, 5 thốn. Cứu 10-20 phút. Ghi chú, châm sâu quá có cảm giác tê như điện giật lan xuống hai chân. Huyệt ở chỗ đau, A thị huyệt đây là những huyệt không có vị trí cố định, cũng không tồn tại mãi mãi. Chúng chỉ xuất hiện tại những chỗ đau. Huyệt A thị còn được gọi là huyệt không cố định, chân phương, hoặc huyệt tiên ứng, y lý học tương mục. Cơ sở lý luận của việc hình thành huyệt A thị là nguyên lý lấy chỗ đau làm huyệt của châm cứu học, được ghi trong nội kinh. A thị huyệt thường được sử dụng trong điều trị các chứng đau nhức cấp hoặc mãn tính. Thứ liêu tiên huyệt, suy hệt ở gần, liêu, kế, thứ, đầu tiên xương cùng, hoặc ở xương cùng thứ nhì, xì cột đệ hiểm, vì vậy gọi là thứ liêu. Xuất xứ, giáp đất kinh. Đặc tính, huyệt thứ 32 của kinh bàng quang. Huyệt đặc hiệu dùng cứu trị bệnh phụ khoa, sinh dục, phái nam, thấp khớp viêm, châm cứu chân thủy. Một trong bát liêu huyệt nhận mạch phụ từ kinh túc thiếu dương đến. Vị trí, nơi lỗ xương thứ hai, điểm giữa cạnh dưới của gai chậu sau trên và đốc mạch. Giải phẫu, dưới da là cân của cơ lưng to, khối cơ chung của các cơ ở rãnh cột sống, lỗ cùng hai. Thần kinh vận động cơ là nhánh của đám rối cánh tay, nhánh của dây thần kinh sống cùng hai. Da vùng huyệt chi phối bợ tiết đoạn thần kinh S2. Chủ trị, trị vùng thắt lưng và xương cùng chậu đau, tư. Cung viêm, dịch hoàn xương, xích mạch đối. Châm cứu, châm thẳng 11, năm thốn cứu 37 tráng ôn cứu 5-15 phút. Ghi chú, theo nạ cả tạ nhị rồ sổ, ấn mạnh vào huyệt thứ liêu thấy đau, dấu hiệu đã có thai. Đang hành kinh. Tiền liệt tuyến viêm, đàn ông. Chương 360. Tranh chấp, 2, chương 360, tranh chấp, hạ. Tần Lạc không ngờ người thầy thuốc Hàn Quốc này đột nhiên tức giận. Hắn lập tức nghiêm mặt cười nói, ông không nên tức giận. Tôi chỉ vô tình nói ra quan niệm của mình. Tôi thấy kỹ tâm dương nên mới luận bàn một chút. Tại sao tôi phải bàn luận cùng với anh? Người Trung Quốc các anh có hiểu phép tắc không hả? Tôi là thầy thuốc, tôi đang chữa bệnh. Trong khi tôi chữa bệnh anh nên tôn trọng mà giữ yên lặng vì tôi mới là thầy thuốc ở đây. Bệnh nhân cũng là bệnh nhân của tôi nên tôi không cần anh phải chỉ huy tôi. Tôi càng không cần anh phải nói cho tôi cái gì đúng, cái gì sai. Anh không đủ tư cách để nói tôi có thể làm gì sắc mặt vò chẹn nào. Tên người thầy thuốc này vô cùng khó chịu. Sau đó ông ta quay sang nói, y tá hãy mời hai vị khách không được chào đón này ra ngoài. Một cô gái xinh đẹp mặt đồng phục màu hồng đi tới. Nàng nhìn thấy ông chủ của mình xảy ra xung đột với người khác, sắc mặt lạnh băng, nàng cúi chào lấy lệ rồi nói với Tần Lạc và Trần Tư Tuyển, tiên sinh, tiểu thư, xin mời hai người ra ngoài. Trần Tư Tuyển nhìn Tần Lạc không có ý muốn hai người rời khỏi đây nên nàng cũng không đẩy xe lăn của hắn ra ngoài. Tần Lạc ngoan cố nhìn người thầy thuốc cười nói, tôi cũng biết ông là thầy thuốc nhưng nếu thầy thuốc trị bệnh sai phương pháp người khác không thể chỉ ra hay sao? Anh dựa vào cái gì mà nói tôi trị bệnh sai phương pháp? Anh dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Ho trẻ nào nói vẻ khinh thường. Ý dị thuật của các anh sẽ nhanh chóng biến mất trên thế giới này trong khi đó hàn ý của chúng tôi đang ngày một phát dương quang đại. Sao anh có thể dùng cái tri thức rốt đặc cán mai của mình chất vấn tôi? Tần Lạc cười nói, tôi đơn giản chỉ muốn cùng ông thảo luận một chút về kỹ thuật châm cứu, tại sao lại có liên quan tới vấn đề dân tộc ở đây?
Thế nhưng ông đã nghĩ như vậy, tôi có thể khẳng định cho ông một điều là trung y sẽ không biến mất mà nó sẽ phát triển vững chắc trở lại. Càng ngày trung y càng phát triển, càng ngày càng có nhiều người ủng hộ. Một tập thể y học dân tộc bị xuống dốc. Liệu năng lực của những thầy thuốc của dân tộc đó có thể làm được không? Họ trẻ nào nhìn Tần Lạc nói, xin lỗi, tôi bận rất nhiều việc. Tôi không có thời gian cũng như hứng thú để nói chuyện với anh. Y y tá, hãy mời bọn họ đi ra ngoài thôi. Tiên sinh, xin mời ra ngoài, nữ y tá lại nói. Cái mũi của cô là giả phải không? Tần Lạc nhìn nữ y tá hỏi. Ban đầu nữ y tá sửng sốt nhưng sau đó nàng đỏ bừng mặt, tức giận quá to. Lưu manh, anh không thấy anh làm như vậy là không có lương tâm sao? Anh cũng đối xử với phụ nữ của anh như vậy hả? Liệu anh có dám nói hàng của mẹ anh không phải là giả không? Anh lớn lên dựa vào cái gì vậy hả? Trời ơi, sao lại có hạng người như anh vậy? Anh có phải người man dợ từ ngoài hành tinh tới không? Không, anh nhất định là cầm thú. Nhìn cảnh nữ y tá thở hổn hển, mồm tuôn một tràng phản kích lại, Tần Lạc thấy tâm trạng mình khá tốt, hắn cười nói, tại các người đã sỉ nhục người Trung Quốc không có năng lực trước. Tại sao trước đó các người không tự hỏi thái độ của mình với người ngoài như thế nào? Tôi chỉ muốn cùng vị thầy thuốc này trao đổi một chút về phương pháp chữa bệnh của ông ta, tại sao ông ta lại công kích sự xuống dốc của trung y? Điều tôi nói chính là sự thật, chẳng lẽ anh muốn phủ nhận sao? Chẳng lẽ trung y của các anh đang phát triển rất thịnh vượng sao? Ho trẻ ngọc cười nhạt nói. Được rồi. Tôi công nhận điều này, Tần Lạc gật đầu nói. Việc trung y xuống dốc là suy nghĩ của cả thế giới này. Bản thân hắn muốn phản đối cũng không thể được. Thế nhưng tôi cũng nói thật lòng. Tôi nói ông không nên châm vào huyệt vị đó của người bệnh. Tôi cũng muốn nói cái mũi của cô gái này là giả. Anh nữ y tá trợn tròn mắt nhìn Tần Lạc. Nàng chỉ hận không thể xông tới cắn cho Tần Lạc hai phát. Trời ơi, sao trên thế giới này lại có loại đàn đáng ghét như vậy? Tại sao anh ta không bị động đất giết chết đi? Hãy để cho tất cả đàn ông Trung Quốc chết hết đi. Thôi được, anh đã nói tôi châm cứu sai vị trí huyệt đạo. Anh hãy nói cho tôi biết tôi phải châm cứu chỗ nào mới đúng vị trí huyệt đạo. Ho trẻ ngọc quay đầu liếc nhìn nữ y tá, ra hiệu cho nàng hãy tạm thời bình tĩnh. Ông ta đã quyết định, ông ta muốn dùng y thuật đánh bại đối phương, làm cho đối phương phải tâm phục, khẩu phục. Nếu như tôi đoán không sai thì thắt lưng của ông cụ này là do lao động vất vả mà sinh bệnh, đúng không? Tần Lạc nhìn ông lão cười hỏi. Đúng vậy, cháu rất lợi hại, chỉ liếc mắt nhìn một cái mà đã nhận ra, ông lão cười ha hả nói. Cái này thì có gì lợi hại? Chỉ cần liếc nhìn qua thì bất kỳ thầy thuốc nào cũng biết đó là bệnh gì, nhưng làm thế nào chữa khỏi bệnh mới là vấn đề quan trọng nhất. Vo trẻ ở bên cạnh đả kích ông lão vì tội sùng bái mù quáng nhầm đối tượng. Lao tổn eo thắt lưng trong trung y có thể cho rằng bị gây nên do cảm lạnh, khí trệ, huyết ứ, thận uy, thể trạng hư nhược hoặc là do ngã nên bị ngoại thương. Bệnh lý biến hóa thường biểu hiện ra các triệu chứng sau: lấy thận hư làm gốc, cảm thụ ngoại tà, nhân tố gây bệnh là tà, cách gọi của đông y có đặc điểm là đi nhau người về trước, vì thế căn cứ vào chứng bệnh có thể đại khái chia ra thành mấy loại: loại hàn thấp, loại thấp nhiệt, loại thận hư cùng với loại tụ huyết. Tần Lạc chỉ vào phần lưng lên của ông già nằm trên giường hỏi: ông cụ khi còn trẻ đã bị thương ở thắt lưng có phải không? Đúng vậy, cháu rất lợi hại. Năm đó ông tham gia chống giặc ngoại xâm nên bị thương, cái thắt lưng này đã bị cố tật từ đó, ông lão cảm thán nói. Chứng bệnh của ông cụ đây là ư huyết do lao tổn thắt lưng mà nên. Bây giờ phải châm vào A thị huyệt. Đây là trừ ứ, giảm đau, nhưng ông lại châm vào huyệt thứ liêu rõ ràng là thanh nhiệt, giải hỏa. Ông cụ đã lớn tuổi như vậy sao ông còn châm vào huyệt đạo đó? Tần Lạc cười châm biếm nói. Hắn cảm thấy rất vui vì đã đả kích được gã đàn ông kiêu căng, ngạo mạn này. Cần phải phức tạp vậy sao? Anh chỉ nói hưu nói vượn, võ trẻ ngập tức giận nói. Hàn y của các anh là sao chép từ trung y mà ra, ăn cắp một số bề ngoài nên đâu có biết phải phân chia chủng loại như vậy. Chỉ có trung y mới thể hiện chi tiết, phân chia thành hệ thống. Không phải chúng tôi sao chép, ăn cắp ý tưởng. Chúng tôi chỉ tham khảo. Trước kia Hàn Quốc ngoại trừ việc tiếp thu một số ít văn minh Trung Quốc thì bây giờ đang học tập văn hóa của những quốc gia Âu, Mỹ phát triển. Tôi tin rằng sau này chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục học tập những ưu điểm của các quốc gia trên thế giới. Họ trẻ không cho phép người khác hạ thấp nền y học Hàn Quốc, ông ta đỏ mặt, gân cổ lên đấu lý, tôi cho rằng chẳng có cái gì là sỉ nhục ở đấy cả. Ngược lại tôi còn thấy kiêu ngạo vì năng lực học tập của dân tộc chúng tôi. Còn của các anh thì sao? Phát minh ra thuốc nổ, người khác học rồi phát minh ra súng, các anh chỉ dùng làm pháo. Phát minh ra la bàn, người khác học dùng trong ngành hàng hải, các anh chỉ dùng để thăm dò phong thủy. Phát minh ra bóng đá, người khác học để tổ chức các cuộc, các anh chỉ dùng để hướng ra châu Á. Hơn nữa bây giờ chẳng phải người Trung Quốc các anh chỉ có học tập mà cũng chẳng phát minh ra cái gì sao? Túi xách tay, tịch, điện nạ và truyền hình, còn các sản phẩm xe hơi cùng điện tử cùng hàng loạt các sản phẩm khoa học kỹ thuật khác không phải các anh cũng học của người khác sao? Chẳng lẽ các anh vừa học tập vừa cảm thấy hổ thẹn vì điều đó sao? Các anh đúng là một dân tộc không còn thuốc chữa. Tự tin căn bản là một đức tính không hề tồn tại trong dân tộc anh. Chỉ có sự kiêu căng cực kỳ dẫn tới tự ti. Ông nói tiếng Trung Quốc rất tốt, Tần Lạc cười nói. Đúng vậy. Tôi đã dành 7 năm để học tập tiếng Trung Quốc chính là để học tập y thuật của các anh, bo trẻ nào đắc ý nói. Bây giờ thì tất cả đã trở thành tri thức của tôi. Tôi sẽ bắt đầu truyền cho các đời sau. Hậu thế của chúng tôi sẽ được hưởng cái phúc đó. Trong khi đó người các anh lại đi trả một lượng tiền rất lớn để sử dụng Tây Y, đi truyền bá Tây Y ở đây chính là vận mệnh của các anh. Tần Lạc lắc đầu cười nói, lang băm hại người. Ông chỉ học được một ít như vậy mà nói là đi tạo phúc cho hậu thế. Ông không sợ là sẽ hại chết tất cả sao? Bo trẻ ngập chỉ vào Tần Lạc quá to, tôi không có hứng thú nói chuyện với loại người như anh. Người Trung Quốc các anh chỉ có một miệng lợi hại, còn các anh đã làm ra chuyện gì để người khác tâm phục khẩu phục chưa? Y tá, tiễn khách.
Tôi sẽ đi Tần Lạc dùng tay để ngăn sự xua đuổi của nữ y tá, hắn nói với Po Chen nào, nhưng trước tiên tôi muốn chỉ cho ông thấy một sai lầm. Tôi sẽ để ông thấy một châm đó nên châm vào huyệt đạo nào. Xin lỗi, tôi không thể để anh tùy tiện dùng người bệnh của tôi làm thí nghiệm. Po Chen nào từ chối, hơn nữa tôi cũng không biết bản thân anh có giấy phép hành nghề y hay không. Ôi, người thầy thuốc trẻ tuổi kia nói ông châm không đúng. Ông phải châm lại cho lão đây. Sao ông có thể cố chấp như vậy hả? Ông nói ông không để người khác dùng thân thể lão làm thí nghiệm, vậy ông có đùa giỡn với thân thể lão không? Ông lão đột nhiên ngồi dậy chỉ vào Po Chen nào nói. Ông lão, ông có dám để cháu châm cho ông một châm hay không? Tần Lạc cười hỏi ông lão. Có gì mà không dám? Ông lão cười ha hà nói, lại đây. Ông tin tưởng cháu. Cháu nói rất có đạo lý. Ông rất thích. Tần Lạc cười cảm kích rồi hắn nói với Trần Tư Tuyển, chị hãy tìm giúp tôi một hộp ngân châm. Thật xin lỗi, chúng tôi không bán ngân châm, y tá lạnh lùng nói. Các người làm chuyện gì vậy? Trần Tư Tuyển tức giận nói, anh cứ đợi một lát tôi đi ra ngoài tìm mua cho anh. Tôi không tin ở Đài Loan này chỉ có một chỗ bán ngân châm. Nói xong nàng nện giày cao gót thình thịch đi ra ngoài, chỉ cần nghe tiếng bước chân của nàng là biết nàng đang cực kỳ tức giận. Một lát sau Trần Tư Tuyển cầm một hộp ngân châm chạy vào, nàng nói với Tần Lạc, mua được rồi, còn có cả bông thiệt trùng. Cảm ơn. Tần Lạc nhận lấy hộp ngân châm. Hắn lấy châm ra và nói với ông lão, ông chỉ cần quay lưng về phía cháu. Một châm là được. Được nói xong ông lão nằm xuống giường, quay lưng về phía Tần Lạc. Tần Lạc cẩn thận trừ độc ngân châm, sau đó hắn nhanh chóng hướng Á Thị Huyệt ở sau lưng đâm tới. A, ngứa quá, ông lão kinh hãi kêu lên. Là ngứa hay là lạnh? Tần Lạc hỏi. Ông lão cẩn thận cảm nhận lại rồi nói, lạnh. Tại sao lại lạnh như thế vậy? Ho trẻ ở bên cạnh cười nói, pháp luật Đài Loan rất nghiêm khắc. Hãy để xem anh gánh tội ngộ thương người bệnh như thế nào. Chương 361. Mỹ nữ thanh khiết. Chương 361. Mỹ nữ thanh khiết. Ho trẻ nào rất vui vẻ. Gã khỉ con Trung Quốc tự cao tự đại, không hiểu phép tắc này rốt cuộc cũng sẽ nhận được trừng phạt xứng đáng. Dựa vào luật pháp ngặt nghèo của Đài Loan, gã này không có giấy phép hành nghề y nhưng lại ngộ thương người bệnh đã đủ để cấu thành phạm tội hình sự thì mối thù của ông ta đã được báo, hơn nữa cũng gột sạch những cảm giác bực bội trong lòng ông ta. Liệu có cần phải gọi điện thoại cho một số người bạn phóng viên để nói về chuyện này không? Đây chính là vụ án đả kích tốt nhất với Trung Ý Diệp Po Chen thầm nghĩ trong lòng. Ông thì hiểu cái gì? Trần Tư Tuyển cười nhạt nói với Po Chen nào, sở học của anh ấy, ông học cả đời cũng không bằng. Tiểu thư, đợi đến khi cảnh sát tới bắt người bạn của cô sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Po Chen thản nhiên cười phản bác lại Trần Tư Tuyển. Không có trình độ mới đáng sợ, Tần Lạc nói, hắn thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn ông lão một lần. Hắn vẫn đang chăm chú châm cứu Á Thị Huyệt của ông lão, dùng kỹ thuật thấu tâm lương của Thái Ất thần châm để hóa giải máu bầm đã tụ lại rất nhiều năm trong cơ thể ông lão. Tôi đã nói rồi, người Trung Quốc các người chỉ có cái mồm mép lợi hại. Tôi đã nghiên cứu qua văn hóa của các người, tôi thực sự hiểu rõ các người. Po Chen cười ha hả nói, dáng vẻ ông ta tuyệt đối tin tưởng vào thắng lợi của mình. Ý y tá, tại sao cô không báo cảnh sát? Hay báo trong y quán của chúng ta có người là ngộ thương người bệnh? Tôi thực sự không muốn gánh chịu trách nhiệm thay cho một người Trung Quốc. Tần Lạc không thèm để ý tới ông ta, hắn nói với ông già, ông lão, bây giờ ông có cảm giác gì? Có một luồng khí lạnh chạy trên lưng. Điều kỳ quái là khi nó chạy tới đâu thì lại có cảm giác ngứa tới đó. Có cảm giác nào khác không? Có. Cảm giác gì? Tần Lạc hỏi. Còn muốn đi vệ sinh nữa, ông lão có vẻ xấu hổ nói. Tay Tần Lạc khẽ nhấc lên, rút cây ngân châm ra ngoài. Tần Lạc nói với ông lão, nếu ông đã muốn, ông phải đi toilet ngay. Ông lão trả lời một câu rồi cứ để thân trần như vậy cuống cuồng chạy tìm toilet, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Tôi đã nói các ông chỉ học một ít bên ngoài mà ông vẫn không tin tôi. Lúc này Tần Lạc mới có thời gian lý luận với Po Chen nào. Ông có hiểu cái gì gọi là vận khí đầy châm không? Châm cứu vốn là do chúng tôi phát minh ra. Tại sao tôi lại không biết? Po Chen nào mạnh mồm phản kích. Quả thật người Hàn Quốc vẫn cho rằng Lý Thị Trân là người Hàn Quốc. Bọn họ cũng cho rằng châm cứu là do bọn họ phát minh ra. Suy nghĩ này giống như là máu chảy trong huyết quản của mỗi người Hàn Quốc hành nghề y hay trong suy nghĩ của mỗi người Hàn Quốc. Thật vậy sao? Tần Lạc cười hỏi. Nếu đã như vậy thì tại sao lúc này ông lại có kết luận ngu ngốc là tôi đã ngộ thương người bệnh? Tôi chỉ suy nghĩ vì sự an toàn của người bệnh. Hơn nữa làm thế nào để biết chính anh đã dùng khí vận châm đây? Có một số điều không phải cứ nói ra khỏi mồm là đúng. Tôi đã chứng minh, Tần Lạc nói. Hắn chỉ vào ông lão vừa bước ra từ toilet nói, ông có thể hỏi ông lão về cảm nhận và hiệu quả của châm cứu. Không cần Po Chen nào hỏi, ông lão đã vui mừng nói. Rất thần kỳ. Thực sự là rất thần kỳ. Mới rồi đi vệ sinh ra một ít máu đen, hơn nữa cảm giác triệu chứng bệnh ở thắt lưng đã khá hơn rất nhiều, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thầy thuốc, cháu rất lợi hại. Trung y của chúng ta cũng rất lợi hại. Po Chen nào cũng là một nhà chuyên môn. Ông ta biết người bệnh đi vệ sinh ra máu đen chứng tỏ quả thật châm cứu đã khai thông máu tụ trong cơ thể người bệnh thế nhưng ông ta không dễ dàng nhận thua. Trước khi anh tới, tôi đã tiến hành châm cho ông ấy rất nhiều châm, cũng có khả năng lúc ông ta đột nhiên muốn đi vệ sinh là hiệu quả châm cứu của tôi lúc trước. Đúng thế. Cho dù anh không tới thì thầy thuốc của chúng tôi cũng châm cứu cho bệnh nhân đi tiểu ra hết máu tụ. Nữ y tá đương nhiên phải nói xen vào để giúp ông chủ của mình. Đi tiểu ra máu. Tôi còn sợ là hộp máu ra. Trần Tư Tuyển khinh thường nói, người Hàn Quốc các cô thật lợi hại, bất kỳ công lao nào cũng có liên quan tới các người. Điều tôi nói chính là sự thật. Bò trẻ nào ra vẻ đứng đắn nói. Tần Lạc không nhịn được cười. Hắn không thể ngờ những người này lại có thể làm ra những chuyện được cười như vậy. Khi còn ở trong nước,
Một khi gặp phải những người khiêu khích thì dù bọn họ có thái độ không tốt lắm nhưng đã thua là thua, chỉ nói mấy câu sĩ diện rồi bỏ đi. Còn có những người như người ông tài đức kiêm toàn của Vương Dưỡng Tâm sau khi bị thua lại không có chút thù hận nào, ngược lại còn đem tuyệt học của bản thân mình truyền thụ cho hắn. Thế nhưng người Hàn Quốc lại không như vậy. Nếu anh ta tỉ thí thua bạn, anh ta sẽ nhìn bạn chằm chằm nói, thật ra những tuyệt học này của anh là học của chúng tôi. Rất nhiều năm trước kia một vị tiền bối của chúng tôi đã sử dụng, hơn nữa còn giỏi hơn anh rất nhiều. Với trình độ của anh như vậy mà đã tấm tắc khen sao? Bọn họ hoàn toàn không thèm quan tâm tới việc bạn tin hay không, dù gì thì anh ta cũng kiên định với lập trường của bạn. Nếu như tôi không ngăn cản thì một châm của ông châm vào cơ thể của ông lão sẽ làm tiết ra tinh khí của ông lão, làm cho ông lão càng ngày càng yếu hơn. Tần Lạc nghiêm túc nói. Anh ngậm máu phun người vò trẻ nào miệng ai nói, anh cho rằng anh nói cái gì thì cái đó đúng sao? Đúng vậy. Tôi nói anh đó. Tần Lạc lấy một cây châm từ trong một châm, dùng rượu sắt trùng và đưa cho vò trẻ nào rồi nói, ông cũng hiểu thế nào là vận khí đầy châm. Ông hãy biểu diễn một lần cho tôi xem, được không? Tôi nguyện ý dùng thân thể tôi để ông làm thí nghiệm. Tại sao tôi phải biểu diễn cho anh xem? Vò trẻ nào từ chối. Ông ta sao có thể hiểu được vận khí đầy châm là cái gì chứ? Mặc dù ông ta đã thấy một số quyển y thư cổ có ghi lại nhưng cái phương pháp này giống như là bí kíp võ lâm, chỉ có một người hoặc là rất ít người có thể có cơ hội học thành. Thế này đi, tôi để ông làm thí nghiệm. Ông làm thí nghiệm trên cơ thể tôi có được không? Họ trẻ nào không dám. Nếu gã Trung Quốc này có ý đồ xấu làm hỏng danh tiếng của ông ta thì sao? Tần Lạc lắc đầu nói, thôi quên đi. Tỉ thí cùng với ông cũng chẳng có ý nghĩa gì, vô duyên vô cớ lại đi hạ thấp thân phận của mình. Tần Lạc cẩn thận bỏ ngân châm vào trong hộp rồi hắn nói với Trần Tư Tuyển, chúng ta đi thôi. Không có khí phách gì cả. Ông lão nhìn họ trẻ nào nói, nghe người khác nói ông ta rất lợi hại nên ông mới tới, thì ra cũng chả ra cái trò chống gì. Sau này ông không bao giờ tới nữa. Sắc mặt họ trẻ nào lúc trắng lúc xanh rồi hắn đột nhiên nói to, đợi một chút. Trần Tư Tuyền đứng lại, xe lăn của Tần Lạc quay một vòng, xoay Tần Lạc đối diện với họ trẻ nào. Ông đã nghĩ thông suốt chưa? Là ông biểu diễn cho tôi xem hay là tôi biểu diễn cho ông xem? Anh là người Trung Quốc sao? Trước kia cũng thế, sau này cũng thế. Tôi đã xem qua y thư cổ. Dùng khí vận châm là một loại phương pháp châm cứu rất cao thâm, cho dù là người Trung Quốc thì cũng không có nhiều người nhìn thấy. Anh đã học thành phương pháp châm cứu này chứng tỏ anh nhất định là một thầy thuốc rất nổi tiếng, đúng không? Họ trẻ nào nhìn chằm chằm Tần Lạc hỏi. Trong lòng ông ta bừng bừng ý chí đấu tranh. Rất đúng, Tần Lạc có vẻ xấu hổ. Tại sao lại có người không ngần ngại vỗ mông ngựa trước mặt người khác vậy? Xin anh hãy cho biết danh tính của mình. Tần Lạc, chữ Tần của Tần Thủy Hoàng, chữ Lạc trong Lạc Thủy. Tôi cũng không hiểu anh có hiểu ý tứ của những từ ngữ đó hay không. Tần Lạc, tôi thay mặt sư phụ tôi chính thức khiêu chiến với anh. Ho Trẻ Nào nói. Nếu sư phụ của ông cũng chỉ có trình độ như ông thì tôi không có hứng thú tiếp chiêu, Tần Lạc nói. Anh Ho Trẻ Nào tức giận đến đỏ bừng mặt. Ông ta vừa mới từ chối biểu diễn cho Tần Lạc xem phương pháp, lấy khí vận châm nên ông ta cũng chỉ có thể phản ứng yếu ớt. Những gì tôi nói là sự thật. Nếu như sư phụ của ông cũng giống ông, tôi quả thật không có hứng thú, Tần Lạc ngẩng đầu nhìn mắt Ho Trẻ Nào nói. Hơn nữa tôi cũng không có hứng thú tỉ thí với sư phụ đã dạy ra một đồ đệ ngu ngốc như ông. Thật buồn cười. Anh cũng dám làm nhục gân sư của tôi. Chết tiệt, anh thì biết cái gì? Sư phụ tôi là Hứa Nhược, danh tiếng lây lừng. Ho Trẻ Nào giận dữ gào lên, dáng vẻ của ông ta như muốn xông lên đại chiến 300 hiệp cùng với Tần Lạc. Hứa Nhược. Tần Lạc hơi ngỡ ngàng khi nghe tới cái tên này. Hắn nhìn Ho Trẻ Nào hỏi, là hậu nhân của Hứa Tuấn sao? Đúng thế. Là hậu nhân của Thánh Y Hứa Tuấn Hàn Quốc chúng tôi, Ho Trẻ Nào nói vẻ kiêu ngạo. Hứa Tuấn là Thái Y Triều Tiên, cũng là soạn giả của Đông Lâm Bảo Giám. Vào thời đó quốc vương Triều Tiên là Quang Hải Quân đã nói, Đông Biên là Bắc Y Lìa, Đan Khê là Nam Y Lìa, Tông Hậu là Tây Y Lìa. Hứa Tuấn chính là y học của Triều Tiên, cũng là Đông Y Lý, bởi vậy Đông Y Lý là để gọi y học Triều Tiên và Hứa Tuấn cũng được mệnh danh là Y Lý Thánh ở Hàn Quốc. Trong sử sách Hàn Quốc vẫn coi Hứa Tuấn chính là người đầu tiên trên thế giới giải phẫu cơ thể người. Đông Lâm Bảo Giám là quyển sách trước chỉ nổi danh ở Hàn Quốc nhưng những năm gần đây đột nhiên nổi danh khắp châu Á và thế giới. Người Hàn Quốc này vốn tham khảo các cuốn nổi tiếng của người Trung Quốc như Tô Vấn, Linh Xu, Thương Hàn Luận để soạn ra một cuốn sách của chính mình rồi bây giờ đề nghị trở thành di sản thế giới. Hơn nữa người Hàn Quốc còn có mong muốn cải biến Hán y thành Hàn y, có thể lấy một ví dụ rất phổ biến, một người nước ngoài sau khi đọc xong Hồng Lâu Mộng thâm tâm rất yêu thích, thế là người đó căn cứ vào nội dung của Hồng Lâu Mộng viết ra cuốn Hồng Lâu Mộng giải tích. Kết quả người đó lại cầm cuốn Hồng Lâu Mộng giải tích đi đề nghị được công nhận là di sản phi vật thể của thế giới và nói Hồng Lâu Mộng là của bọn họ. Ông khẳng định người đó là sư phụ của ông. Đúng thế. Ánh mắt không được tin tưởng cho lắm. Không biết ý thuật của ông ta thế nào. Tần Lạc lắc đầu nói, hậu nhận của Nhất Đại Y Thánh lại đi thu nhận một đồ đệ tầm thường như vậy thật sự làm dơ bẩn thanh danh. Sắc mặt Ho Trẻ Nào tái mét, ông ta hoàn toàn không còn vẻ nhã nhặn, nho nhã nữa, ông ta hung tợn nói, thế nào, không dám nhận lời sao? Tần Lạc nói với Trần Tư Tuyển, hãy đưa danh thiếp cho ông ta. Mặc dù trong lòng Trần Tư Tuyển vẫn có nghi ngờ, nhưng nàng vẫn làm theo. Nàng mở túi lấy danh thiếp ra đưa cho Ho Trẻ Nào. Sau khi xác định được thời gian và địa điểm thì hãy gọi điện thoại, Tần Lạc cười nói. Thế nhưng nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy mỹ nữ thanh khiết trời sinh của chúng tôi, cho dù các anh có thiếu điều này đi chăng nữa thì cũng không được. Hứa Tuấn Butzler Hanner Hán tự, một lịch sử giờ ở hở chun rỗ mạ dạ quốc ngữ heo dùn Hứa Tuấn hay hiệu Tuấn, hạng chùn, phiên tự Latin, khi ổ rồng, hù rồng, hay hù rùn, 1546-1615, là một danh ý lỗi lạc, một vị thầy thuốc huyền thoại bậc nhất của đất nước Triều Tiên trong thế kỷ 16-17.
ông là người có rất nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển nền y học Triều Tiên. Cuộc đời ông đã được dựng thành phim truyền hình thần y Hụ Dùn. Tiểu sử Hứa Tuấn tự là Thanh Nguyên, hiệu là Quy Nham. Ông là danh y dưới thời vua Tuyến Tổ và Quang Hải quân nhà Triều Tiên, và cũng là tác giả của tác phẩm nổi tiếng Đông Y Bảo Giám, ra đời muộn hơn so với cuốn bản thảo cương mục của Lý Thời Chân Trung Quốc, nhưng vì là viết về những vị thuốc được trồng ở Triều Tiên nên được sử dụng rộng rãi ở Triều Tiên hơn. Đông Y Bảo Giám được hoàn thành vào năm Quang Hải quân thứ nhì, 1610. Tác phẩm này đã trình bày lại một cách có hệ thống nền y học cổ truyền của Triều Tiên, góp phần cho sự phát triển nền y học Triều Tiên, ngoài ra nó còn bổ sung những quan điểm mới vào nền y học phương Đông. Hiện nay tác phẩm này vẫn là một y thư nổi tiếng và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ngoài ra ông còn viết nhiều tác phẩm khác bằng tiếng Triều Tiên. Thời kỳ vua Tuyến Tổ, Hứa Tuấn thi vào viện nội y, đồng thời lập công lớn trong việc chữa bệnh trong vương thất bằng y thuật nội khoa. Hứa Tuấn đã tạo được niềm tin từ vua Tuyến Tổ và vương tử Lý Hồn, sau này là vua Quang Hải Quân. Năm 1604, ông được phong làm hộ thánh công thần Tam Bị. Năm 1606 ông lại được gia phong Dương Bình Quân. Nhưng về sau ông bị bãi chức và lưu đày bởi các đại thần khác do mục đích chính trị. Ông qua đời năm 1615, làm ngự y 39 năm. Sau khi mất ông được truy phong bổ quốc sùng lộc đại phu Chu Đan Khê, 1281-1358, Chu Đan Khê tên là Trấn Hành, tự Ngạn Tu, người Bụ Châu, Nghĩa Ồ, nay là Chết Giang, Nghĩa Ồ. Vì sống ở Đan Khê nên sau này được gọi là ông Đan Khê. Ông là một trong tứ đại gia, sáng lập phái Tư Âm, Đời Kim, Nguyên. Chu Đan Khê con nhà Đông. Lúc nhỏ đã sớm mất cha. Ông hiếu học từ nhỏ, đọc qua sách là thuộc ngay, mỗi ngày ghi chép cả ngàn chữ. Lớn lên ông theo học kinh sử với thầy dạy tư ở quê để dự thi. Năm 36 tuổi học với đệ tử 4 đời của Chu Hy là Hứa Khiêm, nghiên cứu lý học. Vài năm sau ông trở nên một Đông Nam đại nho, học vấn Nguyên Bác. Về sau Hứa Khiêm mắc bệnh nặng, nằm liệt giường, khuyên ông đổi hướng học y để cứu đời. Ông nhớ lại vợ con mình, chú, bắt, anh em đều chết về tay những ông thầy lang rốt nát, vì vậy ông cảm khái nói rằng, tôi học được tinh thông môn y thuật, trị bệnh cứu người, tuy không làm quan, cũng giống làm quan vậy. Nói rồi, ông đem toàn bộ sách vở đốt hết, từ bỏ ý niệm khoa cử, dốc lòng dốc sức cho sự nghiệp y học. Trước kia ông cũng đã từng đọc sách Tố Vấn nhưng không lý giải được nhiều. Năm ông 30 tuổi, mẹ đau dạ dày, ông đọc lại Tố Vấn trong 5 năm và hiểu được sách. Bệnh của mẹ ông được trị khỏi, việc này khích lệ ông. Ông quyết định rời quê nhà tìm thầy học. Trong 5 năm liền ông đi nhiều nơi, cuối cùng đến Vũ Lâm, nay là Hàng Châu, gặp được danh y La Chi Để. Tuy nhiên ông này là người kiêu căng và bảo thủ, Đan Khê đến nhiều lần xin ý kiến đều bị cự tuyệt, trong đó có 7 lần bị mắng. Ông vẫn không nản lòng, mỗi ngày khoanh tay đứng ở bên cửa, không kể mưa to gió lớn, bền lòng chầu trực suốt 5 tháng. Sau đó, La Chi Để cảm động, nhận Đan Khê là đệ tử duy nhất, lúc đó Đan Khê đã 44 tuổi. Dưới sự hướng dẫn của thầy, trải qua nhiều năm học tập khắc khổ, Đan Khê đã nắm vững được tri thức lý luận y học và kinh nghiệm trị liệu của thầy. Học xong, ông trở về quê dùng y thuật sâu dày của mình trị khỏi chứng bệnh liệt cho ông Hứa Khiêm. Từ đó ông dùng phương pháp mới trị bệnh cho người, trị đau khỏi đó, tiếng vang đồn xa, ai cũng biết tên, số người đến xin trị bệnh cũng đông. Chu Đan Khê đã sáng lập lưu phái với tính cách độc đặc, đơn độc đặc biệt ở phương diện lý luận y học. Ông chủ trương tránh vượng hỏa, tiết chế ăn uống, sát dục để bảo dưỡng âm tinh. Khi trị, ông đề xướng nguyên tắc tư âm, giáng hỏa, bổ âm hạ hỏa. Vì ông giỏi dùng phép này cho nên đời sau gọi ông là thầy thuốc tư âm phái. Để dạy người học sau, ông cần mẫn biên soạn không ngơi nghỉ. Ông soạn trên 20 loại, trong đó có cách trí dư luận, cục phương phát huy, Đan Khê tâm pháp là các sách tiêu biểu. Ông mất năm 1358, thượng thọ 77 tuổi. Lý Đông Viên, 1181-1251, Lý Cảo, tự Minh Trì, về già hiệu Đông Viên lão nhân, người đời Kim ở Chất Định, nay là Chính Định, Hà Bắc. Lý Cảo là một trong 4 thầy thuốc lớn của đời Kim, Nguyên, cũng là người đặt cơ sở cho học thuyết tỷ vị của Trung Y. Ông xuất thân ở một dòng họ hào phú, yêu thích đi học từ bé thơ. Thời, người Dịch Châu, nay là Dịch huyện ở Hà Bắc, Trung Nguyên Tố, y thuật cao minh, có tiếng tăm rất lớn ở một giải yên, Triệu. Lý bèn gom góp ngàn vàng để học y với thầy Trương. Sau mấy năm đã học được y thuật của thầy, tên tuổi còn hơn cả thầy. Y dịch thuật của ông chủ trường đặc biệt về trị liệu thương hàn, bệnh nóng nội khoa, ung thư, bệnh nhọt lở ngoại khoa và đau mắt. Khi trị bệnh thủy cổ, bụng trướng nước của một người tên là Vương Tiện Phổ ở Bắc Kinh, trong lúc đa số các thầy thuốc dùng phương cam đạm thấm thấp lợi thủy không có hiệu quả, ông dùng phương tư âm cho uống vào thì người bệnh tiểu tiện được thông và lành bệnh. Tiêu Quân Thụy, phó quan ở Tây Đài, bệnh thương hàn phát nóng, thầy thuốc khác sau khi cho uống bạch hổ thang, bệnh trạng tuy hết nhung mặt người bệnh lại đen như mực, mạch trầm tế, không làm chủ được tiểu tiện. Thầy Lý thì dùng thuốc cấm thang dương hành kinh trị được khỏi. Vợ của Ngụy Bang Ngạn đau màng mắt nặng, sưng nhức không chịu nổi, tuy được điều trị nhưng tái phát đôi ba lần. Ông xét là vì kinh mạch không điều hòa, cho nên trị theo hướng suy luận đó, và bệnh không tái phát nữa. Ông còn dùng châm cứu trị lành bệnh bại nửa người của Quách Cự Tế, tướng Suý Đất Thiểm. Do vì ông chuyên trị liệu những chúng bệnh nguy khó lạ, nên người đương thời đều xem ông là một thần y. Sự cống hiến chủ yếu của ông cho y học là dựa trên cơ sở lý luận của quyển sách Y Cổ Điển Nội Kinh kết hợp với kinh nghiệm lâm sàng của bản thân, sáng lập ra Tân Thuyết. Ông ở vào niên đại đúng ngay thời kỳ chiến loạn giữa Kim và Nguyên, binh lửa liên miên, tinh thần người dân bị kích thích, ăn uống thất thường, sinh hoạt không giờ giấc, ấm lạnh không thích hợp, bao nhiêu nhân tố ấy làm phát sinh nhiều bệnh tật, mà số tật bệnh này điều trị bằng phương trị thương hàn thường không có hiệu quả. Với kinh nghiệm thực tiễn, ông nhận thấy rằng các nhân tố này đều có thể làm cho nguyên khí của con người bị tổn thương, sinh ra bệnh nội thương, cho nên ông đề xuất học thuyết nội thương. Đồng thời,
Ông viết một quyển nội thương biện hoặc luận ghi rõ ràng sự phân biệt giữa nội thương nhiệt bệnh và ngoại cảm nhiệt bệnh, bệnh nóng vì nội thương, bệnh nóng vì ngoại cảm, cho thấy đối với bệnh nóng vì nội thương phải dùng nguyên tắc trị liệu cam ôn trừ đại nhiệt, phụ chính di khử tà. Theo sự giải bày chương nguyên tố trong học thuyết tạng phủ bệnh cơ, kết hợp với thuyết nhân di thủy vị bản, hữu vị khí tắc sinh, vô vị khí tắc tử của nội kinh, ông nhận xét rằng trong ngũ tạng lục phủ, tỳ vị là tối quan trọng đối với hoạt động sinh lý của thân thể người ta, nhân đó ông đề xuất chủ trương nội thương tỳ vị, bách bệnh do sinh, trăm bệnh đều do tỳ vị bị tổn thương, đồng thời ông viết một quyển tỳ vị luận để giới thiệu học thuyết của mình. Đối với việc phát huy lý luận trung y, ông tập trung chủ yếu ở điểm nhấn mạnh tác dụng của tỳ vị. Tư tưởng chủ đạo của ông là: thổ vi vạn vật chi mẫu, tỳ vị vi sinh hóa chi nguyên, đất là mẹ của vạn vật, tỳ vị là gốc của sinh hóa. Vì đó mà khi trị liệu bệnh nội thương, ông dùng một lối ôn bổ tỳ vị, thăng cử trung khí làm phương chủ yếu, đồng thời sáng chế phương thuốc chứ danh bổ trung lích khí thăng, được y ra đời sau luôn noi theo áp dụng. Vì ông giỏi ứng dụng phép ôn bổ tỳ vị, đời sau tôn xưng ông là bổ thổ phái hoặc ôn bổ phái. Học thuyết nội thương tỳ vị do ông sáng lập có ảnh hưởng sâu xa trong sự phát triển trung y học. Ông mất năm 1251, hưởng thọ 71 tuổi. Chương 362. Không cần giữ thể diện. Chương 362. Không cần giữ thể diện. Khi Trần Tư Tuyền đẩy xe lăn của Tần Lạc ra khỏi y quán Hàn Quốc, hai người đang chuẩn bị quay lại bệnh viện thì bất chợt có người hô lên ở đằng sau: "Này cháu chờ một chút, chờ một chút." Trần Tư Tuyền quay đầu lại nhìn rồi nàng cười nói: "Ông lão đó đang đi tới." Ông lão thở hổn hển chạy tới trước mặt Tần Lạc nói: "Chàng trai, ông vẫn còn chưa nói cảm ơn cháu. Sao cháu lại bỏ đi thế?" "Ông à, người nên nói cảm ơn chính à cháu. Cháu phải cảm ơn ông vừa rồi đã tin tưởng phối hợp với cháu. Nếu như ông không nói ủng hộ cháu, cháu hoàn toàn không có cách nào ra tay trị bệnh cho ông." Tần Lạc cảm động nói: "Ê, cháu không nên khách khí. Ông ta là người ngoại quốc, hoàn toàn không có quan hệ với chúng ta." Ông lão cười ha hả nói: "Hơn nữa cháu rất lợi hại. Cháu hay nói cho ông biết y quán của cháu ở đâu, sau này ông phải tới chỗ cháu khám bệnh, ông còn muốn giới thiệu cho mấy người bạn nữa." Tần Lạc lắc đầu nói: "Cháu ở Yên Kinh, cháu không có mở y quán ở Đài Loan." Ông lão nói vẻ tiếc nuối: "Không có hả? Tại sao cháu lại không có y quán ở Đài Loan? Ông không còn cách nào để tìm cháu khám bệnh rồi." Tần Lạc cười nói: "Ông à, bệnh của ông là lao tổn dẫn tới tụ máu ở thắt lưng. Cháu đã bài trừ hết máu đọng trong người của ông. Bây giờ cháu kê cho ông một đơn thuốc điều dưỡng, chỉ cần ông uống thuốc theo đơn, chú ý tới ăn uống và nghỉ ngơi là ông sẽ không có vấn đề gì nữa." Trong lúc Tần Lạc nói chuyện, Trần Tư Tuyền đã lấy giấy bút từ trong túi ra, Tần Lạc viết một đơn thuốc rồi đưa cho ông lão. Ông lão nhận đơn thuốc xem qua một lượt rồi trân trọng cất đi, sau đó ông hỏi Tần Lạc: "Cháu tên là Tần Lạc hả? Tại sao ông lại cảm thấy tên của cháu rất quen nhỉ?" "Cháu là Tần Lạc." Tần Lạc mỉm cười nói: "Mấy ngày này báo chí Đài Loan toàn đưa tin nói hắn là khách quý của Đài Loan. Bất kỳ ai đọc báo cũng sẽ ngẫu nhiên bắt gặp cái tên của hắn." "Ồ, ông nhớ ra rồi. Cháu chính là Tần Lạc, ha ha. Ông thật sự không ngờ Tần Lạc làm rung động Đài Loan lại chính là cháu. Nào, cháu hãy cho ông xin chữ ký." Sau khi từ biệt ông lão có vẻ nhiệt thành thái quá kia, Trần Tư Tuyền đẩy xe đưa Tần Lạc quay về bệnh viện nghỉ ngơi. "Anh thực sự sẽ chấp nhận tỉ thí với người Hàn Quốc sao?" Trần Tư Tuyền hỏi Tần Lạc. "Nếu ông ta gọi điện thoại tới thì phải làm sao? Chị cứ nhận lời thách thức đi. Tóm lại là không thể làm suy yếu thanh danh của chúng ta được." Tần Lạc cười nói. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Hắn thực sự cũng không cảm thấy lần này đặc biệt nguy hiểm đáng sợ. Cái người Hàn Quốc đó thật đáng ghét. Tại sao anh không mắng cho ông ta một trận nên thân? Trần Tư Tuyền vẫn còn tức giận khi nhớ tới chủ huyền vừa xảy ra. "Vô luận là chúng ta nói bất kỳ điều gì thì lời nói đó phải có trọng lượng." Tần Lạc cười nói. "Nghĩa là sao? Ví dụ như chúng ta mắng sản phẩm Hàn Quốc không tốt nhưng sản phẩm của chúng ta còn kém hơn rất nhiều, vậy khi đó chúng ta mắng người ta thì chỉ để người ta nghĩ rằng chúng ta có cảm giác cay cú. Nếu như người Đức mắng xe hơi do người Hàn Quốc làm ra là rất rưởi, người Hàn Quốc có thể phản bác không?" Những câu đó người Đức nói rất có sức mạnh. Một khi chúng ta muốn công kích người khác nhất định chúng ta công kích cái mà chúng ta tốt hơn bọn họ. Đây chính là sức mạnh khi nói chuyện. "Ý của anh là đợi khi anh chính thức đánh bại cái người gì đó là hậu nhân của Y Thánh thì lúc đó anh sẽ nhục mạ bọn họ sao?" "Đến khi đó thì lại không cần tôi nhục mạ bọn họ, sẽ có vô số phương tiện truyền thông sẽ làm thay chủ huyện đó hộ tôi. Tôi chỉ cần đánh bại họ mà thôi." Tần Lạc cười nói. "Tần Lạc, tôi cảm thấy lối suy nghĩ của anh rất thú vị. Cách suy nghĩ của anh luôn khác với của chúng tôi." Trần Tư Tuyền túi người nhìn Tần Lạc, nói vẻ nghiêm túc. "Bởi vì tôi ngốc hơn so với người khác." Tần Lạc vừa liếc nhìn một khe núi sâu thăm thẳm hiện ra trước ngực Trần Tư Tuyền khi nàng túi người xuống vừa nói vẻ thành thật. "Không phải. Anh là một vĩ nhân." Trần Tư Tuyền sửa lại, "chúng tôi luôn không kìm hãm được tình cảm của mình trước anh. Người ta nói người tốt đoạt thọ, người xấu thọ ngàn năm. Chị có nghĩ như vậy không?" Trần Tư Tuyền nhân cơ hội nắm tay Tần Lạc, nàng xúc động nói, "Tần Lạc, anh đã đắc tội với rất nhiều người, sau này anh nhất định phải chú ý tới sự an toàn của mình. Tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra với anh. Yên tâm đi." Tần Lạc tự tin nói. "Tôi nghĩ người tốt sống lâu. Hãy nhìn xem tôi có thể làm được hay không. Nếu như kiếp này của tôi quá ngắn, vậy thì kiếp sau tôi sẽ không bao giờ làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy nữa." Tập đoàn Hà Thị đã rút tất cả các sản phẩm thực phẩm cùng sản phẩm nước uống của tập đoàn Thanh Định ra khỏi thị trường vì nghi ngờ những sản phẩm đó có vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm. Mười mấy nhà tập đoàn, công ty bán lẻ khổng lồ kể cả bán lẻ Phương Bắc, bán lẻ Sinh Sinh, các địa, chí địa cũng đồng loạt trả lại sản phẩm của tập đoàn Thanh Định. Hàng chục nhà bán lẻ nhỏ cũng theo đó quyết định trả lại sản phẩm của Thanh Định. Tập đoàn Hà Thị người khởi xướng việc này đã từ chối trả lời phỏng vấn của phóng viên chúng tôi, nhưng một quan chức cao cấp giấu tên của tập đoàn tiết lộ sau khi tập đoàn Hà Thị nhận được lời phàn nàn từ khách hàng thì mới đưa ra quyết định hệ trọng này.
Thực phẩm của tập đoàn Thanh Định đồng loạt bị tẩy chay. Một gói khoai tây rán giá bán gốc 35 đồng nay bán một tặng một mà không có người nào hỏi mua. Có những người đã mua sản phẩm này lại cầm hóa đơn mua hàng tới yêu cầu bồi thường. Người phát ngôn của văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thanh Định đã trả lời phỏng vấn của các phóng viên. Người này cho biết sản phẩm của Thanh Định không có vấn đề gì. Bọn họ đã bị người khác hãm hại. Sau khi chuyện tập đoàn Hà Thị trả lại sản phẩm của tập đoàn Thanh Định bị tiết lộ ra ngoài giống như tiếng sấm giữa trời xanh thì sau một ngày gần như toàn bộ con mắt của giới truyền thông đều tập trung vào sự việc này. Tập đoàn Hà Thị đi tiên phong, một số công ty có quan hệ với tập đoàn Hà Thị cũng đua theo. Vô số những nhà bán lẻ chung và nhỏ thuận theo chiều gió lập tức tập đoàn Thanh Định rơi xuống đáy vực. Tất cả sản phẩm của tập đoàn rơi vào tình trạng ế ẩm, không người mua. Mà không chỉ có thế, một số người sau khi ăn uống sản phẩm của Thanh Định lại cầm hóa đơn mua hàng tới yên cầu bồi thường, hơn nữa bọn họ lại còn chuẩn bị khởi tố tập đoàn Thanh Định. Người phát ngôn của tập đoàn Thanh Định phản ứng lại rất yếu ớt, giọng nói của người đó nhanh chóng bị chìm trong những câu hỏi chất vấn của giới truyền thông. Thực phẩm là chuyện quan trọng với mỗi người dân, chuyện an toàn thực phẩm nặng tựa Thái Sơn. Nếu như một công ty không quan tâm tới tính mạng của người dân, công ty đó cũng hoàn toàn bị người dân bỏ rơi. Nôn Thừa Hoan nổi giận, hắn ta cực kỳ phẫn nộ. Đầu tiên hắn ta đánh đập cô thư ký hấp dẫn của mình, đánh cho gã đầu heo Hà Á Vĩ sưng mặt, sau đó đập nát tất cả đồ đạc trong văn phòng của mình mà vẫn không sao hà giận. Tân Lạc, tao và mày thề không đội trời chung. Nôn Thừa Hoan nhìn bức tượng đồng nhân châm cứu ở trên bàn làm việc, sắc mặt dữ dằn nói: "Đây là vật gì nhất trong văn phòng hắn ta không dám đập phá? Đây là đồ vật quý giá nhất mà cha hắn ta gìn giữ trong nhà. Hắn ta đương nhiên hiểu giá trị của vật này. Ông chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ?" Gương mặt lúc này của Hà Á Vĩ sưng lên không khác gì cái đầu heo, nhưng hắn vẫn phải làm tròn chức trách của mình mà đưa ra chủ ý. Tao có thể làm gì bây giờ? Tao biết làm gì bây giờ, lũ lợn chúng mày muốn làm gì thì làm đi. Nôn Thừa Hoan nổi giận lôi đỉnh. Bọn chúng có Hà Thị làm chỗ dựa, chúng ta không thể động tới chúng. Hà Á Vĩ nổ ra một búng máu, lúng túng nói: "Không động vào được sao? Ai bảo là không động vào được? Bọn chúng không cho tao một con đường sống, tao nhất định sẽ để chúng nhìn thấy tử lộ." Nôn Thừa Hoan điên cuồng nói. Đúng lúc này chuông điện thoại di động trong túi hắn ta vang lên. "Hãy trả lời giúp tao, hãy nói tao không có ở đây." Nôn Thừa Hoan lấy di động ra đưa cho Hà Á Vĩ và nói. Sau khi Hà Á Vĩ nhận điện thoại, vừa nhìn điện thoại hắn vội vàng đưa trả lại và nói: "Nôn tổng, là chủ tịch." Nôn Thừa Hoan nghe nói đó là điện thoại của cha mình, hắn ta vội vàng cầm lấy điện thoại và ấn nút nghe. Cha Nôn Thừa Hoan khẽ nói: "Hãy về nhà ngay." Từ trong điện thoại vang lên giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông. Nói xong người đó không đợi Nôn Thừa Hoan trả lời đã lập tức ngắt máy. "Lão gia muốn ra tay sao?" Hà Á Vĩ cười hỏi. "Bình." Nôn Thừa Hoan tức giận bung tay tát Hà Á Vĩ và mắng: "Mày cười cái dám gì hả? Ông ta ra tay thì bản thân tao cũng gặp xui xẻo." Gia đình của Nôn Thừa Hoan là người Đài Loan sinh trưởng ở địa phương, giống như mọi người vẫn nói là dân bản xứ. Trước kia gia đình hắn ta sinh sống ở Đài Nam, đến đời cha hắn ta thì đột nhiên làm ăn phát đạt, sau đó cha hắn mua một khu biệt thự xa hoa ở ngoại thành Đài Bắc. Bài trí trong ngôi biệt thự này không xa hoa nhưng ảnh hưởng sâu đậm của phong cách Trung Quốc. Đồ dùng trong nhà phần lớn là sản phẩm chế tác từ gỗ, hơn nữa phần nhiều là dùng màu đỏ sậm. Ở trên góc tường có treo một bàn thờ và một cây đại đao của quan công, hương khói lượn lờ bốc lên đỏ rực. Một người đàn ông mặc một bộ đường trang ngồi ở ghế uống trà. Vóc người ông ta không thể nói là ưa nhìn, thậm chí có vẻ gầy gò, nhưng ở gò má trái của ông ta có một vết sẹo thon dài. Lông mi dày, làn môi mỏng làm người khác có cảm giác ông ta cực kỳ hung ác. Nôn Thừa Hoan đứng trước mặt ông ta, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người đàn ông đặt chén trà xuống bàn nói: "Khi ta mới bắt đầu vào nghề, đại ca đã dạy ta một câu, đừng trêu chọc vào những người không thể trêu chọc, như vậy mới có thể sống lâu hơn. Những lời đó ta vẫn nhớ như in trong lòng nên ta mới có thể sống tới ngày nay." "Wing, wing, wing." Người đàn ông đột nhiên vung tay, ông ta liên tục tát ba cái vào mặt của Nôn Thừa Hoan rồi dừng tay nói: "Khi ta bắt đầu cho con ra ngoài làm việc, ta cũng đã dạy con những lời này nhưng con lại không làm được. Con có nhớ những điều đó không?" "Cha, con nhớ kỹ." Dù đầu Nôn Thừa Hoan nóng nóng nhưng hắn ta không dám dùng tay ôm đầu. Hắn để mặc cho nỗi đau đớn bỏng rát dày vò tinh thần hắn ta. "Tốt lắm." Người đàn ông gật đầu nói: "Bây giờ đã biết làm thế nào chưa?" "Dạ, biết." Nôn Thừa Hoan nói. "Con đã tới tạ tội với hắn, con lại cầm bức tượng đồng của cha tới xin lỗi hắn nhưng hắn vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của con. Hắn đã cho người trả lại lễ vật, sau đó hắn dùng Hà Thị khai đao với chúng ta." "Vậy là bọn chúng đã không nể mặt chúng ta." Người đàn ông đột nhiên nhảy dựng lên nói. "Nếu như chúng đã không biết nể mặt chúng ta, đơn giản chúng ta cũng không cần phải giữ thể diện."